Chương 480, phó bản ban thưởng, ngày càng 45, chương 480, phó bản ban thưởng, ngày càng 45, bệ hạ chết. Đại Yến quốc hoàng đế An Khánh tự tại bốn biên manh tướng, hai con thần thú công kích đến, trực tiếp bốc hơi, mấy chục vạn phản quân lâm vào hỗn loạn. An Khánh tự quân sư, hiểu được cẩn tàng vị trí của hắn, nhưng vẫn là nghĩ không ra, ta sẽ phái ra phi hành bình chủng hoa 20 ngày thời gian tra ra An Khánh tự vị trí, sau đó nhất cử tập sát. An Khánh tự ở chỗ đó doanh trướng, tại các đùi tán đi về sau, xuất hiện to lớn lỗ thủng. An Khánh tự thuộc cấp tại An Khánh tự sau khi chết, vội vàng tranh đoạt quyền lực, vậy mà bại lui. Ra khỏi thành mấy ngàn con đường, vẹn vẹn chỉ còn lại không tới 300 người còn sống. Lôi Vạn Xuân bị bắn thành con nhím, toàn thân cắm đầy mũi tên, lù lù bất động. Vạn Xuân, ngươi đã hoàn hảo. Trương Tuần lại đây, vô vô Lôi Vạn Xuân bả vai. Lôi Vạn Xuân không đáp, thân thể khôi ngô ầm vang ngã xuống đất, đã chiến tử. Dù cho Lôi Vạn Xuân cùng Điển Vi, Chu Thái giống nhau, có kim sắc cá nhân đặc tính thân thể bất tử cũng không có nghĩa là thật sẽ không chết, mà là tương đối chống chọi đánh mà thôi. Bị mấy chục vạn phản quân vây công, Lôi Vạn Xuân vẫn là không cách nào sống sót. Trương Tuần không khỏi nước mắt tung hành, vì hấp dẫn An Sử phản quân lực chú ý, Lôi Vạn Xuân toàn lực ra tay, truy giết ngàn người, cuối cùng chiến tử. Nam Tế Vân lấy bắt quái đao trèo chống thân thể, bị phản quân chặt đứt một tay, toàn thân thủng trăm ngàn lỗ, cơ hồ trở thành phế nhân. Quân đường 10 không còn một, chủ tướng Trương Tuần người cũng bị thương nặng, thoi thoát. 300 trọng thương quân đường sĩ tốt quét dọn chiến trường, vùi lấp chiến tử đồng bạn, cùng thu hồi tàn tạ quân kỳ. Từ Thiên mang theo tập kích bất ngờ An Khánh tự tinh nhuệ tiểu đội trở về, nhìn thấy tử thương thảm trọng quân đường, cũng không nhịn được cảm khái chi này quân đường cường hãn. Cũng không phải Trương Tuần chi này quân đường chiến lược mạnh bao nhiêu, mà là loại này thấy chết không sờn tinh thần. An Sử phản quân đã lui, ta cũng nên rời đi. Từ Thiên thấy Tuy Dương quân coi giữ đánh tới hiện tại, tăng thêm bên trong thành 3000 già yếu tàn tật, cũng chỉ còn lại hơn 3000 người mà thôi, không khỏi dưới đáy lòng thở dài. Lần này Sử thi phó bản, so với Di vãng phó bản, càng thêm bi tráng. Dù cho Từ Thiên đánh giết An Khánh tự, Doãn Tử Kỳ, quân đường ý nguyên bị trọng thương. Cho dù như thế, Trương Tuần, Nam Đế Vân chờ quân đường tướng lĩnh vẫn là đối Từ Thiên mang ơn, dù sao Từ Thiên đánh giết phản quân thủ lĩnh. Từ Thiên lắc đầu, đây chỉ là phó bản, cuối cùng vô pháp thay đổi lịch sử. Mặc dù Trương Tuần, Nam Đế Vân đám người hành vi ở đời sau xem ra có chút vô trùng, nhưng tại lúc ấy, lại là xúc động lòng người. Đánh giá lịch sử anh hùng, vô pháp thoát ly thời đại bối cảnh. Từ Thiên mang theo vạn phần cảm khái, lựa chọn rời khỏi Tuy Dương chi chiến. Từ Thiên một đoàn người trở lại Dịch Kinh pháo đài phụ cận. Lúc này ký châu tuyết lớn, ngàn dặm băng phong. Cung nên chủ công trở về, xem ra chủ công đã thuận lợi giải quyết nan đề. Điền Phong dẫn người nên đón Từ Thiên. Dịch Kinh pháo đài công lược tiến độ như thế nào? Nhạc Nghị tướng quân đã công phá đạo thứ nhất tường thành, cùng quân coi giữ tại đạo thứ nhất tường thành cùng đạo thứ hai tường thành ở giữa giằng co, Công Tôn Toàn ý đồ đoạt lại đạo thứ nhất tường thành. Dịch Kinh pháo đài không hổ là Công Tôn Toàn kiến tạo thiên hạ đệ nhất pháo đài. Mặc dù Công Tôn Toàn thủ thành năng lực không kịp địch tiên cấp bậc Trương Tuần, nhưng đánh hạ Dịch Kinh độ khó lại tại tiến đánh Tuy Dương phía trên. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, Công Tôn Toàn tốn hao thời gian khá lâu kiến tạo Dịch Kinh pháo đài, Dịch Kinh chữ hàng cơ hồ nửa cái vũ châu binh lực, lương thảo, binh khí có thể ủng hộ 2-3 năm. Loạn An Sử bộc phát, Trương Tuần lại là lâm thời khởi binh, chuẩn bị không bằng Công Tôn Toàn, chỉ là lương thực chưa tới nửa năm đã khô kiệt. Mà lại, Dịch Kinh pháo đài vẫn là Công Tôn Toàn chuyên môn chế tạo đỉnh cấp pháo đài, có được 4 đạo tường thành, đến mức Nhạc Nghị đều muốn gặp một đoạn thời gian. Trong lịch sử, Công Tôn Toàn bằng vào Dịch Kinh pháo đài cùng Viên Thiệu, không nghĩa rằng có mấy năm, không nghĩa bởi vì lương thực hao hết, còn bị Công Tôn Toàn xuất binh đánh bại. Bởi vậy, Công Tôn Toàn khai thác phòng thủ phản kích chiến pháp cũng có đạo lý riêng của nó. Quân Tào chia ra 3 đường, một đường từ Diên Tân một vùng vượt qua Hoàng Hà, công Hà Nội quận; một đường đóng quân Bạch Mã bên sông, kiềm chế Tôn Kiên; một đường tiến Thanh Châu, kiềm chế Từ Đạt, thường Nội Xuân. Điền Phong nói với Từ Thiên Minh rời đi trong lúc đó quân Tào động thái. Tào Tháo quả nhiên là một cái khó giải quyết kẻ địch. Từ Thiên nghe nhắc Tào Tháo bố trí, khẽ nhíu mày. Xem ra Tào Tháo không nguyện ý Công Tôn Toàn bị giết mất, nếu không Từ Thiên mục tiêu kế tiếp chính là Tào Tháo, bởi vậy, Tào Tháo thừa dịp Hoàng Hà băng phong, tận khả năng vì Công Tôn Toàn giải vây. Như phụ đảm nhiệm Hà Nội thái thú, hắn hiện tại như thế nào rồi? Từ Thiên biết Như phụ khóa lại binh thư bí Liêu Tử năng lực vượt xa trước kia, nhưng vẫn là đối Như phụ không thế nào yên tâm. Tào Tháo dưới trướng võ tướng, không phải loại lương thiện, còn có Lãnh Nguyệt thế lực cùng Tào Tháo thế lực hợp lưu. Căn cứ Như phụ chỉ báo, Như phụ đánh bại Hổ báo đốc Tào Thuần, chạm Hổ báo kỵ 800, nhưng bị Tào Nhân đánh bại, lui giữ triều ca. Hà Nội quận có mấy tòa huyện thành thất thủ. Trần Khánh Chi, Trương Yến đã tiến đến Hà Nội quận tương trợ Như phụ. Như phụ quả nhiên không phải là đối thủ của Tào Nhân. Nếu Tào Tháo đều đem Tào Nhân phái tới, Như phụ ngăn không được cũng bình thường. Còn tốt Như phụ không có hoàn toàn tan tác. Mặt khác, Vũ Châu dị nhân triệu tập Ô Hoàn, Tiên Ti bộ lạc kỵ binh, cùng Trương Liêu, Từ Hoàng, Trương Hợp tại Cự Mã nước giằng co. Cự Mã nước băng phòng, Ô Hoàn kỵ binh, Tiên Ti kỵ binh, lúc nào cũng có thể vượt qua Cự Mã nước, vì Dịch Kinh pháo đài giải vây. Lệnh Trương Liêu, Từ Hoàng, Trương Hợp chủ động xuất kích, đánh bại Ô Hoàn, Tiên Ti kỵ binh. Từ Thiên lo lắng Ô Hoàn, Tiên Ti kỵ binh cùng Tào Tháo hô ứng lẫn nhau, thế là cho Trương Liêu chờ người truyền đạt tiến công mệnh lệnh. Từ Thiên có đầy đủ nhiều binh lực, đủ để cho Trương Liêu xuất binh. Thuộc hạ cái này thông báo Trương Liêu chờ người khiến cho tiến đánh Ô Hoàn, Tiên Ti liên quân. Điền Phong phái người hướng Trương Liêu kỵ binh truyền đạt mệnh lệnh. Từ Thiên đại khái tìm hiểu tình huống về sau, các phương đều có võ tướng kéo lấy, tạm thời chỉnh đốn, nhận lấy Tuy Dương chi chiến phó bản ban thưởng. Đinh, ngài thu hoạch được phó bản ban thưởng, đặc thù binh chủng lục phiến môn binh phủ. Từ Thiên trong tay xuất hiện một viên đặc thù binh phủ. Lục phiến môn. Từ Thiên nghĩ nghĩ, Lục Phiến môn là ba pháp ti nha môn, cũng có thể là dân gian trong truyền thuyết tổ chức tình báo. Nếu như là binh phủ lời nói, như vậy trên cơ bản chỉ có thể là trinh sát binh chủng, lại hoặc là thích khách binh chủng, chỉ an binh chủng. Đây là Từ Thiên lần thứ nhất làm tới loại này đặc thù binh chủng binh phủ. Tên: Lục Phiến môn bổ khoái phẩm giai, thất giai đặc thù binh chủng chủ tướng, vô ban đầu đẳng cấp, 50 cơ sở võ lực, 50-70 chiêu mộ thời gian, 30 ngày, tiêu hà đặc tính nhanh chóng mộ binh giảm bất 9 ngày, xích tiêu kiếm khởi nghĩa giảm bất 3 ngày, binh chủng đặc tính, một chó săn, màu cam, thành trì trị an không dễ dàng hạ xuống, tỷ lệ phạm tội hạ xuống, xuất hiện sơn tặc, khởi nghĩa nông dân sát suất hạ xuống, Lục Phiến môn bổ khoái càng nhiều, sát suất càng thấp. 2. Ẩn nấp, màu cam, dễ dàng che giấu khí tức, không dễ bị phát hiện. 3. Ám sát, màu cam, thích khách kỹ năng uy lực lớn biên độ tăng lên. 4. Thân pháp, màu lam, cá nhân tốc độ tăng lên. 5. Phi thường quy binh chủng, màu đỏ, Lục Phiến môn bổ khoái không am hiểu đại quân đoàn tác chiến, nếu là hội chiến, võ lực giá trị hạ xuống. Kỹ năng, tiềm hành thuật, 5 bước mở giết, 100 bước phi kiếm tiến giai tình huống, không thể tiến giai nhân số hạn mức cao nhất, vô quả nhiên là đặc thù binh chủng, cùng dùng cho thông thường chiến đấu bộ binh, kỵ binh bất đồng, Lục Phiến môn vì hình bộ các ngành hiệu lực, chủ yếu dùng cho duy trì trị an, điều tra, ám sát chờ nhiệm vụ. Loại này đặc thù binh phủ, hẳn là càng thêm thích hợp cho thích khách nghề nghiệp người chơi trang bị. Từ Thiên quyết định cho Đông Hán thích khách người chơi thu vũ cái này viên binh phủ, dùng cho hoàn thiện tổ chức tình báo. Căn cứ Từ Thiên tình báo, Viên Thuật, Bắc Địa Thương Vương chờ người, âm thầm đều có thành lập thích khách tổ chức, thích khách chuyên dụng ngư trường kiếm ngay tại Bắc Địa Thương Vương thế lực. Chương 481, Phi Hổ tướng quân, ngày càng 55, chương 481, Phi Hổ tướng quân, ngày càng 55, đinh. Ngài thu hoạch được phó bản ban thưởng, màu cam quân đoàn đặc tính báo thao. Bởi vì may mắn giá trị quá cao, Từ Thiên lại đạt được một cái 6 thao hệ liệt đặc tính. Thải sát đặc tính 6 thao 6 cái đặc tính, Từ Thiên đã có được 5 cái. Đặc tính, báo thao phẩm giai, màu cam quân đoàn đặc tính hiệu quả, ở vào có lợi địa hình lúc, quân đoàn lấy được địa lợi hiệu quả tăng lên 50, ở vào bất lợi địa hình lúc, quân đoàn nhận mặt trái hiệu quả hạ xuống 50. Văn thao tăng lên nội chính, giảm bớt chiến tranh đối dân tâm ảnh hưởng, long thao tăng lên quân đoàn toàn thuộc tính, hổ thao tăng lên hạ trại, chế tạo khí giới công thành tốc độ, khuyển thao tăng lên mộ binh, luyện binh tốc độ. Mà báo thao hiệu quả là thu hoạch được toàn địa lợi. Còn kém một cái võ thao liền có thể hợp thành thải sắc đặc tính 6 thao. Từ Thiên đối thu hoạch được 6 thao hệ liệt quân đoàn đặc tính, không ngạc nhiên chút nào. 6 thao tăng thêm đập nồi dìm thuyền, này nhanh như phòng, còn có thần khí thần nông đỉnh, đã có thể để một cái quân đoàn chiến lược tăng gấp đôi. Đinh. Ngài thu hoạch được phó bản ban thưởng, thiên cấp võ lực đột phá đan. Hệ thống tiếng nhắc nhở vang lên, Từ Thiên thu hoạch được một viên võ lực đột phá đan. Cái này viên đột phá đan có thể để người chơi võ lực cùng võ lực hạn mức cao nhất từ 95 điểm tăng lên đến 98 điểm. Tại quốc chiến thương thành, như vậy một kiện đạo cụ chính là giá trị 625 vạn điểm tích lũy a. Cứ việc thiên cấp võ lực đột phá đan có thể đem cơ sở võ lực tăng lên đến 98 điểm, Từ Thiên cũng có đầy đủ quốc chiến điểm tích lũy đổi, nhưng dù sao quá mức đắt đỏ, Từ Thiên căn bản không bỏ được đổi. Hiện tại sử thi phó bản ban thưởng, trực tiếp liền thu hoạch được một viên thiên cấp võ lực đột phá đan, bạch kiếm lời 625 vạn quốc chiến điểm tích lũy. Từ Thiên trực tiếp sử dụng. Hắn trang bị thần khí xích tiêu kiếm, có được không kém hơn nhất lưu võ tướng chiến lực, thế là chính mình sử dụng. Đinh. Ngài võ lực cùng võ lực hạn mức cao nhất tăng lên đến 98 điểm. Từ Thiên minh hiển cảm nhận được lực lượng tăng lên, cơ sở võ lực giá trị từ 95 điểm tăng lên đến 98 điểm, đã có được tương đương với Triệu Vân võ lực giá trị. Đương nhiên, Triệu Vân có được tăng lên chiến lực cá nhân đặc tính, chân chính giao chiến vẫn là Triệu Vân càng chiếm ưu thế. Bất quá, Từ Thiên trang bị xích tiêu kiếm, thần nông đỉnh, dù cho cùng Triệu Vân giao chiến, Từ Thiên cũng không rơi vào thế hạ phong. Như vậy dù cho đối mặt Lữ Bố, cũng có sức đánh một trận. Sau đó, Từ Thiên nhận lấy Tuy Dương chi chiến ẩn tàng ban thưởng. Đinh. Bởi vì đi qua chiến đấu kịch liệt, ngài mang theo võ tướng, Nưu Sĩ thu hoạch được một cái lĩnh ngộ danh ngạch, để cho hệ thống ngẫu nhiên quyết định thu hoạch được lĩnh ngộ anh hùng. Anh hùng lĩnh ngộ đặc tính sát suất quyết định bởi tại này vật khí. Đinh. Cùng ngài cộng đồng tham dự phó bản người chơi Lâm Chỉ Nhi lĩnh ngộ quân đường chủ tướng Trương Tuần đặc tính thủ một thành, Cản Thiên Hạ, Kim Sát quân đoàn đặc tính, đảm nhiệm thủ thành chủ tướng, quân coi giữ lực phòng ngự 100 thành phòng công sự bền bị 100. Từ Thiên phát hiện Lâm Chỉ Nhi vận khí giá trị thực tế quá cao, tại cùng Triệu Vân, Tần Lương Ngọc cạnh tranh lúc, rất dễ dàng liền thu hoạch được lĩnh ngộ danh ngạch, trực tiếp đem Trương Tuần lợi hại nhất cũng là thực dụng nhất đặc tính thủ một thành, Cản Thiên Hạ học lại đây. Lần này, Lâm Chỉ Nhi giã chiến có cựu cung bắt quái trận, thủ thành có Trương Tuần năng lực, tương đương với Từ Thiên thế lực mạnh nhất phòng ngự võ tướng. Đem Lâm Chỉ Nhi quân đoàn bày ở dịch kinh, nói không chừng nhạc nghị đều không hạ được tới. Đinh. Ngài thu hoạch được gần tàng phó bản ban thưởng, kim sát cá nhân đặc tính phi hổ tướng quân. Đinh. Ngài thu hoạch được gần tàng phó bản ban thưởng, ẩn tàng anh hùng chiêu mộ lệnh. Từ Thiên nhận lấy phần thưởng của mình, trong đó một cái ban thưởng là mãnh tướng Lý Tồn Hiếu cá nhân đặc tính phi hổ tướng quân. Từ Thiên có được đặc tính, trên cơ bản là quân đoàn đặc tính, cá nhân đặc tính chỉ có một cái màu lam đặc tính hào kiệt, bởi vậy, tại đối mặt ngang nhau võ lực mãnh tướng lúc, Từ Thiên có chút ăn thiệt thòi. Chẳng hạn như Triệu Vân có bảy vào bảy ra long gan nhất kỵ đương thiên đơn kỵ cứu chủ lòng gan dạ hộ vệ chờ cá nhân đặc tính, có thể tăng lên chiến lược cá nhân, Từ Thiên chỉ có một cái hào kiệt chỉ có thể dựa vào binh khí để đền bù chênh lệch. Lúc này thu hoạch được kim sắc đặc tính phi hổ tướng quân, Từ Thiên chiến lược cá nhân biên độ lớn tăng lên. Đặc tính phi hổ tướng quân phẩm giai, kim sắc cá nhân đặc tính hiệu quả, thu hoạch được phi hổ chi lực phụ thể lực 50, lực lượng 30, tốc độ công kích 30, người nắm giữ cùng tọa kỵ tốc độ di chuyển 30. có được phi hổ tướng quân đặc tính, lại thêm cơ sở võ lực giá trị từ 95 tăng lên đến 98 điểm, tương đương với Từ Thiên cá nhân chiến lực tăng lên 2 lần. Từ Thiên toàn thân tràn ngập lực lượng, cảm giác dù cho ngũ hổ tướng đến đây khiêu chiến, Từ Thiên có thể không hề cố kỵ cùng bọn hắn bất kỳ người nào đại chiến 300 hiệp. Mà lại, Từ Thiên bị địch tướng chém đầu khả năng cũng sẽ trên phạm vi lớn hạ xuống. Dù cho Lữ Bố đến đây xung trận, Từ Thiên cũng có thể tới chuyện trò vui vẻ chờ đợi Tả Hữu hộ vệ đến đây chi viện. Từ Thiên mở ra mặt của mình bản. Tính danh: Từ Thiên, chức quan: Trinh Báp tướng quân, linh ký châu mục, ngụy hầu, đẳng cấp 100, thể lực 400 điểm, thuộc tính tự do: không, đã phân xứng 10101 điểm, thống soái 90, hạn mức cao nhất 90, đã phân xứng 40 điểm, võ lực 98, hạn mức cao nhất 98, đã phân xứng 50 điểm, trí lực 95, hạn mức cao nhất 95, đã phân xứng 15 điểm, chính trị 66, hạn mức cao nhất 90, đã phân xứng 6 điểm, mị lực 95, may mắn 92, chân mật may mắn túi thơm 1, mắt cấp ban thưởng 1, đặc tính: vị diện chi tử, màu hoàng tiên, kim, đập nồi dìm thuyền, kim, sáu thao không trò bẹn, kim, phi hổ tướng quân, kim, này nhanh như phòng, cam, tâm như gương sáng, cam, thời tiết và thời vụ, cam, hào kiệt, lam, kỹ năng, viêm long băng phượng, SSS tổ hợp kỹ, vương giả vô cực, SSS, thiên hỏa chi tưởng, SSS, lạc lôi thuật lôi ngục, SSS, tung hành kiếm thuật, SSS, phong vân biến sắc, SSS, tắt đầu thành minh, S, thế thân thuật, S, liệu nguyên thương pháp, S, nhà viêm tiễn, à, tâm pháp, hoàng tiên quyết, trước mắt ở vào tầng thứ 9, trận pháp, lục đinh lục giáp trận trang bị, xích tiêu kiếm, can tương kiếm, long viêm thương, cựu tiết trượng, quỷ cát, mạo đốn kim đao, kinh lôi cùng, hỏa lân chiến giáp tọa kỵ, ứng long, thần thú, hắc sát lang vương, biến dị. Một cái thải sắc đặc tính, 4 cái kim sắc đặc tính, 3 cái màu cam đặc tính, một đống cấm kỵ kỹ năng. Từ Thiên thưởng thức một chút mặt của mình bản, toàn bộ Đông Hà khu, vô luận người chơi vẫn là nở cờ, hẳn không có bao nhiêu anh hùng có được như vậy xa hoa võ tướng giao diện. Nếu là lần tiếp theo quốc chiến, ta mẹ nó trực tiếp tay xé đại thiên sứ. Từ Thiên cá nhân võ lực tăng lên về sau, lòng tin phóng đại. Lấy Từ Thiên có thể so sánh chưa phá giới ngũ hổ tướng chiến lực, tay xé đại thiên sứ, xác thực không phải việc khó gì. Ẩn tàng ban thưởng bên trong, còn có một viên ẩn tàng anh hùng chiêu mộ lệnh. Không nghĩ tới địa ngục cấp bậc sử thi phó bản, còn có cơ hội rơi xuống như vậy đạo cụ. Lần trước Sơn Hải quan đại chiến, nhưng không có thu hoạch được ẩn tàng anh hùng chiêu mộ lệnh, xem ra phó bản sản xuất đạo cụ hoàn toàn ngẫu nhiên. Chỉ có một đầu quy tắc, đó chính là độ khó càng cao phó bản, sản xuất cấp bậc đạo cụ xác suất càng cao. Từ Thiên lúc này sử dụng lấy được ẩn tàng anh hùng chiêu mộ lệnh. Đinh. Ngài thu hoạch được Đông Hán khu 12 cái ẩn tàng nữ anh hùng một trong triều đường quan văn thượng quan Uyển Nhi. Một cái nữ quan văn xuất hiện tại Từ Thiên trước mặt. Nữ đế võ tắc tiên nội tướng thượng quan Uyển Nhi. Bất quá xuất hiện tại Từ Thiên trước mặt thượng quan Uyển Nhi, dường như vẫn chỉ là một thiếu nữ. Từ Thiên nhìn một chút cấp bậc của nàng, cấp 30. Quốc chiến chiêu mộ ẩn tàng anh hùng đẳng cấp trực tiếp mắc cấp, mà sử thi phó bản lấy được đạo cụ, chiêu mộ anh hùng, ban đầu đẳng cấp là cấp 30. Dường như phải từ từ dưỡng thành. Từ Thiên cũng không biết chính mình muốn dưỡng thành bao nhiêu thiếu nữ. Chương 482, thượng quan Uyển Nhi, ngày càng 15, chương 482, thượng quan Uyển Nhi, ngày càng 15, một thiếu nữ văn thần xuất hiện tại Từ Thiên trước mặt. Đông Hán khu có 72 cái ẩn tàng anh hùng, trong đó có 12 cái nữ anh hùng, Lâm Chỉ Nhi chiêu mộ đến trong đó một cái Tần Lương Ngọc. Từ Thiên chiêu mộ đến cái thứ hai nữ anh hùng, đại đường thời kỳ nội tướng thượng quan Uyển Nhi. Đây là phụ trợ nữ đế võ tắc tiên tể tướng, mặc dù không có tể tướng chi danh, lại có tể tướng chi thực. Tổ phụ của nàng thượng quan Nghi, vì Đường Cao Tông thời kỳ tể tướng, cho nên xem như vọng tộc xuất thân, cũng bởi vậy mới có cơ hội tham dự triều chính. Từ Thiên thế lực sát thực thiếu hụt đỉnh cấp văn thần, thuần túy văn thần là Tiêu Hà, Đỗ Kỳ, Trần Lâm chờ người, thư thụ, Điền Phong có thể miễn cưỡng làm văn thần sử dụng. Có tư cách trở thành 12 cái ẩn tàng nữ anh hùng nhân vật, đương nhiên sẽ không là cái gì bình hoa, vô luận Tần Lương Ngọc, vẫn là thượng quan Uyển Nhi, trong lịch sử đều lưu lại nồng đậm một bút. Uyển Nhi bái kiến chủ công. Thượng quan Uyển Nhi ước chừng chỉ có 14 tả hữu, xuất thân danh môn vọng tộc, cử chỉ vừa vặn. Từ Thiên gật đầu ra hiệu, âm thầm lật xem thượng quan Uyển Nhi anh hùng giao diện. Tính danh: Thượng quan Uyển Nhi, nghề nghiệp: văn thần phá giới, chưa phá giới đẳng cấp 30, thể lực 100, thống soái 50, mắt cấp 70, võ lực 20, mắt cấp 30, trí lực 73, mắt cấp 93, chính trị 77, mắt cấp 96, mị lực 95, may mắn 20, đặc tính: một nữ đế nội tướng, kim sắc nội chính đặc tính, cấp 100 mở ra 2. Chiêu văn quán: kim sắc nội chính đặc tính, cấp 70 mở ra 3. Tài hoa hơn người: màu cam cá nhân đặc tính, cá nhân nội chính hiệu suất 30, pháp thuật tổn thương 30 4. Nữ tính lãnh tụ: màu cam nội chính đặc tính, lãnh địa bên trong tất cả nữ tính nhân khẩu độ trung thành tăng lên, nữ tính văn thần sinh ra xác suất tăng lên, nữ tính cao giai binh chủng nguồn mộ lính số lượng tăng lên, nữ tính binh chủng chiêu mộ tốc độ 10, thượng quan Uyển Nhi càng thêm thiên hướng về kết giao địa vị tương đối cao nữ tính, làm cấp trên là người chơi nữ, nữ anh hùng lúc, thượng quan Uyển Nhi trí lực 1, chính trị 1, nam. Nhẹ phu dịch lít thuế má, màu lam nội chính đặc tính, đối chỉ định địa khu phổ biến giảm thuế chính sách, biên độ lớn tăng lên giảm thuế chính sách đối dân tâm, trị an hiệu quả, 6. Nhãn lực, màu lam nội chính đặc tính, dễ dàng phát hiện lãnh địa bên trong cao cấp nhân tài, 7. Ham công danh, màu đỏ mặt trái đặc tính, nắm giữ này đặc tính anh hùng, đối công danh chấp nhất truy cầu, như không thể thỏa mãn, độ trung thành hạ xuống, nắm giữ này đặc tính anh hùng, ẩn tàng giá tâm giá trị tương đối cao, kỹ năng, ngọc chân hoa thần, chưa mở ra, mực lòng, chưa mở ra, tâm pháp, hồng mai quyết có thể huấn luyện binh chủng, vô. Thượng quan Uyển Nhi định vị là văn thần, trọng yếu nhất đặc tính nữ đế nội tướng Chiêu Văn Quán bởi vì Thượng quan Uyển Nhi đẳng cấp quá thấp, không có mở ra. Mặt khác, Thượng quan Uyển Nhi có một cái màu đỏ đặc tính ham công danh lòng cầu tiến cũng không phải thường nhân có thể so sánh. Chẳng qua trước mắt đến xem, ham công danh không phải cái vấn đề lớn hơn gì, trừ Thượng quan Uyển Nhi, Hứa Du cũng có cái này màu đỏ đặc tính. Thượng quan Uyển Nhi còn có một cái đặc tính, càng thêm khuynh hướng vu phụ trợ nữ quân chủ. Trong lịch sử, Thượng quan Uyển Nhi hiệp trợ Võ Tắc Thiên xử lý nội chính gần 20 năm, Võ Tắc Thiên sau khi chết, Thượng quan Uyển Nhi lại đầu nhập vi hoàng hậu, Thái Bình công chúa, muốn khôi phục đế quốc đại đường nữ đế thời đại. Nhưng mà, Thượng quan Uyển Nhi bị Từ Thiên chiêu mộ. "Uyển Nhi, vì ta hiệu lực, ngươi có gì dị nghị không?" Từ Thiên nhìn về phía cái này đại đường tể tướng cháu nữ. Không thể không nói, triều đường là một cái tương đương cường thịnh vương triều, bao dung tính cực mạnh, xuất hiện cái thứ nhất chính thức xưng đế nữ hoàng đế, công chúa, nữ quan không nhỏ quyền lực. Nghe nói, lúc ấy Thượng quan Uyển Nhi văn phong thậm chí ảnh hưởng cung đình thi nhân thậm chí cái khác kẻ sĩ sáng tác. Thượng quan Uyển Nhi ôn nhu đáp, chủ công có bất kỳ phân công, cứ việc phân phó chính là. Xem ra Thượng quan Uyển Nhi cũng không có đặc biệt phản cảm nam lãnh chúa, chỉ cần có thể tấn thăng là đủ. Từ Thiên mang theo Thượng quan Uyển Nhi, dẫn tiến cho Chân Mật. Chân Mật bị Từ Thiên mang theo trên người làm văn thư, nếu như về sau Thượng quan Uyển Nhi trở thành nội quan lời nói, Thượng quan Uyển Nhi cùng Chân Mật tất nhiên sẽ sớm chiều ở chung. Chân Mật nhìn về phía Thượng quan Uyển Nhi, ánh mắt bên trong mang theo địch ý, lúc này lại tới một cái Thượng quan Uyển Nhi, mà lại tư sắc hoàn toàn không kém chính mình, Chân Mật tự nhiên không thoải mái. Khu khu, các ngươi hai người phải thật tốt ở chung a. Từ Thiên ho nhẹ hai tiếng, cố gắng điều hòa các nàng mâu thuẫn. Tỷ tỷ, chủ công lại tìm một cái thư tá. Ô ô ô. Chân Mật nhìn thấy một người đến, lập tức nước mắt như mưa, đầu nhập đối phương trong ngực. Lâm Chỉ Nhi sờ sờ Chân Mật đầu, trừng Từ Thiên liếc mắt một cái, quả nhiên, Từ Thiên không biết lại từ đâu bên trong gạt đến một thiếu nữ. Bởi vì Thượng quan Uyển Nhi công việc cùng Chân Mật xung đột, dẫn đến Chân Mật bất mãn. Lâm Chỉ Nhi vốn là muốn đến đây báo cho Từ Thiên một tiếng, lĩnh nộ quân đường chủ tướng Trương Tuần Hạch tâm đặc tính, kết quả Từ Thiên lại chiêu mộ đến một cái nữ anh hùng. Thượng quan Uyển Nhi. Lâm Chỉ Nhi nghe nói tên của đối phương, lập tức liền nghĩ đến đối ứng vị nào nhân vật lịch sử, Võ Tắc Thiên nội thị. Uyển Nhi gặp qua Lâm cô nương. Thượng quan Uyển Nhi quan sát phản ứng của mọi người, biết Lâm Chỉ Nhi địa vị tại Từ Thiên thế lực không thấp, thế là sinh lòng hảo cảm, quyết định phụ thuộc Lâm Chỉ Nhi hướng lên tấn thăng. Từ Thiên thế lực văn thần đông đảo, bình thường hoạn lộ muốn leo đến cao vị còn muốn góp nhặt công tích, mà dựa vào hậu cung lực lượng leo lên trên thăng, như vậy tăng lên tốc độ càng nhanh. Người cũng đã biết, vô quý củ, không thành phương viên. Uyển Nhi biết, mời hai vị tỷ tỷ yên tâm, Uyển Nhi không có chỗ vượt qua. Thượng quan Uyển Nhi chính trị giá trị không thấp, rất nhanh liền lý giải Từ Thiên thế lực đại khái vòng sinh thái, cho thấy chính mình sẽ không làm loạn. Từ Thiên có chút đau đầu mấy người quan hệ trong đó, lấy Thượng quan Uyển Nhi nữ đế nội tướng đặc tính, ngược lại là rất có thể thân cận Lâm Chỉ Nhi, dựa thế trở thành trong hậu cung tướng. Đây là lục phiến môn bổ khoái binh phủ, có thể chiêu mộ một nhóm nở tờ cờ bổ khoái, tăng lên nghiệp thành trị an, cùng điều tra thế lực khác tình báo. Người đưa cho Thu Vũ trang bị, thành lập lục phiến môn, phụ trách nghiệp thành trị an, điều tra quân tình. Từ Thiên đem lục phiến môn binh phủ giao cho Lâm Chỉ Nhi, để nàng chuyển giao cho thích khách Thu Vũ, thành lập lục phiến môn, cùng Lương Châu, Duyện Châu chư hầu tổ chức tình báo đối kháng. Lục phiến môn. Lâm Chỉ Nhi tiếp nhận binh phủ, có chút ngoài ý muốn. Lục phiến môn bổ khoái, không tính là thông thường binh chủng. Có lục phiến môn tin đồn thất thiệt, Tào Tháo, Bắc Địa Thương Vương chờ người muốn điều tra tình báo, như vậy độ khó sẽ lớn hơn. Bắc Địa Thương Vương bên kia, ta hoài nghi hắn khả năng cũng có cùng loại tổ chức. Từ Thiên biết Ngư Trường Kiếm bị Bắc Địa Thương Vương đổi, nhưng Từ Thiên chưa bao giờ thấy qua Bắc Địa Thương Vương vận dụng Ngư Trường Kiếm, chắc hẳn Ngư Trường Kiếm, Bắc Địa Thương Vương rất có thể ban thưởng cho cái nào đó thích khách. Thích khách tồn tại, đối từng cái chư hầu đến nói là một cái uy hiếp không nhỏ, bởi vì không biết lúc nào, thích khách liền sẽ ra tay, ám sát một phương đại tướng, lại hoặc là ám sát chủ công. Lấy Từ Thiên trước mắt anh hùng giao diện, nếu là bỏ mình một lần, mất đi kim sắc đặc tính hoặc là võ lực giá trị, như vậy tổn thất tương đương chi đại. Từ Đạt, Trần Khánh Chi chờ chủ tướng nếu như lọt vào ám sát, cũng tổn thất không nhỏ. Lục Phiến Môn nhiều một hạng nhiệm vụ, đó chính là bảo hộ chủ tướng an toàn. Mặc dù Lục Phiến Môn binh chủng tại xa trường chinh chiến, võ lực sẽ hạ xuống, nhưng tại đối mặt địch quân thích khách lúc, võ lực lại sẽ không hạ xuống. Người mang Uyển Nhi làm quen một chút tình huống chung quanh đi. Từ Thiên biết Thượng quan Uyển Nhi là chuyên môn nữ đế nội tướng, thế là để Lâm Chỉ Nhi mang theo Thượng quan Uyển Nhi quen thuộc thế lực nội chính. Chính Từ Thiên còn có một cặp kẻ địch cần đối phó. Phía Bắc Ô Hoàn, Tiên Ti tiếp cận, phía Nam Tào Tháo tại lại tại kiếm chuyện, phía Đông Thanh Châu thế lực rắc rối phức tạp, còn có một cặp khó giải quyết nan để đang chờ đợi Từ Thiên từng cái giải quyết. Hừ. Lâm Chỉ Nhi hừ nhẹ một tiếng. Thượng quan Uyển Nhi ngược lại là hiểu chuyện dựa đi tới, lấy lòng Lâm Chỉ Nhi. Quả nhiên, Thượng quan Uyển Nhi trên bản chất ý nguyên khuynh hướng vu phụ tá nữ đế. Bất đồng anh hùng có khác biệt tính cách, có người trời sinh như thế. Giang Đông, Dương Châu Mục Lưu do điều động phản năng, Trương Anh hai viên manh tướng đang cùng Ngô quận thái thú Mông Nghị giao chiến. Phương Bắc Trung Nguyên địa khu, 18 lộ chư hầu thảo phạt đồng trác, hành động oanh oanh liệt liệt, cũng rất ít có người chú ý tới cái khác nơi hẻo lánh đại chiến. Ngô quận thái thú Mông Nghị chỉ trích Lưu Do hùng binh tự trọng, ý đồ mưu phản, thế là từ Ngô huyện xuất binh, tiến đánh khúc ca tại Mông Nghị mời chào ẩn tàng võ tướng cùng người chơi thế công dưới, phản năng, Trương Anh liên tục bại lui, khúc ca luôn hãm, Dương Châu Mục Lưu Do bị Mông Nghị bắt sống. Phương Bắc đại chiến say xưa, Giang Đông cơ hồ không có bất luận cái gì ra dáng chư hầu, chỉ có Sơn Việt bộ lạc khá là phiền toái một điểm. Xem ra ta lựa chọn tại Giang Đông khởi binh sách lược, quả nhiên không sai. Mông Nghị mang binh đi vào khúc A Dương Châu Mục Lưu Do được đưa tới Mông Nghị trước mặt. Lưu Do vì hoàng thất dòng họ, tự thân có một chút năng lực, chỉ bất quá so với Tào Tháo, Viên Thiệu, Tôn Sách chờ chư hầu, vẫn là kém một hai cái cấp độ, thậm chí không kịp Lưu Biểu, Lưu Yên. Mông Nghị liếc nhìn bị bắt sống Lưu Do trừ tướng, thiếu hụt nhất Lưu Mạnh tướng, Thái Sử Từ còn không có đi vào Giang Đông, không biết Khúc Ca vô danh tiểu tướng ở đâu. Chương 483, giống nhau chiến thuật, ngày càng 25, chương 483, giống nhau chiến thuật, ngày càng 25, phương Bắc Đại Hàn, cự mã nước, băng phong bạn giảm, ký châu quân, U châu quân lấy cự mã nước làm danh giới, hai quân đối chọi, tình kỳ phân phận. Kỵ binh xung băng, trời giá rét uống ngựa. Chủ công có lệnh, mau chóng đánh bại Ô Hoàn, tiên ti kỵ binh, tránh này cùng Tào Tháo hô ứng lẫn nhau, thanh thế to lớn. Điền Phong đập mũ rộng bành tuyết động, nói với Trương Liêu. Trương Liêu thân kinh bách chiến, ánh mắt kiên định, nhìn chằm chằm đối diện Ô Hoàn, tiên ti kỵ binh doanh địa, trầm ngâm nói, đối diện Ú Châu kỵ binh số lượng không dưới 100 vạn. Nếu muốn phá đi, chỉ có dựa vào tuyết lớn đánh lén ban đêm. Tức ban đêm vượt qua cự mã nước, sau đó sắc trời sáng lên, có thể phân rõ phương hướng về sau, lập tức phát động tập kích. Điền Phong đơn giản suy đoán thiên thời, tối nay có lẽ còn sẽ có một trận bão tuyết. Như vậy sơ bộ định ra, tối nay vượt qua cự mã nước, tập kích Ô Hoàn, tiên ti doanh địa, đem bọn hắn đuổi tận giết tuyệt. Trương Liêu cho toàn doanh truyền đạt xuất binh mệnh lệnh. Rốt cuộc muốn xuất binh. Chúng tướng sĩ ăn được cũng đã, không phá Lâu Lan cuối cùng không trả. Tư Hoàng, Trương Hợp, Cao Thuận, Khúc Nghĩa trở võ tướng, lâm thời gia nhập Trương Liêu đối Ô Hoàn, tiên ti kỵ binh đại chiến. Lang kỵ binh, cùng phụ thiết kỵ, hãm trận doanh, tiên đăng tử sĩ, đại kích sĩ trở tinh nhuệ, ăn như gió cuốn, nghỉ ngơi dưỡng sức, đợi đến bao tuyết tái khởi, tắt tại bao tuyết điểm hộ dưới, vượt qua cự mã nước, tập kích bờ bên kia trại địch. Phương Bắc dòng sông băng phòng, kỵ binh tới lui như gió, hai quân đối chọi càng thêm hung hiểm. Nhãn môn hảo cường chi nữ Lý Tú, tại xuất binh trước đó, kiểm tra binh khí giáp cụ. Nàng đi theo Trương Liêu chinh chiến đã lâu, đã quen thuộc xuất trình quá trình. Ô Hoàn người, người tiên ti, thường xuyên xâm chiếm Nhạn Môn quận, bọn họ làm chết. Lý Tú cùng Trương Liêu giống nhau xuất thân Nhạn Môn quận, đối Ô Hoàn, tiên ti trở du mục bộ lạc, không có hảo cảm. Lần xuất trình này, đối diện Ô Hoàn, tiên ti binh mã 100 vạn, ngươi có thể lựa chọn lưu thủ doanh địa. Trương Liêu đi tới, muốn lưu lại Lý Tú thủ doanh. Lý Tú cắn môi, ta muốn đi theo Văn Viễn đại nhân xuất chiến. Đã như vậy, vậy ngươi liền theo đi. Nhưng ta chỉ huy quân đoàn, không dành phân tâm chăm sóc ngươi. Trương Liêu tâm tình cũng là phức tạp. Từ Thiên yêu cầu hắn chăm sóc tốt Lý Tú, bởi vì Lý Tú cha nàng quên không ít vật tư. Văn Viễn đại nhân yên tâm, Tú Nhi tuyệt không cản trở. Lý Tú xem như tam lưu võ tướng chiến lực, chỉ cần không gặp được một hai lưu võ tướng, trên cơ bản đủ để tự vệ. Các ngươi cứ việc tiến đến tập doanh, ta đến dự vững doanh địa. Quân sư Điền Phong tự mình thủ doanh. Tư Hoàng, Trương Hợp làm nóng người, đã nóng lòng muốn thử. Nếu như có thể thuận lợi đánh bại Ô Hoàn, tiên ti kỵ binh, giải trừ đến từ phương Bắc uy hiếp, như vậy đối với bọn hắn mà nói, đây là một kiện đại công lao. Ban đêm, quả nhiên như là Điền Phong, Trương Liêu phán đoán, gió bắc gào thét, lần nữa hàng lên tuyết lớn. Gia doanh, Trương Liêu, Lý Tú, Từ Hoàng, Trương Hợp, Cao Thuận, Khúc Nghĩa trở võ tướng, xuất lĩnh riêng phần mình binh mã, rời đi doanh địa, hướng cự mã nước đối diện hành quân. Bao tuyết cùng bóng đêm, là đối 100 vạn ký châu binh mã che chở tốt nhất. Trong bóng tối, một đội đội ham trận doanh, tiên đăng tử sĩ, đại kích sĩ, lang kỵ binh tại trong gió tuyết như ẩn như hiện. Ô Hoàn, tiên ti kỵ binh doanh địa, Bách Quỷ Dạ Hành công hội hội trưởng Bách Quỷ, phó hội trưởng Dạ Phong, cùng một đám Ô Hoàn, tiên ti quý tộc nghị sự, chủ trong trướng, đen đuốc sáng trưng, ngoài trướng Tắc Hàn Phong gào thét. Chúng ta đã có mưu sĩ suy tính ra, tối nay tất có tuyết lớn. Tại cự mã nước bờ bên kia, là ký châu quân đại tướng Trương Liêu doanh địa dựa theo kế hoạch của chúng ta, tối nay thừa dịp trên trời rơi xuống tuyết lớn, vượt qua cự mã nước, tập kích Trương Liêu đại doanh, nhất cử công phá Trương Liêu doanh địa, làm ký châu chấn động. Dạ Phong đưa ra đánh lén ban đêm Trương Liêu đại doanh kế hoạch. Chúng ta Ô Hoàn người, người tiên ti sinh hoạt tại rét lạnh vũ châu, tại loại này thiên thời xuất chiến, không thành vấn đề. Ô Hoàn thủ lĩnh Khâu Lực Cư, tiên ti thủ lĩnh Phù La Hàn, đồng ý vũ châu người chơi đánh lén ban đêm kế hoạch. Theo bọn hắn nghĩ, lợi dụng phong tuyết đối ký châu quân phát động đánh lén ban đêm, phần thắng so với chính diện giao chiến lớn hơn. Đặc phá ký châu quân doanh địa, tiến thẳng một mạch, một mực giết tới Nghiệp Thành. Nghe nói Nghiệp Thành góp nhặt ký châu đại bộ phận vàng bạc lương thảo, ký châu mục đồng tức này, cực kỳ lệ 3000, công phá Nghiệp Thành, đoạt tiền, thuế ruộng, đoạt nữ nhân. Ở đây Ô Hoàn quý tộc, tiên ti quý tộc tại xuất chinh trước đó lẫn nhau kích lệ sĩ khí, nếu như Từ Thiên tại chỗ nhất định sẽ gọi thẳng oan uổng, nơi nào có giai lệ 3000, dù cho cực kỳ lệ 3000, Từ Thiên cũng căn bản bận không qua nổi. Xuất binh, Bách Quỷ, Dạ Phong triệu tập vũ châu người chơi, xuất lĩnh vũ châu đột kỵ, thừa dịp bao tuyết xuất binh tập kích Trương Liêu doanh địa. Thiên thời băng kỳ, thiết giáp băng hàn, chiến mã thỉnh thoảng thở ra bạch khí, càng là thời tiết tác liệt càng dễ dàng sáng tạo chiến cơ. Vô số Ô Hoàn tiên ti kỵ binh bị lâm thời tỉnh lại ra doanh chinh chiến. Ô Hoàn bộ lạc Khâu Lực Cư, Lạc Đốn, Tô Phó Diên, Ô Duyên trở Ô Hoàn quý tộc đều có binh mã mười mấy vạn đến mấy chục vạn không giống nhau. Ba quận Ô Hoàn có được không tầm thường sức chiến đấu. Bình Định loạn Hoàng Cần, Công Tôn Toàn cùng Viên Thiệu đại chiến, trận quan độ, thậm chí là Tây Tấn thời kỳ bắt Vương chi loạn, trên thực tế đều có Ô Hoàn kỵ binh cái bóng. Tào Tháo chinh phục Ô Hoàn bộ lạc về sau, không có diệt hết Ô Hoàn bộ lạc, mà là di chuyển đến Trung Nguyên, đa số Ô Hoàn bộ lạc bị người Hán hoặc là tiên ti đồng hóa, Ô Hoàn kỵ binh cũng trở thành quyền quý dùng cho chính trị đấu tranh binh khí. Tiên ti bộ lạc, Phù La Hàn, Kha Bị Năng, Tố Lợi chờ tiên ti võ tướng, cũng không ít kỵ binh, quân dung không thua gì Ô Hoàn người. So với Ô Hoàn bộ lạc, người tiên ti càng thêm ứng ngạnh. Bộ độ căn, huynh trưởng sẽ giết Trương Liêu, báo thủ cho ngươi rửa hận. Phù La Hàn nghiến răng nghiến lợi. Thế giới này tiên ti Tây Bộ đại nhân Bộ Độ Can, tại Bạch Đăng Sơn một trận chiến chiến bại, bị Trương Liêu chém đầu. Phù La Hàn thề muốn giết Trương Liêu, vừa đến phải vì này để Bộ Độ Can báo thù, thứ hai có thể mượn nhờ đánh giết Trương Liêu mà thu được hy vọng, thống nhất tiên ti bộ lạc, thành lập chính người tiên ti vương quốc. Trung Nguyên võ tướng thực lực, đến tột cùng như thế nào? Nếu như Phù La Hàn cùng Trương Liêu lưỡng bại câu thương, Ta Kha bị năng, có lẽ sẽ trở thành tiên ti bộ lạc mới đại nhân. Tại một đám tiên ti thủ lĩnh bên trong, đến từ bộ lạc nhỏ Kha bị năng, thế lực chỉ có thể nói là bình thường, nhưng Kha bị năng dạ tâm, lại không á vu Phù La Hàn. Tào Tháo đã xuất binh tiến đánh Hà Bắc, mặc dù không có tận lực cùng chúng ta hợp tác, nhưng Tào Tháo không phải người tầm thường, hắn đang cố ý cùng chúng ta hình thành phối hợp. Chỉ cần chúng ta đánh bại Trương Liêu, chắc chắn để Từ Thiên thể nghiệm đến hai tuyến tác chiến thống khổ, không, hắn đã là tại tứ tuyến tác chiến. Bách Quỷ, Dạ Phong nhìn thấu Từ Thiên sơ hở. Từ Thiên thế lực, một chi binh mã đang vây công Dịch Kinh Tháo Đài, một chi binh mã công lược Thanh Châu, một chi binh mã tại Hà Nội kiểm chế quân Tào, một chi binh mã tại Cự Mã Nước cùng U Châu quân giằng co, có thể nói là tứ tuyến tác chiến. Đây là ô hoàn, thiên ti kỵ binh cơ hội. Bão tuyết bên trong, Cự Mã Nước bờ sông, Ký Châu quân, U Châu quân tại trong lúc lơ đãng, khai thác giống nhau như lúc chiến thuật, hướng lẫn nhau tới gần. Chương 484, Trương Liêu VS Sĩ Đạt Đốn, ngày càng 35, chương 484, Trương Liêu VS Sĩ Đạt Đốn, ngày càng 35, Thương Lang thở ra bạch khí, tại trong gió tuyết lộ ra ánh mắt hung ác, trên lưng sói kỵ binh cầm trường mâu, quân kỷ, bước lên phong tuyết tiến quân. Chủ tướng Trương Liêu tự mình dẫn đầu lang kỵ binh tiểu đội, đảm nhiệm tiền tiêu, Thương Lang bằng vào thợ săn bản năng, tại báo tuyết bất lợi tình huống dưới, nào về phía đối diện ô hoàn, tiên ti bộ lạc doanh địa. Lý Tú trong tay cầm trường cung, phòng bị tại trong gió tuyết lúc nào cũng có thể xuất hiện ô hoàn trinh sát. Dừng lại. Trương Liêu chinh chiến đã lâu, trực giác để hắn ý thức đến sát khí tiếp cận. Trương Liêu, Lý Tú vẹn vẹn mang mấy trăm lang kỵ binh, kỷ luật nghiêm minh. Lý Tú đối sát khí khiếu giác không kịp Trương Liêu. Không chỉ là Lý Tú, mấy trăm lang kỵ binh cũng không hẹn mà cùng nhìn về phía Trương Liêu. Sát khí, không phải một hai người sát khí, mà là một chi đại quân mới có sát khí. Trương Liêu sắc mặt nghiêm túc, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được một cỗ sát khí đang áp sát. Lùi lại. Trong gió tuyết, từng đoàn bóng đen xuất hiện, Ô Hoàng kỵ binh cũng phái ra một chi tiểu đội trinh sát làm tiên phong. Lang Ô Hoàng kỵ binh tiểu đội cùng Lang kỵ binh tiểu đội phát hiện lẫn nhau, lập tức mắt trợn tròn. Hai bên vậy mà không hẹn mà cùng, lựa chọn đêm tuyết đánh lén ban đêm chiến thuật. Giết bọn hắn. Ô Hoàng võ tướng rút ra mã đao, xuất lĩnh Ô Hoàng kỵ binh tiểu đội hướng Trương Liêu bên này giết tới. Tú Nhi, ngươi đi phía sau thông báo Từ Hoàng, trường hợp chờ người, toàn diện tiến công. Hai quân gặp lại, dũng mãnh người thắng. Trương Liêu phát hiện tập kích bất ngờ biến thành tao nội chiến, như vậy liền không thể thua khí thế. Vâng. Lý Tú nắm chặt chiến mã dây cương, chiến mã một cái xinh đẹp lượn vòng, quay đầu ngựa lại, hướng phía sau bay nhanh. Trương Liêu nằm ngang Nguyệt Nha Kích, nên chiến đạp đốn Ô Hoàng Kỵ binh. Vâng. Nguyệt Nha Kích bỗ chúng chạm mặt tới Ô Hoàng Kỵ binh, đem Ô Hoàng Kỵ binh đánh bay, đụng ngã phía sau hai ba cái Ô Hoàng Kỵ binh. Lang Kỵ binh đi theo Trương Liêu, cầm thương va chạm Ô Hoàng Kỵ binh, thương mang đâm ngã hàng trước nhất Ô Hoàng Kỵ binh, một đường đột phá. Thiên Phong trinh sát cùng Ký Châu quân bộ phát tao nội chiến. Kỳ quái, lúc này hẳn là còn không có đến Ký Châu quân doanh mới là, chẳng lẽ là đến Cự Mã Nước điều tra Ký Châu quân trinh sát kỵ binh? Không đúng, chi này Ký Châu quân trinh sát, nhân số khoảng chừng mấy trăm, mà lại là tinh nhuệ Tịnh Châu lang kỵ. Trương Liêu hơn phân nửa cùng chúng ta giống nhau, khai thác đánh lén ban đêm chiến thuật. Bách Quỷ, Dạ Phong chờ người chơi ngay lập tức kịp phản ứng, Vũ Châu quân, Ký Châu quân buộc phát tao nội chiến. Nếu gặp vỡ, như vậy giết bại bọn hắn, một mực đánh tới Nghiệp Thành. Ô Hoàn quý tộc, tiên ti quý tộc nhao nhao rút ra mã đao, xuất lĩnh riêng phần mình kỵ binh, hướng về phía trước khởi xướng xung phong. Chúng ta đã bị Ký Châu quân phát hiện, nếu như lui lại, chỉ biết thất bại thảm hại, chỉ có thể quyết chí tiến lên. Vũ Châu đột kỵ, toàn lực tiến công. Vũ Châu người chơi cũng biết, dưới loại tình huống này, căn bản là không có cách lui lại. Vượt qua trăm vạn kỵ binh tại Cự Mã Nước giao chiến. Tướng quân, Ô Hoàng kỵ binh càng ngày càng nhiều. Trương Liêu điều tra khoảng cách quá xa, Ô Hoàng kỵ binh viện quân dẫn đầu đến, trong gió tuyết khắp nơi đều là Ô Hoàng kỵ binh thân ảnh, Ô Hoàng kỵ binh đao mang chém tới. Trương Liêu vung vẩy Nguyệt Nha Kích, đánh tan những này Ô Hoàng kỵ binh chém ra đao khí, chúng ta chủ lực binh mã rất mau đem đến, không cần kinh hoàng. Vì sao ta sẽ có cảm giác như vậy? Đạp Đốn có một loại tương đương khó chịu cảm giác, phản phất đang đối diện có một cái tốc địch, nhất định phải giết. Đạp Đốn vì Liêu Tây Ô Hoàn thủ lĩnh Khâu Lực Cư chi tử, tự mình thống soái mười mấy vạn Ô Hoàn kỵ binh, dẫn đầu đến đây chi viện, vây khốn Trương Liêu. Đạp Đốn còn không biết Ký Châu quân phương Bắc chủ tướng Trương Liêu tự mình dẫn đầu mấy trăm lang kỵ binh tiến hành điều tra, nếu không hắn nhất định sẽ đem hết toàn lực diệt đi cái này mấy trăm lang kỵ binh. Đạp Đốn, chi này lang kỵ binh liền giao cho ngươi, đừng để vi phụ thất vọng. Sau đó cùng vi phụ tụ hợp. Khâu Lực Cư xuất lĩnh càng nhiều Ô Hoàn kỵ binh, hướng về phía trước giết đi qua, lưu lại Đạp Đốn đối phó Trương Liêu. Lệnh gọi đao rút ra, Đạp Đốn cưỡi một đầu cự lang, dẫn đầu Ô Hoàn bộ lạc dũng sĩ. Theo đột Trương Liêu chi này làng kỵ binh. Dựa theo Đạp Đốn suy nghĩ, chỉ cần kỵ binh của hắn một lần xung phong, liền có thể đem Trương Liêu mấy trăm lang kỵ binh trả đạp thành bùn. Phong quyền tàn vân. Trương Liêu ngăn tại phía trước nhất, Nguyệt Nha Kích tại Trương Liêu trong tay lượn vòng, cuốn lên bay đầy trời tuyết, khí nhận nhanh chóng xoay tròn, lấy Trương Liêu làm trung tâm, hình thành đường kính hơn 10 mét vòi rồng. A a a. Xông vào phía trước Ô Hoàng kỵ binh không kịp trốn tránh Trương Liêu công kích, cả người lẫn ngựa bị cuốn lên trên trời, lượn vòng khí nhận đem này chém giết. Giết. Trương Liêu duy trì vòi rồng, lấy chính mình vì đao nhọn, xuất lĩnh mấy trăm lang kỵ binh chính diện cùng Đạp Đốn giao phong. Voi rồng trôi đến, không gì không phá, từng cái Ô Hoàng kỵ binh bị cuốn bay. Lang kỵ binh đi theo Trương Liêu đột tiến, huy động trường thương, cùng từ hai cánh áp bách mà đến Ô Hoàn kỵ binh chém giết. Trường thương như rồng, khuấy động phong tuyết. Thương Lang huy động lợi trảo, xé rách Ô Hoàn kỵ binh cùng bọn hắn chiến mã. Đây chỉ là một đội trinh sát, Đạp Đốn khó có thể tin. Trương Liêu một chiêu phong quyền tàn bân thanh thế, muốn nói là Ký Châu quân chủ tướng, Đạp Đốn đều cho rằng có khả năng. Trương Liêu sấm rền gió cuốn, hướng về phía trước đột tiến 500m, cơ hồ muốn giết tới Đạp Đốn trước mặt. Bảo hộ đại nhân. Hơn ngàn Ô Hoàn dũng sĩ ngăn tại Đạp Đốn trước mặt, cường cung giật bắn, hơn ngàn chi cùng tiến bạch phá không khí, bắn giết Lang kỵ binh. Trương Liêu phong quyền tàn bân, ở thời điểm này, cũng im bặt mà dừng. Ken, ken, ken. Nguyệt Nha kích đánh ra phóng tới cung tiễn. Trương Liêu từ cung tiễn cường độ, đã biết trước mắt chi này Ô Hoàn kỵ binh là Ô Hoàn trong bộ lạc tinh nhuệ. Bên cạnh hắn Lang kỵ binh không đủ để bảo hộ hắn đánh giết Đạp Đốn. Lui. Trương Liêu dẫn đầu Lang kỵ binh lui lại. Áp bách mà đến Ô Hoàn kỵ binh số lượng càng ngày càng nhiều, từ bốn phương tám hướng đến công, bao phủ Trương Liêu chờ người. Giết chết bọn hắn. Đạp Đốn kịp phản ứng, kia cổ làm hắn khó chịu khí tức, liền đến từ chi này Lang kỵ binh tiểu đội. Giết Trương Liêu, hắn mới có thể an tâm. Trương Liêu bên người Lang kỵ binh càng đánh càng ít, chỉ có hơn 100 Lang kỵ binh còn sống. Trong gió tuyết, hai quân hỗn chiến, khắp nơi đều là tiếng la giết cùng binh khí tiếng va chạm. Ngao ô sói chu liên tiếp, ngàn vạn Lang kỵ binh tại Ô Hoàn, tiên ti kỵ binh bên trong xen kẽ, đánh tan một đội Ô Hoàn kỵ binh, đến đây cùng Trương Liêu tụ hợp. Thiện xạ. Lý Tú cầm trường cung, cách 100m khoảng cách, một tiễn bắn giết một cái Ô Hoàn kỵ binh. Ở sau lưng nàng, Lang kỵ binh đột phá bao tuyết, một lần nữa trở lại Trương Liêu dưới trướng. Lang kỵ binh chủ tướng từ Lý Tú biến thành Trương Liêu, khí thế phóng đại. Văn Viễn đại nhân, Trương Hợp, từ hoàng mấy cái tướng quân đã cùng Ô Hoàn, tiên ti giao chiến. Lý Tú thành công cùng Trương Liêu tụ hợp, nói rõ tình huống. Trương Liêu tán thưởng gật đầu, toàn lực tiến công, phá hủy quân địch. Giết. Lang kỵ binh số lượng đạt tới hơn vạn, tại Trương Liêu thống soái dưới, quy mô phản công. Đạp Đốn Ô Hoàn kỵ binh lần nữa bị Trương Liêu đẩy ngược, mười mấy vạn Ô Hoàn kỵ binh vậy mà không địch lại, liên tục bại lui. Đại kích sĩ, kết trận. Trương Hợp đại kích sĩ tại hỗn chiến bên trong, lọt vào mấy chục vạn tiên ti kỵ binh công kích. Chương 485, Trương Liêu mắc cấp, ngày càng 45, chương 485, Trương Liêu mắc cấp, ngày càng 45, một đội tiên ti kỵ binh xung kích đại kích sĩ, bị đại kích sĩ kích dừng ngăn cản, đổ vào đất tuyết bên trong tiên ti kỵ binh lấy ngàn mà tính, thi thể chồng chất như núi. Hám nhạc. Trương Hợp trường thương gỗ, cự mã nước mặt băng xuất hiện vô số vết rách, giống mạng nhện giống nhau hướng về phía trước lan tràn. Không ít tiên ti kỵ binh lâm vào sông băng, người ngã ngựa đổ. Lên bờ. Trương Hợp lo lắng hai quân giao chiến sẽ dẫn đến mặt sông triệt để vỡ tan, thế là hướng bên bờ di động. Mặt sông sắp vỡ vụn, lui đến trên bờ. Phù La Hàn, Kha Bỉ Năng chờ tiên ti võ tướng hoảng sợ phát hiện mặt sông tầng băng vỡ tan, thế là tranh thủ thời gian dẫn đầu tiên ti kỵ binh rời đi mặt sông. Đại kích sĩ còn tại cùng tiên ti kỵ binh giao chiến, vô luận đại kích sĩ vẫn là tiên ti kỵ binh, thành tốt bỏ mình. Chi này bộ tốt, vậy mà có thể ngăn trở chúng ta tiên ti kỵ binh vài chục lần xung kích. Phù La Hàn tự mình dẫn đầu tiên ti kỵ binh, liên tục vài chục lần công kích đại kích sĩ. Đại kích sĩ tạo thành viên trận, không thể phá vỡ. Phù La Hàn bộ lạc bỏ mình hơn vạn kỵ binh, lại khó mà công phá Trương Hợp viên trận. Tiếng võ ngựa vang lên, Tư Hoàng dẫn đầu cuồng phụ thiết kỵ, từ một bên giết ra, đụng bay một hàng tiên ti kỵ binh. Đúa lớn chém xuống, tiên ti kỵ binh bị cuồng phụ thiết kỵ đúa lớn chém ngã. Vân Sơn đoạn, Tư Hoàng một đúa chém xuống, trăm trượng phủ mang vắt ngang tiên ti kỵ binh, ven đường tiên ti kỵ binh trực tiếp vỡ nát, nương theo lấy một tiếng địa động sân dao, mặt đất xuất hiện một đầu trăm trượng vết rách, tuyết động trực tiếp tan rã. Cuồng phụ thiết kỵ như là máy cắt cỏ, hơn ngàn tiên ti kỵ binh bị đúa lớn thu hoạch. Tiên ti bộ lạc thủ lĩnh Tố Lợi bị Tư Hoàng một đũa chặt đứt cánh tay, nóng hổi máu tươi tung tóe đến tuyết đọc lên. Tố Lợi còn chưa kịp phát ra kêu thảm, Tư Hoàng lại là một đũa bổ tới, đem Tố Lợi chém ở dưới ngựa. Đại nhân bị giết. Tố Lợi bộ lạc tiên ti kỵ binh tại Tố Lợi bị giết về sau, lâm vào hỗn loạn. Tư Hoàng đột nhiên từ trong gió tuyết giết ra, thế tới hung hăng, tập kích phía dưới, mau giết Tố Lợi, mà đáo thành công. Tư Hoàng có được kim sắc đặc tính tiến thẳng một mạch, quân đoàn lực công kích 40 chiến trường tốc độ di chuyển 40 đối doanh trại công sự phòng ngự phá hư 40 môi đánh tan một chi quân địch, có thể khôi phục nhất định sĩ khí, quân phụ thiết kỵ tại chiến trường di chuyển nhanh chóng. Thừa dịp Tố Lợi bị giết, này bộ lạc kỵ binh hỗn loạn thời khắc, quân phủ thiết kỵ chia ra ba đường, tấn công mạnh Tố Lợi bộ lạc. Huynh trưởng, đám người không được kinh hoàng, làm thủ lĩnh báo thủ. Tố Lợi chi đệ thành luật quy dốc hết toàn lực, ý đồ tiết chế bộ lạc kỵ binh. Nhưng mà từ hoàng thế công như lửa, căn bản không cho Tố Lợi bộ lạc bất luận cái gì trọng chỉnh quân thế cơ hội, quân phủ thiết kỵ phá tan Tố Lợi bộ lạc. Tố Lợi bộ lạc kỵ binh từng người tự chiến, bị quân phủ thiết kỵ trọng thương. Đại nhân, Tố Lợi bị Hán quân giết. Tố Lợi bộ lạc báo nguy. Phù La Hàn còn đang tấn công Trương Hợp, Tố Lợi đã bị từ hoàng đột trảm, lập tức sắc mặt tái xanh. Hán quân hung mãnh, vượt qua Phù La Hàn đoạn trước. Kha Bỉ Năng, ngươi đi cứu Tố Lợi bộ lạc. Phù La Hàn mệnh lệnh bộ lạc nhỏ thủ lĩnh Kha Bỉ Năng đi cứu Tố Lợi tàn quân. Đây là chiếm đoạt Tố Lợi bộ lạc cơ hội. Kha Bỉ Năng lập tức dẫn đầu kỵ binh hướng Tố Lợi bộ lạc đánh tới. Từ hoàng tại Tố Lợi bộ lạc mạnh mẽ đâm tới, như là sát thần, chém giết Tố Lợi, đảo loạn Tố Lợi bộ lạc, liên chạm ngàn người, mà quân phủ thiết kỵ chạm vào người, nhanh chóng đột phá. Kha Bỉ Năng không có trực tiếp cùng Từ Hoàng giao chiến, mà là tại một bên thu nạp Tố Lợi bộ lạc kỵ binh. Tố Lợi vừa chết, tiên ti thế lực nội bộ bắt đầu tẩy bài. Tố Lợi bộ lạc một bộ phận thủ hạ đầu nhập Kha Bỉ Năng. Tư Hoàng tiến thẳng một mạch, nhìn thấy có một chi nghiêm mật tiên ti đại quân ở một bên bày trận, thế là dẫn đầu quân phủ thiết kỵ cùng một đám Ký Châu bộ binh hướng Kha Bỉ Năng đánh tới. Xem ra không thể không cùng Hán quân giao chiến. Tiên trận. Kha Bỉ Năng ánh mắt quyết tâm, mười mấy vạn tiên thi kỵ binh dương cung ném bắn, châu chấu mưa tên kẹp lấy phong tuyết rơi xuống. Đinh đinh đang đang tiếng vang vang lên, hỏa hoa vang khắp nơi, quân phủ thiết kỵ vung vẩy bộ lớn, lợi dụng đũa lớn cùng thiết giáp, ngăn trở tiên thi kỵ binh mưa tên. Thiết kỵ từ bão tuyết bên trong xông ra, đũa lớn nện xuống. Kha Bỉ Năng vung đao đón đỡ, quân phủ thiết kỵ đũa lớn mãnh liệt va chạm Kha Bỉ Năng bội đao, Kha Bỉ Năng cánh tay chấn động. Đây là Hán quân tinh nhuệ thiết kỵ. Lấy Kha Bỉ Năng võ lực, giống nhau kỵ binh còn vô pháp dung chuyển Kha Bỉ Năng. Lúc này Kha Bỉ Năng đao bị quân phủ thiết kỵ bổ trúng, lại cơ hồ đối lượng, có thể thấy được quân phủ thiết kỵ lực trùng kích cùng lực đạo chi đại. Kha Bỉ Năng còn có thể ngăn trở quân phủ thiết kỵ, nhưng mà Kha Bỉ Năng dưới tay tiên ti kỵ binh lại khó mà ngăn cản từ hoàng đặc thú binh chủng. Quân phủ thiết kỵ khiêng một thanh khai sơn đại phủ, toàn thân lạnh như băng thiết giáp, trang bị đến tận răng, chỉ lộ ra một đôi ánh mắt sắc bén, cùng tiên ti kỵ binh giao chiến, chiêu thức cũng tương đương đơn giản, vung mạnh vừa lớn, đem trước mắt chi địch chém thành hai đoạn. Kha Bỉ Năng thể nghiệm đến tố lợi thống khổ, từ hoàng thế công tương đương dũng mãnh, cho dù là quan vũ đều sẽ cảm thấy đau đầu. Các minh đệ, đánh bại Hán quân, liền có thể đến Hán quân doanh địa đoạt tiền và lương. Kha Bỉ Năng liên trả mấy cái quần phủ thiết kỵ. Tiên ti kỵ binh nhân số đông đảo, còn có thể bằng vào nhân số ưu thế, cùng từ hoàng trao đổi thương vong. Xung phong chi thế, chỉ có tiến không có lùi. Hãm trận chi trí, chắc chắn phải chết. Hãm trận doanh tiếng la giết quanh quần tại trong gió tuyết, bách quỷ dạ hành công hội U Châu đột kỵ gặp gỡ Cao Thuận hãm trận doanh. Cao Thuận phá giới, bộ phận hãm trận doanh tiến giai thành phệ huyết hãm trận doanh, không ngừng đánh giết U Châu đột kỵ, hấp thụ huyết khí, tiếp tục cùng U Châu đột kỵ đại chiến. Khúc Nghiễn xuất lĩnh tiên đăng tử sĩ, cùng Cao Thuận hãm trận doanh phối hợp lẫn nhau. Hãm trận doanh ngăn tại phía trước, mà tiên đăng tử sĩ ở hậu phương cường nọ bắn một lượt, một đội U Châu đột cưỡi tại xung kích hãm trận doanh trên đường bị tiên đăng tử sĩ kim sắc tên nọ xuyên qua. Cao Thuận, Khúc Nghiễn hai viên võ tướng tại đột phá về sau, bọn họ quân đoàn cũng thu hoạch được chủ tướng tăng thêm, càng thêm thiện chiến. Không được, chính diện cường đột, U Châu đột kỵ cũng chịu không được tiêu hao. Ta xuất lĩnh một đội kỵ binh, quay qua đến tiên đăng tử sĩ phía sau, tập kích tiên đăng tử sĩ. Hết thể liền nhờ ngươi. Bách Quỷ đem 5 vạn kỵ binh giao cho Dạ Phong, để hắn quanh co tập kích. Hàn Phong thấu xương, hai quân tại trong gió tuyết đại chiến, hai bên đều đang cực lực quanh co xen kẽ. Liêu Tây Ô hoàn bộ lạc đạp đốn lại có một loại cảm giác bất lực, hắn bị Trương Liêu Lang kỵ binh đánh tới quân lính tan rã. Lang kỵ binh tại phong tuyết hiểm hộ dưới, xuất quỷ nhập thần, bốn phía xung kích, Liêu Tây Ô hoàn chí ít có mấy vạn kỵ bị Trương Liêu Lang kỵ binh xé rách. Con ta đừng sợ, vi phụ đến rồi. Câu Lực Cư nghe nói phía sau đạp đốn quân lính tan rã, thế là xuất lĩnh Liêu Tây Ô hoàn chủ lực quay đầu, chi viện đạp đốn. Phu thân cẩn thận. Đạp đốn thấy ban đêm phong tuyết đại tác, mà Trương Liêu Lang kỵ binh tại loại khí trời này dưới, xuất quỷ nhập thần, Câu Lực Cư như thế một gọi hàng, ngược lại bại lộ vị trí của mình, rất dễ dàng lọt vào lang kỵ binh tập kích. Ta chính là Liêu Tây Ô Hoàng đại vương, chỉ là Trương Liêu, không cần phải nói. Trương Liêu, đi ra đánh với ta một trận. Câu Lực Cư ỷ vào chính mình là Liêu Tây Ô Hoàng bộ lạc đại vương, khinh thị lang kỵ binh chủ tướng Trương Liêu. Hắn đã biết Trương Liêu thống soái một đội lang kỵ binh, đánh bại đạp đốn lang kỵ binh chủ tướng, 89 phần 10 chính là Trương Liêu. Trương Liêu đánh giết tiên ti đại nhân bộ độ càn, trở thành du mục bộ lạc thủ lĩnh cộng đồng e ngại kẻ địch. Nếu như chém giết Trương Liêu, như vậy Câu Lực Cư tại thảo nguyên hy vọng sẽ chưa từng có. Như ngươi mong muốn. Trong gió tuyết, một đội lang kỵ binh nhận hiện, Trương Liêu huy động nguyệt nhạc kích, mấy trăm đạo khí nhận chém về phía Khâu Lực Cư, cuốn lên tuyết động. Khâu Lực Cư mã đao của vũ, chém ra mấy trăm đao, ngăn cản Trương Liêu đột kích. Ầm ầm. Khí nhận kích đụng, tuyết động vỡ vụn, tràn ngập đến giữa không trung. Trương Liêu khí nhận, cơ hồ muốn đột kích đến Khâu Lực Cư trước mặt. Người này võ lực không khỏi quá cao. Khâu Lực Cư phát hiện chính mình kém chút vô pháp chặn đường Trương Liêu vung ra khí nhận. Bảo hộ thủ lĩnh. Khâu Lực Cư vệ đội, cực lực bảo vệ bọn hắn bộ lạc thủ lĩnh. Sau một khắc, Trương Liêu cưỡi danh mã hôi ảnh, giết tới Khâu Lực Cư trước mặt, nguyệt nha kích nện xuống. Ken. Khâu Lực Cư hai tay cầm đao, cái này mới miễn cưỡng ngăn trở Trương Liêu nguyệt nha kích. Kỵ binh của ta gấp 10 lần so với ngươi, rất nhanh các ngươi liền sẽ lâm vào vây công, chết bởi dưới đao của ta. Muốn giết ta Khâu Lực Cư, không có đơn giản như vậy. Khâu Lực Cư lộ ra hung ác thần sắc. Làm Ô Hoàn bộ lạc Tam Vương một trong, Khâu Lực Cư cũng là một kẻ hung ác, muốn bằng vào lực lượng của chính mình ngăn chặn Trương Liêu, sau đó để Ô Hoàn kỵ binh tiêu diệt Trương Liêu làng kỵ binh. Chớ có xem thường ta Trương Văn Viễn. Trương Liêu nguyệt nha kích mãnh kích Khâu Lực Cư, một kích so một kích nặng nề, Khâu Lực Cư hai tay tại kịch liệt run rẩy, tọa kỵ cũng phát ra gào thét. Tú Nhi. Vâng. Thiện Sạn. Lý Tú cầm trường cung, một tiễn bắn ra, từ Trương Liêu bên người xuyên qua. Ám tiễn. Khâu Lực Cư dốc hết toàn lực né tránh, nhưng Lý Tú tên bắn ra, y nguyên mệnh trùng Khâu Lực Cư, chỉ bất quá từ một tiễn phong hầu, biến thành bắn trúng Khâu Lực Cư bả vai. Khâu Lực Cư nhận mũi tên mang tới lực trùng kích, thân hình thoát một cái. Không tốt, bắn trễ. Lý Tú phát hiện võ lực của mình, khó mà đánh giết Khâu Lực Cư. Đã đầy đủ. Phong quyền tàn vân. Trương Liêu thấy Khâu Lực Cư bị thương, nguyệt nha kích lượn vòng, hình thành vòi rồng, càn quét Khâu Lực Cư cùng một tiểu đội tới tiếp viện Ô Hoàn dũng sĩ. Khâu Lực Cư khôi giáp bị phong nhận xé rách. Phụ thân. Đạp đốn phát hiện Khâu Lực Cư bị Trương Liêu tuyệt kỹ bao trùm, biết Khâu Lực Cư hai kiếp khó thoát. Làm Trương Liêu khuấy động vòi rồng tán loạn, Khâu Lực Cư trên thân xuất hiện vô số vết máu, hai mắt vô thần, ầm vang ngã xuống đất. Liêu Tây Ô Hoàn bộ lạc thủ lĩnh bị Trương Liêu chém giết. Trương Liêu trạm tướng danh sách, nhiều một cái Khâu Lực Cư. Đinh. Ngài võ tướng Trương Liêu mắc cấp, phá giới nhiệm vụ Bạch Lang Sơn mở ra. Tại Khâu Lực Cư bị Trương Liêu đánh giết đồng thời, Từ Thiên thu được hệ thống nhắc nhở. Chương 486, Trương Liêu phá giới nhiệm vụ, ngày càng 55, chương 486, Trương Liêu phá giới nhiệm vụ, ngày càng 55, Trương Liêu rốt cuộc mắt gốc. Trương Liêu tại tất cả võ tướng bên trong, đi theo Tử Thiên thời gian, gần với Phan Phượng, chỉ là tuổi tác quá nhỏ, cho tới bây giờ, Trương Liêu rốt cuộc mắt gốc, mở ra phá giới nhiệm vụ. Nếu như Trương Liêu hoàn thành đột phá, như vậy liền có Tiêu Giao Tân lấy 800 binh lực đánh tan Tôn Quyền 10 vạn quân Ngô khí thế. Tử Thiên mở ra Trương Liêu võ tướng giao diện, xem xét Trương Liêu phá giới nhiệm vụ. Phá giới nhiệm vụ, Bạch Lang Sơn độ khó, khó khăn nội dung, Trương Liêu mang binh tại Liêu Tây Bạch Lang Sơn, đánh bại Đạp Đốn dẫn đầu Ô Hoàng Kỵ binh, đồng thời chém giết Đạp Đốn. Phe mình võ tướng, Trương Liêu địch quân võ tướng, Đạp Đốn binh lực, Trương Liêu binh lực, không nhiều Đạp Đốn. Trương Liêu phá giới nhiệm vụ không phải Tiêu Giao Tân, mà là Bạch Lang Sơn, điểm này để Tử Thiên tương đối ngoài ý muốn. Chẳng lẽ là bởi vì Tôn Quyền tại phe mình trận doanh, để Trương Liêu thả đi Đạp Đốn? Nếu Trương Liêu phá giới nhiệm vụ cùng Đạp Đốn có quan hệ, như vậy liền không thể để Đạp Đốn dễ dàng chết như vậy. Cự Mã nước, U Châu quân, Ký Châu quân từ ban đêm đánh tới ban ngày, tuyết lớn đình chỉ, hai bên chủ tướng rốt cuộc có thể khống chế riêng phần mình binh mã, đồng thời riêng phần mình chiếm cứ địa hình, quan sát tình huống hiện tại. Đại kích sĩ bỏ mình 4000 người, Thiên Đăng tử sĩ bỏ mình 3.700 người, Hãm trận doanh bỏ mình 300 người. Từng cái võ tướng báo cáo Trương Liêu, Thiên Đăng tử sĩ cùng Hãm trận doanh tổn thất tỷ lệ, không khỏi qua đại một chút. Trương Liêu nhíu mày, không nghĩa Thiên Đăng tử sĩ có 8000 người, bỏ mình 3.700 người, thương vong nhân số đã tiếp cận 5 thành. Một chi tinh binh tại đại chiến bên trong tổn thất 5 thành, đây đã là một cái tương đương khoa trương tỷ lệ. Khúc Nghĩa giải thích, một chi U Châu đột kỵ quen qua đến chúng ta phía sau, đột nhiên phát động tập kích, ta cùng dùng huyết tiên đăng quân, đem hết toàn lực, lúc này mới thuận lợi đánh lui bọn hắn. Thì ra là thế. Trương Liêu có thể lý giải Khúc Nghĩa. Hôm qua Dạ Phong Tuyết đại chiến, hai bên hỗn loạn tương bừng, căn bản khó mà khống chế tình hình chiến đấu. Các chi kỵ binh tại trong gió tuyết quanh co xen kẽ, có một chi U Châu kỵ binh quanh co đến Khúc Nghĩa, cao thuận phía sau, suýt nữa đánh tan Khúc Nghĩa. Người chơi cũng không phải loại lương thiện, hiểu được các loại cổ đại cùng cận đại chiến thuật. Một tiểu đội ngân dực phi mã rơi xuống, ngân dực phi mã kỵ binh mang đến mệnh lệnh của Tử Thiên, chủ công có lệnh, không được đánh giết Đạp Đốn, nếu như bắt sống Đạp Đốn, ta lập tức đem này phong thích. Vì sao chủ công sẽ hạ đạt kỳ quái như thế mệnh lệnh? Trương Liêu đối với Tử Thiên lệnh người khẩn cấp truyền đến mệnh lệnh, cảm thấy không thể tưởng tượng. Đạp Đốn là Liêu Tây Ô Hoàn bộ lạc đại nhân Khâu Lực cư chi tử, Tử Thiên lại muốn bảo trụ Đạp Đốn. Trương Liêu còn không biết, chính mình phá giới nhiệm vụ cùng Đạp Đốn có liên quan, còn tưởng rằng Tử Thiên có khác mục đích. Truyền lệnh toàn quân, không được đánh giết Đạp Đốn. Mặc dù như thế, Trương Liêu vẫn là trung thành thực hiện mệnh lệnh của Tử Thiên. Đạp Đốn xem như nhị lưu võ tướng, sinh tử của hắn còn không biết ảnh hưởng đến toàn bộ thế cục. Chúng ta đã vượt qua cự mã nước, tử chiến đến cùng, toàn lực tiến công, đánh lui du mục kỵ binh đi. Trương Hợp, Tư Hoàng, Cao Thuận, Khúc Nghĩa chờ võ tướng, hướng Trương Liêu tạo áp lực. Trương Liêu nhìn về phía Ô Hoàn, Thiên Ti kỵ binh doanh địa, đối phương tình trạng so Trương Liêu bên này càng thêm hỏng bét. Trương Liêu quân đoàn tử thương một nhóm tinh binh, mà Ô Hoàn bộ lạc thủ lĩnh Khâu Lực cư bị Trương Liêu chém giết, Thiên Ti thủ lĩnh Tố Lợi bị Tư Hoàng hai bữa chém giết. Ngũ Tử Lương tướng cùng Man tộc võ tướng chiến lệnh, tương đương rõ ràng. Tao Ngụy Ngũ Tử Lương tướng giống nhau dùng cho đối phó Ngô quốc, Thu quốc, mà đối phó Du Mục bộ lạc chỉ cần vận dụng điển dự, khiên chiêu, Diêm Nhu chờ biến tướng liền có thể chế hành. Khâu Lực cư chế tử, nay Tử Đạp Đốn tiếp nhận Khâu Lực cư, chấp trưởng Khâu Lực cư kỵ binh. Đạp Đốn sắc mặt tâm trầm. Khâu Lực cư tại Đạp Đốn trước mặt, sống sờ sờ bị Trương Liêu giết chết, để Đạp Đốn nghiến răng nghiến lợi. Trương Liêu tuần tự đánh giết Tiên Ti bộ độ can, Ô Hoàn Khâu Lực cư, đem phương Bắc Du Mục bộ lạc đắc tội một lần. Cùng lúc đó, Trương Liêu thanh danh tại Thảo Nguyên lưu truyền, Du Mục bộ lạc đối Trương Liêu cực kỳ e ngại. Tố Lợi chế tử, do nó đệ thành luận quy chấp trưởng bộ lạc tàn binh, nhưng mà Kha bị năng nhân cơ hội này chiếm đoạt Tố Lợi bộ lạc không ít kỵ binh. Mặc dù Tố Lợi, Khâu Lực cư chiến tử, nhưng bọn hắn bộ lạc bởi vậy đối Ký Châu quân căm hận, chúng ta còn có sức đánh một trận. Dạ Phong cầm một cây huyết hồng sắt chiến mâu, tại đêm tuyết quanh co đến Khúc Nghĩa phía sau, trọng thương Khúc Nghĩa quân đoàn, lòng tin phóng đại. Ký Châu quân từ chính diện khởi xướng tiến công. Báo, Ký Châu quân doanh đại lượng bộ binh từ cự mã trên nước du qua sông, muốn ngừng chúng ta đường lui. U Châu quân trinh sát kỵ binh lần lượt đến báo, trong đó một tin tức lệnh Ô Hoàn, Thiên Ti kỵ binh lâm vào bối rối. Lưu thủ doanh địa quân sư Điền Phong, tại đêm tận bình minh, phong tuyết đình chỉ về sau, xác minh thế cục, thế là cùng Diêm Lưu, Tiên Vu phụ mang binh từ cự mã trên nước du qua sông, ý đồ cắt đứt Ô Hoàn, Thiên Ti kỵ binh đường lui. Nếu như đường lui bị lấp, chúng ta tại phía trước lại chiến bại, sẽ toàn quân bị diệt. Ô Hoàn, Thiên Ti quý tộc hai mặt nhìn nhau, từ lẫn nhau ánh mắt bên trong nhìn ra riêng phần mình cùng hoàng. Điền Phong cái này một chiêu, đem U Châu kỵ binh đẩy vào tiến thoái lưỡng nan quân cảnh. Đạp Đốn, ngươi mang binh đánh lui phía sau Ký Châu quân, đã thông đường lui. Bách Quỷ đành phải mệnh lệnh Đạp Đốn mang binh đi thất bại Điền Phong ý đồ. Ta cùng Đạp Đốn cùng đi. Kha bị năng phát giác được tình thế dường như không ổn, thế là xung phong nhận việc, cùng Đạp Đốn cùng đi chiến Điền Phong. Nếu như thấy tình thế không ổn, thậm chí có thể hướng phía Bắc Thảo Nguyên đào vong. Đạp Đốn, tại tái ngoại tác chiến, mới là chúng ta người tiên ti, Ô Hoàng người năng khiếu, mà tại nét bên trong, là Hán quân sở trưởng, chúng ta nên dương trưởng tránh đoạn, đem Hán quân dẫn tới tái ngoại, sau đó diệt chi. Không bây giờ về sau, chúng ta tiên ti, Ô Hoàng kết minh, dù sao hai chúng ta bộ lạc, đồng tông đồng nguyên. Kha bị năng cùng Đạp Đốn hợp binh, ý đồ du thuyết Đạp Đốn cùng mình kết minh. Ba quận Ô Hoàn, Liêu Tây Ô Hoàn thế lực mạnh nhất, Khâu Lực cư vừa chết, như vậy Đạp Đốn trở thành ba quận Ô Hoàn mới thủ lĩnh. Nếu như lôi kéo Đạp Đốn, đem có thể thu hoạch được ba quận Ô Hoàn kỵ binh tương trợ, lợi dụng Ô Hoàn binh lực, thống nhất Tiên Ti bộ lạc, cũng không phải không có khả năng. Kha bị năng, Ngươi dũng mãnh, ta đã biết, nhưng ta có thể tin tưởng ngươi. Đạp Đốn có thể cảm nhận được Kha Bị Năng dạ tâm. Kha Bị Năng chỉ là một cái bộ lạc nhỏ thủ lĩnh, nhưng mà một mực đang khuyết đại thế lực của mình. Mục tiêu của ta là trở thành tiên ti bộ lạc đại nhân, mà mục tiêu của ngươi là vì phụ thân của ngươi báo thù, đồng thời khống chế ba quận Ô Hoàn, chúng ta mục tiêu cũng không xung đột, mà lại đều cần lực lượng của đối phương. Nếu như chúng ta liên thủ, chắc hẳn thực hiện mục tiêu của mình đều sẽ dễ như trở bàn tay, ý của ngươi như nào? Kha Bị Năng cùng Đạp Đốn đối mặt, tin tưởng Đạp Đốn sẽ đáp ứng cùng hắn hợp tác. Lấy Trương Liêu năng lực, ba quận Ô Hoàn kỵ binh căn bản không phải là đối thủ của Trương Liêu. Ta đáp ứng ngươi. Đạp Đốn cuối cùng vẫn là gật đầu. Trương Liêu uy danh, lệnh Ô Hoàn, tiên ti nghe tin đã sợ mất mật, nhất định phải mượn nhờ người tiên ti binh lực. Đạp Đốn, Kha Bị Năng liên thủ đẩy tới, phía trước Điền Phong quân đoàn đã bày trận hoàn tất. Điền Phong lấy bộ binh, bày ra bất động như sân trận, bộ binh quân đoàn lực phòng ngự biên độ lớn tăng lên, cứng như bàn thạch. Thanh Châu, Tế Nam Quốc, Từ Đạt, Thường Ngộ Xuân mang binh ở chỗ này, cùng Khổng Dung, Lưu Bị, Vũ Cấm lặp lại tranh đoạt chung quanh huyện thành. Một đội Tây Lương kỵ binh gặp được Quản Hợi khăn vàng kỵ binh. Đúng. Hoa Hùng nổi giận, vung đao cùng Quản Hợi giao chiến, Quản Hợi đồng dạng nổi gần xanh, cùng Hoa Hùng vừa đi vừa về giao chiến, vậy mà không rơi vào thế hạ phong. Không nghĩ tới Thanh Châu còn có như thế mãnh tướng. Từ Đạt đốc chiến, phát hiện Khổng Dung trong quân lại có Quản Hợi như vậy mãnh tướng, không khỏi cảm thấy ngoài ý muốn. Mà lại Quản Hợi dường như đột phá, tại Quản Hợi bên người còn có một tiểu đội tiên võ lực sĩ. Chương 487, khăn vàng cuối cùng tiêu ngạo, ngày càng 15, chương 487, khăn vàng cuối cùng tiêu ngạo, ngày càng 15, Quản Hợi từ Ký Châu liên chiến Thanh Châu, binh mã của hắn thân kinh bách chiến, đã sinh ra một nhóm hoàng cân trưởng, hoàng cân lực sĩ, tiền võ lực sĩ. Thư thụ mơ hồ nhớ kỹ, Quản Hợi tham dự loạn hoàng cân, theo Trương Giác, Trương Bảo, Trương Lương ba huynh đệ tiến công Nghiệp Thành. Về sau, Trương Giác ba huynh đệ bỏ mình, Quản Hợi cùng Ký Châu quân hoàng cân còn xuất lại, liên chiến Thanh Châu, trở thành Thanh Châu quân hoàng cân cử soái một trong, cũng là võ lực mạnh nhất khăn vàng võ tướng, quân hoàng cân cuối cùng tiêu ngạo. Loạn hoàng cân, Quản Hợi còn không bằng hiện tại dũng mãnh. Hiện tại Quản Hợi đã thuận lợi phá giới, hắn dẫn đầu hoàng cân binh, mắt cấp về sau, có thể tiến giai thành cựu giai tiên võ lực sĩ, thoát thai hoang cốt, cùng cái khác cựu giai binh chủng không hề có sự khác biệt, cùng hoàng cân binh đã hoàn toàn không tại một cái cấp độ. Quản Hợi hai tay nắm bị đầu đao, người khoác thiên lang khải, cùng phá giới Hoa Hùng đại chiến, mặt đất sụp đổ, hơn 10 trượng đao quang bổ tới, hai viên mãnh tướng không ai phục ai. Ma ảnh giáng lâm. Hoa Hùng bởi vì bắt không được Quản Hợi, tự xưng là quan Tây đệ nhất mãnh tướng Hoa Hùng cho rằng mất mặt, thế là lâm vào cuồng bạo, chiến giáp hắc khí lở lở, thân thể tăng vọt một vòng, chân chính là lương hổ lang eo. Thô to mạch máu chiếm cứ tại Hoa Hùng tráng kiện trên trán, trên cánh tay, nhảy lên kịch liệt, như là cầu long. Lấy Hoa Hùng làm trung tâm, khí lãng càn quét tứ phương, cát bụi bay lên. Quản Hợi, ta muốn giết ngươi. Hoa Hùng gầm hét, sóng âm xung kích tứ phương, đất cát đánh bay. Nếu như ngay cả chỉ là một cái khăn vàng tướng lĩnh đều bắt không được, hắn Hoa Hùng, vô pháp tự xưng quan Tây đệ nhất mạnh tướng. Hoàng Thiên phù hộ. Quản Hợi đầu thắt khăn vàng, toàn thân tăng vọt, kim quang đại thịnh, vung đao tạo thành dày đặc mạng lưới phòng ngự, không thể phá vỡ. Hoa Hùng đại đao chém tới, ý đồ dung chuyển Quản Hợi kim thân. Nhưng mà, Quản Hợi có thể bằng vào tự thân cường hãn, đón đỡ Quan Vũ trước ba đao, cùng Quan Vũ đại chiến mấy chục hiệp, phòng ngự của hắn tương đương khoa trương. Hoa Hùng thế công hung mãnh, mà Quản Hợi không có kẽ hở. Hoa Hùng cùng Quản Hợi, nhiều nhất ngang tay, vô pháp đánh bại lẫn nhau. Cần thiết phải chú ý vẫn là Lưu Quan Trương ba huynh đệ tổ hợp kỹ. Thư thụ đảm nhiệm Từ Đạt, Thường Ngộ Xuân quân sư, thấy Hoa Hùng xuất chiến Quản Hợi, vô pháp lấy được ưu thế, không khỏi lo lắng Quan Vũ, Trương Phi đột nhiên vào sân, như vậy Hoa Hùng có khả năng bị Quan Vũ, Trương Phi bắt sống. Tại Từ Đạt, Thường Ngộ Xuân quân đoàn đối diện, là Bắc Hải tướng Khổng Dung, Bình Nguyên tướng Lưu Bị binh mã, còn có Công Tôn Toàn bộ hạ Điền Giai. Lưu Bị, Điền Giai lúc này còn không có vứt bỏ Công Tôn Toàn, muốn tại Thanh Châu lấy được ưu thế, sau đó mở ra cục diện, vì Công Tôn Toàn giải vây. Khổng Dung tắc ý đồ trở thành Thanh Châu thứ sử, lấy Thanh Châu quân, giúp đỡ Hán Thất, cùng Lưu Bị, Điền Giai hợp binh. Nay tặc tương đương dũng mãnh, không biết có bao nhiêu Thanh Châu võ tướng chết ở đây tặc trong tay. Ta thuộc cấp tông bảo không đến mấy hiệp, liền bị này chém giết. Khổng Dung thấy Quản Hợi đối đầu quan Tây đệ nhất mãnh tướng Hoa Hùng, không rơi vào thế hạ phong, không khỏi cảm khái. Không nghĩ tới Thanh Châu quân lại muốn dựa vào quân hoàng cân võ tướng gánh đại lương. Đại ca, để ta đi chạm Hoa Hùng. Quan Vũ nhìn thấy Hoa Hùng cùng Quản Hợi vừa đi vừa về đại chiến, cổ tay khẽ đảo, thanh long hiển nguyệt đao phát ra một tiếng thanh thúy rồng ngâm. Không biết vì sao, nhìn thấy Hoa Hùng, Quan Vũ giờ nở a động. Hổ lao quan đại chiến, nếu như không phải Lý Nho lấy xích tiêu kiếm vì Hoa Hùng ngăn trở Quan Vũ đao thứ ba, như vậy Quan Vũ sớm đã chém giết Hoa Hùng. Nhị đệ không cần sốt ruột, quân Tào ý đồ không rõ, không nên ngao cỏ tranh nhau. Lưu Bị thoáng nhìn trên chiến trường phe thứ ba, Vu Cấm doanh địa. Tào Tháo điều động Hạ Hầu Đôn, Nhạc Tiến, Lý Điển phối hợp Vu Cấm tiến quân Tế Nam Quốc. Vu Cấm lại mời đến làm bạn cũ Thái Sơn Tạc Xương Hy trợ trận, sống chết mặc bây, ngồi xem Từ Đạt, Thường Ngộ Xuân cùng Khổng Dung, Lưu Bị giao chiến, ý đồ không rõ. Lưu Bị từ loạn hoàng cân đánh tới quần hùng các cứ, đã là lão binh cao, mơ hồ phát giác được Vu Cấm ý đồ, thế là cũng không đem hết toàn lực. Từ Đạt, Thường Ngộ Xuân ban về mạnh tướng, mặc dù không kịp Lưu Bị trận doanh, nhưng Từ Đạt, Thường Ngộ Xuân binh chiến năng lực quá mạnh, không cẩn thận ngũ hổ tướng cũng có khả năng bị Từ Đạt, Thường Ngộ Xuân quân đoàn đánh giết. Huyền Đức A, chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy cùng Ký Châu quân giằng co? Khổng Dung có vẻ hơi sốt ruột. Đại nhân không cần phải lo lắng, chân chính sốt ruột hẳn là Vu Cấm chờ người. Lưu Bị nhìn về phía Vu Cấm ở chỗ đó phương bị. Vu Cấm cùng Hạ Hầu Đôn, Lý Điển, Nhạc Tiến, xuất lĩnh Thanh Châu quân, ngay tại xem cuộc chiến. Lưu Bị từ đầu đến cuối không có phái ra quan vũ, Trương Phi chỉ là lấy quản hợi quân hoàng cần tiêu hao từ đạn, thường ngộ xuân binh lực. Lưu Bị đã phát hiện dụng ý của chúng ta, xem ra chúng ta nhất định phải hướng Lưu Bị tỏ vẻ thành ý, hắn mới dám đem hết toàn lực tiến công Ký Châu quân. Vu Cấm từ Lưu Bị bố trí, nhìn ra Lưu Bị ý tứ, thế là phái ra Lý Điện cùng Lưu Bị đàm phán. Lưu tướng quân, Ký Châu cho chúng ta cộng đồng cường địch. Vu Cấm nguyện ý cùng tướng quân kết minh, cùng nhau công phá Ký Châu quân, vì biểu thành ý, mặt tướng nguyện vì con tin. Nếu là Vu Cấm vi phạm minh ước, tướng quân có thể giết mặt tướng. Lý Điện nhìn chằm chằm Lưu Bị, khẳng khái phân trần, mời tướng quân không cần do dự, nếu không Ký Châu mục từ thiên đi vào Thanh Châu, tất đại thế phải đi. Vu Cấm an bài đại tướng Lý Điển tại Lưu Bị trong quân đảm nhiệm con tin, đã tương đương có thành ý. Vu Cấm cũng lo lắng Từ Thiên phái ra nhóm thứ hai viện quân đi vào Thanh Châu, như vậy Tào Tháo giao cho Vu Cấm nhiệm vụ, Vu Cấm chưa hẳn có thể hoàn thành. Lưu Bị rốt cuộc gật đầu, chúng ta sớm hẳn là phối hợp lẫn nhau, không đến nội Thanh Châu chiến sự lề mề. Nhưng Tế Nam quốc, Bình Nguyên quận chờ địa, nên giao cho Khổng Bắc Hải quản hạt. Bị đã thượng biểu triều đình, mời Khổng Bắc Hải vì Thanh Châu thứ sử, bảo đảm cảnh an dân. Lý Điển sắc mặt hơi đổi một chút, không nghĩ tới Bắc Hải tướng Khổng Dung cũng có như thế dạ tâm. Việc này ta không có quyền đáp ứng, nhưng Duyện Châu mục nên sẽ cân nhắc. Việc cấp bách là đánh lui Ký Châu quân. Lý Điển mập mờ trả lời. Thanh Châu chi tranh liên quan đến chi ít bốn cái thế lực, Lý Điển chỉ là võ tướng, không có quyền tham dự chia cắt Thanh Châu. Nhị đệ, tam đệ, còn có Tử Nghĩa, chuẩn bị xuất chiến. Lưu Bị cũng biết tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, trước đánh bại cộng đồng đại địch lại nói. Quan Vũ, Trương Phi, còn có Khổng Dung thuộc cấp Thái Sử Tử, Vũ An Quốc, toàn bộ nâng lên tinh thần, chuẩn bị cùng Vu Cấm liên thủ đẩy ngang từ đạn, thường ngộ xuân quân đoàn. Lưu Bị, Khổng Dung trận doanh, có Lưu Bị, Điền Giai mang tới U Châu quân, quản hợi Thanh Châu quân hoàng cân, Khổng Dung Bắc Hải quân. Vu Cấm trận doanh, có Vu Cấm Thanh Châu quân, còn có Hạ Hầu Đôn, Lý Điển, Nhạc Tiến tinh nhuệ bộ hạ. Hai phe cánh liên thủ đối từ đạn, thường ngộ xuân cái này một chi qua sông binh mã có số lượng ưu thế. Hoa Hùng, quản hợi còn tại trước trận chém giết, mà mỗi người bọn họ trận doanh binh mã bền trí kiên cường, chuẩn bị đại chiến. Từ đạn nhìn về phía đang di động mà đến Thanh Châu quân, Duyện Châu quân, không khỏi nhíu mày. Lưu Bị, Vu Cấm liên hợp, cái này hạ có chút khó giải quyết. Xem ra ta đến vì lúc không muộn. Tại Từ Đạt, thường ngộ xuân quân đoàn ở thế yếu lúc, Từ Thiên mang theo Triệu Vân, Tần Lương Ngọc từ Dịch Kinh đuổi đến Tế Nam quốc, xuất hiện tại chiến trường trên không. Chương 488, Từ Thiên vs Quan Vũ, ngày càng 25. Chương 488, Từ Thiên vs Quan Vũ, ngày càng 25. Ta Hoa Hùng làm sao có thể liền một cái khăn vàng võ tướng đều đánh không lại? Hoa Hùng gào thét liên tục, cùng quản hợi bất phân thắng bại. Kết quả này, lệnh Hoa Hùng rất là bất mãn. Hắn nhưng là xuất thân từ thiên hạ đệ nhất cường quân Tây Lương quân, từng tại Hổ Lao quan hạ đại chiến các lộ chư hầu đệ nhất manh tướng a. Mà đối phương là quân hoàng cân bên trong, một cái không có danh tiếng gì cử soái. Quan Tây đệ nhất manh tướng, sát thực rất mạnh, nhưng không đủ để bại ta. Quản hợi có thể cùng Quan Vũ giao chiến một đoạn thời gian, không sợ chút nào Hoa Hùng. Quản hợi, lui ra. Nương theo lấy thanh long hiển nguyệt đao kêu khẽ âm thanh, một cái thanh bảo võ tướng xuất chiến, âm thanh vừa đến, đao quang màu xanh đã chém tới. Quan Vũ mạnh nhất chiêu thức chính là mở màn ba đao. Sống không qua Quan Vũ ba đao, đem bị Quan Vũ ba đao chém ở dưới ngựa. Đây là đao thứ nhất. Quan Vũ. Hoa Hùng trong tiếng gầm giống tức giận, mang theo một tia e ngại. Hổ Lao quan chi chiến, hắn suýt nữa bị Quan Vũ bổ. Ầm ầm. Một đạo đao quang màu xanh lướt qua, Hoa Hùng vung đao đón đỡ, cả người bị đao quang màu xanh đánh bay, Hắc Hổ tọa kỵ bị Quan Vũ một đao chém giết, máu tươi vẩy ra. Hoa Hùng ở giữa không trung bay ra mấy chục mét, trung điệp rơi xuống, tại mặt đất ma sát hơn 10 mét, lúc này mới dừng lại. Hoa Hùng khôi giáp vỡ vụn, miệng lớn hộc máu, dùng đại đao cưỡng ép trèo chống thân thể, lúc này mới không có ầm vang ngã xuống đất. Hoa Hùng nhìn chằm chằm xuất chiến Quan Vũ, đối Quan Vũ tràn ngập kính sợ cùng căm hận. Nếu như Hoa Hùng đoán trước không tệ, như vậy Quan Vũ đao thứ hai, đao thứ ba rất nhanh liền sẽ theo nhau mà tới. Hiện tại Hoa Hùng trạng thái, căn bản nhịn không được Quan Vũ tiếp xuống hai đao. Chết đi. Quan Vũ lạnh lùng một câu, thanh long hiển nguyệt đao ông một tiếng, thanh quang tăng gọn, đạo thứ hai đao quang màu xanh, xuyên qua nửa cái chiến trường, chém về phía Hoa Hùng. Một đao kia trùng trùng điệp, phát ra âm bạo, uy lực là đao thứ nhất hai lần. Màu xanh đao mang chỗ đến, mặt đất bị đao khí cấp tốc hòa tan, hình thành một đầu lon vết rách. Hoa Hùng ngăn không được Quan Vũ một đao kia. Thường Nội Xuân biết lấy Hoa Hùng trạng thái, tuyệt đối ngăn không được Quan Vũ ba đao, thế là dự định đứng ra, vì Hoa Hùng ngăn trở Quan Vũ thế công. Thư thụ ngăn cản Thường Nội Xuân, lắc đầu, bởi vì hắn đã cảm nhận được Từ Thiên, Triệu Vân khí tức. Trăm bước phi kiếm, một chi trường kiếm như ánh lửa bay tới, phát sau mà đến trước, ngăn tại Hoa Hùng trước mặt. Cái này một chi trường kiếm mang khỏa vô tận sát khí, mãnh liệt kiếm khí đánh tan Quan Vũ đao thứ hai. Đao quang màu xanh tán loạn, hóa thành vô số luân lưu, hướng bốn phía du tẩu. Đây là. Hoa Hùng đối mặt Quan Vũ quần quần công kích, lúc đầu đã tuyệt vọng, kết quả lại bị Xích Tiêu kiếm cứu một mạng. Từ Thiên cưỡi một con ngân sắc độc giác thú rơi vào trong chiến trường gian, đưa tay rút ra cắm ở trên chiến trường Xích Tiêu kiếm. Từ Thiên cơ sở võ lực có 98 điểm, lại thêm phi hổ tướng quân hảo kiệt đặc tính, lấy thần khí Xích Tiêu kiếm, hoàn toàn có thể ngăn trở Quan Vũ đao thứ hai. Xích Tiêu kiếm bốn phía, vô hình đế hoàng sát khí quấn, Xích Tiêu kiếm phẩm chất chi cao, còn tại Thanh Long Hiển Nguyệt đao phía trên. Đa tại chủ công ân cứu mạng, Hoa Hùng nguyện vì chủ công xông pha khói lửa, không chối từ. Hoa Hùng thấy Từ Thiên tự mình ra tay, vì hắn ngăn lại Quan Vũ nhất định phải được một đao, đối Từ Thiên mang ơn. Hoa Hùng, ngươi làm được rất tốt, nhưng ngươi không phải là đối thủ của người nọ, tạm thời lui ra, để cho ta tới chi. Từ Thiên cầm xích tiêu kiếm, nghĩ đến muốn đối phó ngũ hổ tướng đứng đầu quan vũ, ngược lại nóng lòng muốn thử. Từ Thiên muốn biết mình cùng mát cấp ngũ hổ tướng ở giữa chênh lệch. Tuy nói Từ Thiên tùy thời có thể cùng mát cấp Triệu Vân luận bàn, nhưng Triệu Vân trở ngại Từ Thiên là hắn chủ công, nhất định sẽ không hạ sát thủ. Luận bàn cùng sinh tử tương hướng, chênh lệch rất xa. Hoa Hùng muốn nói lại thôi, trừng vào mắt. Lúc nào Từ Thiên có năng lực địch nổi quan vũ rồi? Cho tới nay, Từ Thiên tại các đại chư hầu trong mắt, không phải là dùng vũ lực thế trường, mà là âm hiểm xảo trá, không theo lẽ thường ra bài nổi danh. Các đại chư hầu đều trong tay Từ Thiên thua thiệt qua, nhưng càng nhiều vẫn là cho rằng Từ Thiên quá giàu hoạt, mà không phải bằng vào cá nhân võ dũng thủ thắng. Nhưng mà hiện tại Hoa Hùng nghe được Từ Thiên muốn xuất chiến quan vũ, Hoa Hùng không dám tin, móc móc lỗ thay, mặt tướng không có nghe lầm chứ? Chủ công muốn thay thế mặt tướng xuất chiến quan vũ, ngươi không nghe lầm, nhanh xuống dưới, để tránh để ta phân tâm. Từ Thiên xích tiêu kiếm trong hư không lắc một cái, lưỡi kiếm run run, phát ra kiếm minh. Cái này đem danh kiếm, Từ Thiên càng dùng càng thuận tay. Mặt tướng tuân lệnh. Hoa Hùng nửa tin nửa ngờ, nhưng vẫn là dựa theo mệnh lệnh của Từ Thiên, hấp tấp chạy về Từ Đạn, Thường Ngộ Xuân doanh địa. Ký Châu mục Từ Thiên, hắn biến mất một đoạn thời gian, chẳng lẽ một mực tiềm phục tại Thanh Châu? Bất quá, hắn làm sao có thể đón lấy nhị đệ đao thứ hai, mà lại dường như không hề tổn sức. Lưu Bị nhìn thấy xuất hiện ở chỗ này Từ Thiên, đầu tiên là giật mình, lại liên tưởng đến Từ Thiên vừa rồi vậy mà ngăn lại Quan Vũ buộc phát đao thứ hai, càng là kinh ngạc. Quan Vũ toàn lực buộc phát đao thứ hai mạnh bao nhiêu, Lưu Bị lòng dạ biết rõ, lấy Từ Thiên trước kia võ lực, tuyệt không có khả năng ngăn trở Quan Vũ buộc phát đao thứ hai. Nhị ca, đây là đánh giết Ký Châu mục cơ hội tốt. Trương Phi hét lớn một tiếng, nhắc nhở Quan Vũ. Từ Thiên sẽ rất ít chủ động cùng địch tướng đơn đấu, lúc này Từ Thiên khó được nguyện ý cùng Quan Vũ đơn đấu, bởi vậy không khó lý giải, Trương Phi đem lần này đơn đấu coi là đánh bại thậm chí là đánh giết Từ Thiên cơ hội. Vừa lúc Quan Vũ buộc phát ba đao, đã có hai đao chém ra, mà đao thứ ba uy lực là đao thứ hai hai lần, đao thứ nhất bốn lần. Nhị đệ, chém giết địch tướng. Lưu Bị bị Trương Phi một nhắc nhở như vậy, cũng biết đây là số lượng không nhiều có thể kích cơ hội giết Từ Thiên. Đại ca, tam đệ yên tâm, Ký Châu mục tại quan mộ xem ra, cắm bảng giá trên đầu ngươi. Không cần Lưu Bị, Trương Phi nhắc nhở, Quan Vũ đao thứ ba đã đang xúc thế, căn bản không dừng được. Quan Vũ khí thế liên tục tăng lên, trung quanh mặt đất tại kịch liệt run rẩy, vô số hòn đá nhảy lên. Sau lưng Quan Vũ, thanh long chi ảnh hiện hiện, dương nhanh múa bước, long khiếu cửu thiên. Quan Vũ thanh bảo không gió mà bay, nhân đao hợp nhất. Quan Vũ phải nghiêm túc, cái này phó khí thế, đủ để khai sơn đoạt sông, quả thật là đáng sợ. Vũ cấm, nhạc tiếng ngay tại lãnh binh công hướng Từ Đạn, Thường Ngộ Xuân, nhưng Từ Thiên đột nhiên xuất hiện tại Thanh Châu chiến trường, để Vũ cấm, nhạc tiếng lại tạm dừng hành quân, ngừng chân quan sát, nhìn xem phải chăng có thể thừa dịp. Mặc dù Vũ cấm không biết Từ Thiên vì sao đột nhiên từ dịch binh chiến trường đi vào Thanh Châu chiến trường, nhưng vừa vặn, Quan Vũ buộc phát đao thứ ba sắp sửa chém ra, có cơ hội trực tiếp lấy thế không thể đỡ đao thứ ba, để Từ Thiên tại chỗ bưng hơi. Hạ Hầu Đôn hai tay khoanh để ở trước ngực, thần sắc nghiêm trọng, cho dù là ta, cũng không tốt chính diện đón lấy Quan Vũ một đao kia, một đao này thanh thế, đủ để chạm thiên quân vạn mã. Nhạc tiến càng là tán thưởng, không gì sánh kịp khí thế cùng đạo khí, Ký Châu mục hôm nay thai kiếp khó thoát. Thanh Long ba đao, đao thứ ba, Hoàng Long giận. Quan Vũ hai tay vung đao, đao quang màu xanh đại thịnh, chiếu rọi toàn bộ chiến trường, thế không thể đỡ, chém về phía Từ Thiên. Quan Vũ tích xúc đao thế như lũ quét bộc phát, đã xảy ra là không thể ngăn cản, trùng trùng điệp điệp, dù cho không có bị đao mang chém trúng mặt đất cũng bị uy áp chấn vỡ. Một đao đủ để đoạn sơn hà. Chủ công, Hoa Hùng không khỏi gấp hô to. Nếu như là Hoa Hùng chính diện tiếp nhận như thế một đao, tất nhiên sẽ bị Quan Vũ bộc phát ba đao trực tiếp xóa bỏ. Ầm ầm, tiêu hao Quan Vũ đại lượng thể lực bộc phát đao thứ ba chém trúng Từ Thiên, ẩn chứa khủng bố năng lượng bắn ra, hình thành màu xanh mây hình ấm, cực nóng khí lãng càn quét tứ phương, cắt bụi tràn ngập. Từ Đạn, Thường Ngộ Xuân nhìn thấy Quan Vũ liên tục ba đao, một đao so một đao khủng bố, thần sắc nghiêm trọng. Quan Vũ đem đại bộ phận thể lực dùng tại trước ba đao càng hung mãnh, Quan Vũ hậu kỳ càng mệt mỏi, nhưng điều kiện tiên quyết là muốn đỡ lại trước ba đao. Quan Vũ mồ hôi đầm đìa, mồ hôi thấm ướt thanh bảo. Vì đánh giết Từ Thiên cái này đại bột cấp bậc tiêu hùng, Quan Vũ đao thứ ba, cơ hồ dốc hết Quan Vũ còn lại thể lực. Xem ra Từ Thiên đã bị Quan Vũ chém giết. Quan Vũ người này quá khủng bố, chỉ cần hắn tiếp tục đuổi theo Lưu Bị, có lẽ tương lai sẽ trở thành trong lòng của chúng ta họa lớn. Vũ cấm, Nhạc Tiến, Hạ Hầu Đôn chờ quân Tào võ tướng, một bên xem cuộc chiến, một bên cảm khái. Quan Vũ đao thứ ba, lệnh ở đây chúng tướng phải sợ hãi. Quan Vũ đao thứ ba tiêu hao đại lượng thể lực, lại thêm có phía trước hai đao làm nền khí thế, uy lực tương đương khủng bố, dù cho Hạ Hầu Đôn đều cho rằng khó mà ngăn cản. Từ Thiên hơn phân nửa bị Quan Vũ đánh giết. Đừng lo lắng, chủ công còn sống. Triệu Vân, Tần Lương Ngọc đi vào Từ Đạt cùng Thường Ngộ Xuân quân đoàn doanh địa, bọn họ biết Từ Thiên võ lực tăng lên, lại có xích tiêu kiếm hộ thể, Quan Vũ muốn tại Từ Thiên có phòng bị tình huống dưới, lấy Thanh Long ba đao chém giết Từ Thiên, trên cơ bản là nói chuyện biệt vông. Trừ phi Quan Vũ có được thần tuấn, lấy cực nhanh tốc độ tiến hành tập kích, mới có thể một đao chém giết Từ Thiên. Các bụi dần dần tán đi, một đạo cực nóng hỏa diễm bình chướng ngăn tại Từ Thiên trước mặt, thiên hỏa cuộn cuộn, trực trùng vân tiêu. Nguyên bản lưỡi đao như xương tuyết xích tiêu kiếm trở nên xích hồng, đưa tới thiên hỏa, che chở này chủ, triệt tiêu Quan Vũ đao thứ ba tổn thương. Từ Thiên lấy 98 điểm cơ sở võ lực, sử dụng xích tiêu kiếm bổ sung cấp SSS phòng ngự kỹ năng thiên hỏa chi tưởng, dù cho Quan Vũ chính diện ba đao, cũng không cách nào đánh giết Từ Thiên. Bất quá, sử dụng cấp SSS kỹ năng, cũng tiêu hao Từ Thiên đại lượng thể lực, Từ Thiên hướng về sau rút lui mấy bước, mới đứng vững thân hình. Tại hỏa diễm bình chướng phía trước, xuất hiện mấy trượng sâu cái hố nhỏ, cùng một đầu kéo dài đến Quan Vũ dưới chân khe rãnh. Có thể thấy được Quan Vũ đao thứ ba uy lực mạnh. Cho dù như thế, Từ Thiên vẫn là không chết. Không hổ là Quan Vân Trường A, còn không có phá giới, phía trước ba đao liền có uy lực như vậy. Tuy nói không đủ bền bỉ, nhưng lại có bao nhiêu người có thể tiếp nhận ba đao không thương tổn. Ngăn lại đao thứ hai, đao thứ ba Từ Thiên, có tư cách đối Quan Vũ soi mói. Đơn giản đến nói, Quan Vũ là bộ phát loại hình mãnh tướng, nếu là ba đao vô pháp đả thương địch thủ, như vậy tiếp xuống Quan Vũ liền muốn lâm vào khổ chiến. Quan Vũ dẫn theo Thanh Long Nguyệt đao, mồ hôi từ thanh bảo chảy xuống, nhỏ xuống tại Thanh Long Nguyệt đao trên thân đao. Thanh Long Nguyệt đao bởi vì Quan Vũ vừa mới sử dụng đao thứ ba, thân đao tiếp nhận đại lượng chân khí, cực nóng vô cùng, mồ hôi xùy một tiếng, trong nháy mắt bốc hơi. Quan Vũ đỏ mặt, bởi vì sắc mặt quá hồng, che giấu hắn thần sắc kinh ngạc. Từ Thiên rất rõ ràng, không phải hắn tưởng tượng bên trong cắm bảng giá trên đầu hàng người. Trái lại, Từ Thiên có được đánh với hắn một trận chí lực, nhất là Xích Tiêu kiếm, phẩm chất tại chưa tiến giai Thanh Long Nguyệt đao phía trên. Trừ phi Thanh Long Nguyệt đao có cái gì gặp gỡ, mới có thể tiến giai thành thần khí. Làm sao có thể? Lưu Bị ngây ra như phỗng. Quan Vũ đao thứ ba khủng bố cỡ nào, Lưu Bị là biết đến a, nhưng mà Từ Thiên vậy mà tiếp xuống, còn không có bị thương. Dù cho Từ Thiên có được thần khí Xích Tiêu kiếm, nhưng tùy tiện đón lấy Quan Vũ buộc phát Thanh Long ba đao, vẫn là không thể tưởng tượng nổi. Đây là Thiên Tử chi kiếm, Xích Tiêu kiếm. Không dung nhận ra Từ Thiên binh khí, không khỏi kinh hô. Ta cho rằng ta Quản Hợi đã là thiên hạ nhất đẳng mãnh tướng, nhưng như ngồi chung giếng xem thiên, thực tế là đáng buồn a. Quản Hợi ở một bên, thấy Từ Thiên cùng Quan Vũ đơn giản công thủ, dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Tại Thanh Châu, Quản Hợi tuyệt đối là một phương bá chủ, cũng chỉ có Thái Sử Tử có năng lực áp chế Quản Hợi. Chưa phá giới Thái Sử Tử, trên thực tế còn vô pháp đánh bại phá giới Quản Hợi. Nhưng Quản Hợi lần lượt cùng Quan Vũ, Trương Phi, Hoa Hùng giao chiến, hiện tại lại leo ra một cái đối đầu Quan Vũ Từ Thiên, Quản Hợi thế giới quan phát sinh sụp đổ. Tiếp tục như vậy, hắn liền muốn biến thành Hoa Hùng như thế chiến lược tính toán đơn vị. Quan Vũ đao thứ hai, đao thứ ba vậy mà vô pháp chém giết Ký Châu Mục. Vũ Cấm, Nhạc Tiến, Hạ Hầu Đôn, hai mặt nhìn nhau. Quan Vũ đao thứ ba khủng bố cỡ nào, đám người rõ như ban ngày. Bọn hắn nhất định phải muốn một lần nữa phán đoán Từ Thiên võ lực giá trị. Chương 489, Quan Vũ nhược điểm, ngày càng 35, chương 489, Quan Vũ nhược điểm, ngày càng 35, Từ Thiên võ lực đã cùng hiện tại Quan Vũ tại một cái cấp độ. Trừ phi ta đột phá, mới có thể đánh bại Từ Thiên. Hạ Hầu Đôn đối Quan Vũ tán thưởng, lúc đầu cho rằng Quan Vũ buộc phát ba đao, có thể chạm Từ Thiên, nhưng mà, một màn trước mắt, để Hạ Hầu Đôn trong nháy mắt đem Từ Thiên võ lực phán đoán, cất cao đến Quan Vũ cấp độ này. Chưa phá giới Hạ Hầu Đôn, thật đúng là không phải là đối thủ của Từ Thiên. Vũ Cấm nhíu mày, chỉ sợ toàn bộ Duyên Châu, chỉ có Điển Vi mới là đối thủ của hắn. Nhạc Tiến trầm mặc không nói, lấy võ lực của hắn, đơn đả độc đấu, cũng đánh không lại Từ Thiên. Loại tình huống này, chém đầu chiến thuật đối Từ Thiên cơ hồ không hề có tác dụng. Đã ngươi ba đao đã hết, như vậy giờ đến phiên ta tiến công. Từ Thiên dò xét Quan Vũ. Quan Vũ đi theo Lưu Bị liên chiến các nơi, Lưu Bị mỗi chiến, nhất định phái ra Quan Vũ, Trương Phi, bởi vậy Quan Vũ, Trương Phi thu hoạch được kinh nghiệm tốc độ nhanh vô cùng. Từ Thiên thế lực giao chiến quy mô càng lớn, nhưng võ tướng cũng nhiều, kinh nghiệm phân phối xuống tới, tốc độ lên cấp chưa hẳn nhanh hơn Quan Vũ, Trương Phi. Từ Thiên lần nữa lợi dụng tâm như gương sáng đặc tính, xem xét Quan Vũ hư thực. Tính danh: Quan Vũ đẳng cấp 100 phá giới nhiệm vụ đang tiến hành thể lực 143, 400 thống soái, 95 võ lực, 98 trí lực, 75 chính trị, 43 mị lực, 95 may mắn, 15 đặc tính, một ngũ hổ thượng tướng, kim sắc ràng buộc đặc tính, chưa mở ra, 2. Vạn người chi địch, kim sắc cá nhân đặc tính, công kích 50 bạo kích sát suất 30, 3. Dũng quan tam quân, kim sắc cá nhân đặc tính, công kích 30 phòng ngự 30 mỗi chạm đối phương một viên đại tướng, mình quân khôi phục bộ phận sĩ khí, 4. Lấy đồ trong túi, kim sắc cá nhân đặc tính, Quan Vũ chiến trường tốc độ di chuyển 30 nếu như phát động tập kích thành công, như vậy đối địch phương đại tướng tổn thương 50, như chém giết địch quân đại tướng, có thể khiến quân địch lâm vào một đoạn thời gian hỗn loạn, lại sĩ khí lập tức hạ xuống 50, 5. Nhất kỵ đương thiên, màu cam cá nhân đặc tính, đối đem tổn thương 30 đối binh tổn thương 50, 6. Thiện đại tốt vũ, màu cam quân đoàn đặc tính, quân đoàn toàn thuộc tính 30 sĩ khí không dễ dàng hạ xuống, 7. Hào kiệt, màu lam cá nhân đặc tính, hệ vật lý kỹ năng uy lực 30 binh khí tổn thương 10, 8. Từ trung, màu lam cá nhân đặc tính, nhận chủ về sau, tuyệt đối sẽ không phản bội, 9. Ngạ mạn, màu đỏ cá nhân đặc tính, trừ đạt được Quan Vũ tán thành đồng liêu, cùng còn lại đồng liêu quan hệ không tốt, nhất là sĩ tộc xuất thân đồng liêu, không dễ dàng thu hoạch được sự trợ giúp của bọn họ, 10. Chúng tên, màu đỏ cá nhân đặc tính, bị cung hệ kỹ năng trong số mệnh sát suất tăng lên, kỹ năng, thanh long ba đao, cấp SSS kỹ năng, một đao so một đao cường hãn, mỗi một đao so trước một đao, uy lực tăng gấp đôi, phía trước hai đao, dùng cho tiêu hao kẻ địch thể lực, vì đao thứ ba xuất thế, cũng có thể nhảy qua phía trước hai đao, trực tiếp sử dụng đao thứ ba hoàng long dẫn xuất kỳ bất ý, chém giết địch tướng, nhưng uy lực chỉ có đao thứ nhất 3 lần, tiêu hao thể lực càng nhiều, cơ sở uy lực càng lớn, nạo thế trung nghĩa, cấp SSS tổ hợp kỹ, cùng Lưu Bị, Trương Phi liên thủ, gọi lòng đất long mạch chi khí, phạm vi lớn công kích quân địch, ngàn quân phá, bán nguyệt trạm tâm pháp, thanh long quyết trang bị, thanh long hiển nguyệt đao, Quan Vũ thanh bảo tọa kỵ, hán huyết ngựa chuyên môn binh chủng, thanh long đao phủ thủ, bắt giai binh chủng. Từ Thiên cùng Quan Vũ đối mặt, Quan Vũ đỏ lên một gương mặt, rất khó coi ra Quan Vũ hơi biểu lộ, nhưng Quan Vũ rất rõ ràng bị Từ Thiên ngăn trở thanh long ba đao rung động, đội vàng khôi phục thể lực của mình. Quan Vũ võ tướng giao diện tương đương nhanh nhẹn dũng mãnh, cũng là Lưu Bị trận doanh, số lượng không nhiều có thể một mình đảm đương một phía thông soái. Bất quá tại đột phá trước đó, Quan Vũ năng lực vẫn là thiên hướng về cá nhân, mà không phải quân đoàn. Rất rõ ràng, Quan Vũ phá giới về sau, mới chính thức có thống soái đại quân năng lực. Quan Vũ khuyết điểm là quan hệ nhân mạch không tốt, trừ phi đạt được Quan Vũ tán thành, nếu không Quan Vũ hơn phân nửa khinh thị. Gia Cát Lượng gia nhập Lưu Bị thế lực, Quan Vũ, Trư Phi liền rất không thoải mái, Quan Vũ cũng khinh thường tại cùng Hoàng Trung đặt song song ngũ hổ, Gia Cát Lượng phải được thường lấy lòng Quan Vũ, công bố Mã Siêu cùng Trư Phi một ngăn, mà Quan Vũ độc nhất ngăn, Quan Vũ lúc này mới hài lòng. Nguyên nhân trong đó, cùng Quan Vũ thời gian dài đảm nhiệm Lưu Bị thế lực người đứng thứ hai có quan hệ. Lưu Bị thế lực, chứ Lưu Bị chính là Quan Vũ, không có Quan Vũ, Trư Phi, Lưu Bị rất khó thành sự. Mặt khác, chúng tên cũng là Quan Vũ đặc sắc. Từ Thiên ngay tại xúc thế, xích tiêu kiếm ông một tiếng, khí thế tăng vọt, kiếm thế trùng thiên. Vừa rồi Quan Vũ công kích, Từ Thiên phòng thủ, nhưng bây giờ đến phiên Từ Thiên tiến công. Vương giả vô cực, vô hình đế hoàng sát khí ngưng tụ thành vài trăm lưỡi dao, xen lẫn thành kiếm vực, bao trùm Quan Vũ, phong tỏa Quan Vũ tất cả đường lui. Nhị đệ coi chừng. Lưu Bị không nghĩ tới Từ Thiên như thế hung tàn, tại phòng thủ về sau còn có dư lực đánh trả. Lúc này Trương Phi đã xuất mã, nhưng còn đến không kịp chi viện, chỉ có thể hy vọng Quan Vũ có thể ngăn lại. Đi. Từ Thiên thôi động tính ra hàng trăm sát khí lưỡi dao, hướng Quan Vũ kích xạ mà đi. Mỗi một chiếc lưỡi dao đủ để chém giết cao dài binh chủng. Cho dù là siêu nhất Lưu Mạnh tướng, đối mặt xích tiêu kiếm bổ sung tuyệt kỹ cũng quá sức. Nhất là Quan Vũ vừa mới tiêu hao đại lượng thể lực, bộc phát ba đao. Quan Vũ toàn bộ tinh thần đề phòng, vung mạnh thanh long hiển nguyệt đao. Thanh long hiển nguyệt đao tại Quan Vũ giữa hai tay lượn vòng, hình thành đao thuẫn, ngăn cản xích tiêu kiếm công kích. Vành. Lưỡi dao tiếp tục không ngừng bắn về phía Quan Vũ, bị thanh long hiển nguyệt đao chặt đứt, lưỡi dao hóa thành sát khí bạo tạc. Cho dù là Quan Vũ cũng dần dần bị bạo tạc sát khí làm cho liên tục lùi về phía sau, mỗi lui ra phía sau một bước, giẫm đạp mặt đất tá lực, mặt đất băng liệt. Quan Vũ ở chỗ đó mặt đất hướng phía dưới lõm một thước có thừa. Vành. Từng đạo lưỡi dao phóng tới, tiếng oanh kích tiếp tục không ngừng. Quan Vũ đã hướng về sau rút lui 20-30 bước. Xích tiêu kiếm cố nhiên lợi hại, nhưng cũng không đủ võ lực, cũng rất khó có được thanh thế như vậy. Xem ra Ký Châu Mục thật đã có được cùng Quan Vũ, điển vi một cái cấp độ võ lực. Vu Cấm đã có thể hoàn toàn xác định, Từ Thiên có được không thua gì Quan Vũ cơ sở võ lực, cho nên mới có thể thôi động thần khí, đem Quan Vũ đẩy vào tình trạng như vậy. Nếu như cơ sở võ lực không đủ, như vậy dù cho có được xích tiêu kiếm, cũng không cách nào phát huy xích tiêu kiếm uy lực. Dù sao, Quan Vũ binh khí trong tay cũng không phải phàm phẩm. Nhạc Tiến nhìn về phía Vu Cấm, chúng ta còn muốn tiếp tục tiến đánh Ký Châu quân sao? Vu Cấm lâm vào do dự, nhìn lại tình huống. Vâng. Cuối cùng một chi sát khí lưỡi dao bị thanh long hiển nguyệt đao đánh tan, lại là một tiếng bạo tạc, Quan Vũ hướng về sau lui thêm bước nữa. Ông. Thanh long hiển nguyệt đao cắm trên mặt đất, Quan Vũ bằng vào thanh long hiển nguyệt đao cưỡng ép trèo chống thân thể lực đã đến cực hạn. Quan Vũ thanh bảo cũng bị tán loạn sát khí xé nát, biến thành vải rách đầu. Thanh long hiển nguyệt đao bởi vì phẩm chất làm chuẩn thần khí, ngược lại là không có tổn thương. Quan Vũ há mồm thở dốc, tại lữ bố về sau, Quan Vũ ít có gặp được cường địch như thế. Quan Vũ võ lực đang không ngừng tăng lên, Từ Thiên cũng một ngày nản dặm. Quả nhiên vẫn là vô pháp đánh giết Quan Vũ, nếu là về sau Quan Vũ đột phá, có thể càng thêm không dễ làm a. Từ Thiên cũng cơ hồ hư thoát. Từ Thiên cá nhân đặc tính không bằng Quan Vũ, hoàn toàn dựa vào xích tiêu kiếm để đền bù đặc tính chênh lệch, dù cho có được thần khí xích tiêu kiếm, vẫn là không cách nào đánh bại Quan Vũ. Người chơi không cách nào phá giới, chỉ có thể thông qua hy hữu đạo cụ đến không ngừng tăng lên tự thân chiến lực, cần đặc thủ kỳ ngộ. Mà Quan Vũ làm lở tở cờ anh hùng, còn có một lần phá giới cơ hội. Bất quá, chiến bình Quan Vũ đã nói rõ, trước mắt có năng lực tại trong thiên quân văn mã, đột chạm từ thiên người, có thể đếm được trên đầu ngón tay, trừ phi Lưu Bố, Quan Vũ phá giới, hoặc là cái khác triều đại đỉnh cấp mãnh tướng ẩn hiện, lại hoặc là Tả Tử, Vu Cắt chờ bán tiên xuất thế, mới có thể. Nhị ca, ngươi không sao chứ? Trương Phi nhanh như điện chớp mà đến, cầm trượng bát xà mâu, ngăn tại Quan Vũ trước mặt, sợ Quan Vũ xảy ra chuyện. Quan Vũ bảo trì làm nhị ca phong phạm, mặc dù nội tâm rung động, mặc dù thanh bảo biến thành vải rách, mặc dù mồ hôi thấm ướt áo lót, nhưng vẫn là lạnh nhạt vớt dầu, chậm rãi nói, cũng không lo ngại. Từ Thiên dò xét đến Trương Phi, Trương Phi cảm biến dâu hùm, tại không phải buộc phát trạng thái dưới, Trương Phi cái thằng này lực lượng so Quan Vũ còn lớn hơn. Hiện tại Từ Thiên thể lực cũng hao hết, có thể không phải là đối thủ của Trương Phi. Triệu Vân từ trong quân đội xông ra, cầm long đảm lượng ngân thương, ngăn tại Từ Thiên trước mặt, chủ công, để ta cùng đánh một trận. Trương Phi trừng lớn vào mắt, lại là ngươi cái thằng này. Chương 490, Tam quân hội chiến, ngày càng 45, chương 490, Tam quân hội chiến, ngày càng 45, Triệu Vân cùng Trương Phi giằng co, hai người tán phát khí thế tranh đấu đối lập nhau, từng tầng khí lãng càn quét tứ phương. Trương Phi trừng to mắt, hắn đã hai lần cùng Triệu Vân giao thủ, hai người này cũng không thể làm gì được người kia, thế là Trương Phi dương mắt nhìn, không có ngay lập tức xông đi lên. Quan Vũ khoác biến thành vải rách đầu thanh bảo, lui về Lưu Bị trong doanh. Mà Từ Thiên hao hết thể lực, cũng lui đến Từ Đạt trong doanh, lưu lại Triệu Vân cùng Trương Phi hai người giằng co. Từ Thiên đến, để Lưu Bị, Khổng Dung, Vu Cấm không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cái này. Khổng Dung có vẻ hơi kích động. Hán chí tại giúp đỡ Hán Thất, bình định thiên hạ, nhưng gặp được chân chính đại chư hầu, trên lệnh vẫn còn quá rõ ràng. Từ Thiên một người, tương đương với một chi quân đội. Tại Lưu Bị trong quân đảm nhiệm con tin lý để nói, nên thừa dịp Ký Châu Mục đại quân chưa đến, tốc độ thất bại, mời tướng quân không muốn do dự. Lưu Bị cân nhắc một chút song phương binh lực so sánh, cuối cùng gật đầu. Mặc dù Quan Vũ cùng Từ Thiên đơn đấu, hao phí không ít thể lực, nhưng Từ Thiên thể lực cũng bởi vậy hao hết, Lưu Bị trong quân còn có Trương Phi, Điền Dự có thể dùng, Khổng Dung trong quân có Thái Sử Tử, Vũ An Quốc có thể xuất chiến. Mấu chốt nhất chính là, Vu Cấm xuất phát từ hoàn thành Tào Tháo nhiệm vụ, cùng Lưu Bị đứng ở cùng một trận doanh, không có so đây càng tốt thời cơ. Lưu Bị hướng Khổng Dung thở dài, thứ sử đại nhân, mời xuất binh đi. Khổng Dung biết mình đánh trận không bằng Lưu Bị, thế là đem Bắc Hải quân giao cho Lưu Bị thống soái, Huyền Đức giúp đỡ Hán Thất gánh nặng, liền giao cho ngươi. Đại nhân xin yên tâm, Bị nhất định đánh tan cường địch. Lưu Bị tự mình xuất chiến, manh tướng Thái Sử Tử, Vũ An Quốc xuất lĩnh Bắc Hải quân, hướng Từ Đạn, Thường Ngộ Xuân quân đoàn di động. Quản Hợi Thanh Châu quân Hoàng Cân bị Quan Vũ thu phục, ở một bên nhìn chằm chằm. Tướng quân, Lưu Bị binh mã di chuyển về phía trước. Vu Cấm quân đoàn ngay tại quan sát thế cục, lúc này gặp Lưu Bị quân đoàn di động, Vu Cấm lập tức phát giác được Lưu Bị ám chỉ. Xem ra Lý Điện thuyết phục Lưu Bị. Ký Châu chủ lực còn tại Dịch Kinh, Tử Hiếu tướng quân lại phát binh Hà Nội, thế cục đối với chúng ta có lợi, có thể buông tay đánh cược một lần. Vu Cấm cùng Nhạc Tiến, Hạ Hầu Đôn cộng lại, cuối cùng vẫn là lựa chọn xuất binh. Vu Cấm Thanh Châu quân, Nhạc Tiến Tiêu Quả Tiên đang doanh cũng hướng Ký Châu quân di động. Quân Tào đã động, chúng ta Thái Sơn quân bán Vu Cấm một cái nhân tình. Thái Sơn Tặc Sương Hy trên mặt có vết đao chém, hung thần ác sát. Vu Cấm cùng Sương Hy là Thái Sơn quận người, quen biết đã lâu. Vu Cấm vì thuận lợi hoàn thành Tào Tháo lời nhắn nhủ nhiệm vụ, đặc biệt đi Thái Sơn quận, thỉnh cầu Thái Sơn Tặc Sương Hy chi viện. Thái Sơn quận thuộc về Duyện Châu thứ sử bộ quản hạt, trên lý luận hẳn là nghe theo mệnh lệnh của Tào Tháo. Bất quá Thái Sơn Tặc sinh động tại Duyện Châu, Thanh Châu, Từ Châu chỗ giao giới, thuộc về việc không ai quản lý khu vực. Sương Hy dẫn đầu Thái Sơn Tặc hướng Ký Châu quân đè xuống. Ba chi binh mã lấy Ký Châu quân làm trung tâm, chậm chạp tới gần. Ha ha ha, chúng ta binh mã đông đảo, không bằng ngươi vì ta đại ca hiệu lực, cùng nhau giúp đỡ hắn hết. Trương Phi nhìn Triệu Vân có mấy phần thuận mắt, tự mang độ thiệt cảm, muốn chiêu hàng Triệu Vân, vì Lưu Bị sử dụng. Lưu Bị võ tướng thực tế là quá ít, thậm chí cần mượn dùng Khổng Dung, Công Tôn toàn võ tướng. Triệu Vân trong tay Long Đảm Lượng Ngân Thương hư vung hai lần, nói hiệu nói vượng, chúng ta chủ công mới thật sự là giúp đỡ hắn thất người. 18 lộ chư hầu thảo phạt đồng chắc, chính là chúng ta chủ công dẫn đầu hướng về Thiên Hạ Châu quận tuyên bố hình văn. Trương Phi vậy mà vô pháp phản bác. Từ Thiên công bố mình mới là đại hán trung thần, Trương Phi cũng không có chứng cứ cho thấy Từ Thiên nói chính là nói láo, bởi vì Từ Thiên không có đối thiên tử bất kính chỗ. Như vậy chỉ có thể đem ngươi bắt sống lại đây, vì ta đại ca hiệu lực. Trương Phi thấy Lưu Bị đại quân ngay tại phía sau, lúc này có thể buông tay một trận chiến, nhẹ nhàng vui vẻ đồng địa. Chiến mã toàn thân hắc vụ quấn, Trương Phi lấy thế xét đánh lôi đỉnh đến công, lực lớn vô cùng, trượng bát xả mâu rơi đập. Long Đảm Lượng Ngân Thương phát ra gào thét, hóa thành tàn ảnh, nhanh chóng xoay tròn, như là rắn độc xoay quanh, hình thành kín không kẽ hở mạng lưỡi phòng ngự. Đây là Thất Tham Xà Bản Thương bên trong rắn bản kỹ xảo, tăng cường Triệu Vân phòng ngự, đón đỡ trượng bát xà mâu. Trượng bát xà mâu đụng trúng Triệu Vân mạng lưỡi phòng ngự, hỏa tinh kích xạ, nhưng mà lại vô pháp thẳng tiến nửa phần. Quả nhiên, càng ngày càng khó quấn. Hắc Phong Tiên Sát. Trương Phi đối mặt đồng dạng cấp độ đối thủ Triệu Vân, chán nổi gân xanh lên, bắp thịt toàn thân bành trướng, dâu quai nón như kích, sát khí bộc phát, phương viên trăm mét, mặt đất khó có thể chịu đựng Trương Phi uy áp, đứt thành từng khúc. Trương Phi lực lượng tăng vọt, trượng bát xà mâu mỗi một thường, mang theo không thể địch nổi lực đạo. Trương Phi không có Quan Vũ như thế chú trọng bộ phát tốc thắng kỹ năng, nhưng Trương Phi càng ra chỉ hơn lâu, lấy kéo dài không dứt ma lực, oanh kích Triệu Vân phòng ngự. Nhị đệ, ngươi tạm thời nghỉ ngơi, đại ca tự thân lên trận. Chúng tướng sĩ, theo ta giết địch. Lưu Bị lúc đầu cùng Quan Vũ, Trương Phi có cấp SSS tổ hợp kỹ trung nghĩa ngạo thế có thể uy hiếp Từ Thiên, nhưng mà Quan Vũ thể lực bị Từ Thiên ép khô, thiếu hụt Quan Vũ, như vậy tại Quan Vũ thể lực khôi phục trước đó, vô pháp vận dụng trung nghĩa ngạo thế tổ hợp kỹ, đối Từ Thiên uy hiếp biến mất. Lúc này, Lưu Bị chỉ có thể tự thân lên trận. Nhân giả vô địch. Mắt cấp Lưu Bị quân đoàn đặc tính bao trùm toàn quân, Lưu Bị bản bộ binh mã cùng Khổng Dung Bắc Hải quân sĩ khí tăng vọt, chúng tướng sĩ đều tử chiến. Lưu Bị, Tào Tháo, Tô Tiên làm hán mã sớm nhất ngự tăng ra, mỗi người đều có bất phàm của mình chỗ. Giết! Lưu Bị thư hùng song cổ kiếm trực chỉ phía trước, dẫn đầu đại quân hướng Từ Thiên ép đi. Đây là Lưu Bị cùng Từ Thiên nhiều lần giao phong, ít có lấy nhiều địch thiếu cơ hội. Khổng Bắc Hải có ân với ta, không thể không thượng. Thái Sử Từ mặc dù không cho rằng Khổng Dung là minh chủ, nhưng vẫn là tại Khổng Dung ân tình dưới xuất mã tác chiến. Thái Sử Từ eo xứng dài ba thước kiếm, tay cầm liệt hỏa cung, có một túi cung tiễn, uy phong lẫm liệt, gần với ngũ hổ tướng. Bắc Hải thần truy Vũ An Quốc ở đây, ai dám một trận chiến? Bắc Hải quốc mãnh tướng Vũ An Quốc cầm thiên lôi trụ y, lôi quang lấp lóe, như lôi thần hạ phàm. Nếu như vẹn vẹn từ khí thế đến xem, Vũ An Quốc ra sân khí thế, không thua gì ngũ hổ tướng. Giết! Vũ Cấm Thanh Châu quân tạo thành trận hình tấn công, phối hợp Lưu Bị phát động đối Từ Thiên kiếm kích. Nếu là ở đây chiến đánh lui Từ Thiên, như vậy liền có thể đoạn tuyệt Từ Thiên chiếm đoạt Thanh Châu ý đồ. Nếu không, Từ Thiên có được phương Bắc Ký Châu, Tịnh Châu, U Châu, Thanh Châu, thiên hạ 13 châu được thứ tư, Tào Tháo tình cảnh so trận quan độ còn không ổn. Viên Thiệu cùng Viên Thuật tại Viên Ngũi chỉnh hợp dưới, Viên Thị trở thành Trung Nguyên một phương bá chủ, chiếm cứ Tào Tháo không ít tài nguyên, Tào Tháo càng khó phá cục. Trước mắt ngược lại là một cái phá cục cơ hội. Sương Hy Thái Sơn Tặc cũng khởi xướng xung phong, tay cầm đủ loại binh khí, chư quân chuẩn bị nên địch. Từ Đạn, Thường Ngộ Xuân nhìn xem Lưu Bị, Vu Cấm hai chi quân địch từ hai bên trái phải hai cái phương hướng đến công, hình thành kiểm kích chi thế, thần sát nghiêm trọng, chuẩn bị tác chiến. Tần Lương Ngọc, Y Sạ Bợ là hai viên mạnh tướng, một cái võ lực 99, một cái võ lực 96, hai người đều ở vào phá giới trạng thái, đã áp đảo tuyệt đại đa số không có đột phá tam quốc võ tướng phía trên. Chương 491, Bắc Hải thần truy Vũ An Quốc, ngày càng 55, chương 491, Bắc Hải thần truy Vũ An Quốc, ngày càng 55, an ta Bắc Hải thần truy một chiêu. Bắc Hải thần tướng Vũ An Quốc, một truy đập trúng một cái hắc hổ giáp kỵ, kinh khủng lực trùng kích, để Hắc Hổ giáp kỵ giáp trụ lõm, Hắc Hổ giáp kỵ bị Vũ An Quốc đánh bay. Vũ An Quốc võ lực tuyệt đối không kém. Khổng Dung có thể tại Thanh Châu quân hoàng cân thế công dưới, kiên trì chờ đến Lưu Bị đến rút, cùng Vũ An Quốc có chút ít quan hệ. Vũ An Quốc giáp bọc toàn thân giáp lôi đỉnh quân quanh, một truy xuống dưới, cao giai binh chủng cũng muốn mất mạng. Ai dám đánh với ta một trận? Ha ha ha. Vũ An Quốc càng đánh càng hăng, như là lôi thần hàn lâm, cùng Vũ An Quốc giao chiến Hắc Hổ giáp kỵ bị lôi đỉnh tê liệt, động tác chậm chạp, sau một khắc, Vũ An Quốc thiên lôi chủ y đã tới, trực tiếp vỡ nát Hắc Hổ giáp kỵ. Lực phách hoa sơn. Đột nhiên, giữa không trung một thanh trăm mét đũa lớn lăng không đánh xuống, mục tiêu trực chỉ Vũ An Quốc. Vũ An Quốc biến sắc, thiên lôi chủ ý lôi đỉnh đại tác, nên kích cự phủ. Trừ Vũ An Quốc vị trí, trung quanh mặt đất xuất hiện dài trăm thước vết rách, Vũ An Quốc sau lưng một hàng kỵ binh bị búa lớn đánh giết, các đùi bay lên. Một viên hình thể khôi ngô manh tướng xuất hiện, khiên búa lớn, nhìn hằm hằm Vũ An Quốc. Ngươi là người phương nào? Vũ An Quốc thấy đối phương thế tới hung hăng, như lâm đại địch. Ta chính là Ký Châu vô song thượng tướng Phan Phượng. Phan Phượng khiên búa lớn, bệ nghệ Vũ An Quốc. Hai người đều cảm thấy đối phương là cường địch, khó có thể đối phó. Ký Châu vô song thượng tướng. Vũ An Quốc mặc dù cho rằng Phan Phượng võ lực rất mạnh, nhưng Bắc Hải quân đã toàn diện tiến công, Vũ An Quốc cũng không thể đứng ngoài cuộc, thế là vung vậy thiên lôi chủ y, đến chiến Phan Phượng. Thiên lôi chủ y lôi quang lưu động, một truy nện xuống, Phan Phượng búa lớn rung động, cổ tay kém chút mất đi trí giác. Vô song thượng tướng, cũng bất quá như thế. Vũ An Quốc cùng Phan Phượng lần đầu giao thủ, lập tức phát hiện lại đây, Phan Phượng không có hắn ngoại hiệu cường đại như vậy, thế là thiên lôi chủ y mãnh kích Phan Phượng, muốn đánh giết Phan Phượng. Vâng. Hai viên thần tướng đều thuộc về lực lượng hình mãnh tướng, mỗi một kích vừa nhanh vừa mạnh, địa động sơn giao. Phan Phượng bằng vào phá giới cùng hoàng giai võ lực đột phá đan nội tình, miễn cưỡng ngăn trở Vũ An Quốc như mưa rông gió bao đệ gõ. Vũ An Quốc vậy mà đã đột phá, chắc không được Phan Phượng không phải là đối thủ. Từ Thiên một bên lợi dụng thần nông đỉnh khôi phục nhanh chóng thể lực, một bên âm thầm xem xét địch quân võ tướng năng lực. Vũ An Quốc là Thanh Châu số lượng không nhiều mãnh tướng một trong. Tâm như gương sáng đặc tính phát động, Vũ An Quốc võ tướng giao diện xuất hiện tại Từ Thiên trong đầu. Tính danh: Vũ An Quốc, phá giới, đẳng cấp: 100 thể lực, 300 thống soái, 68 võ lực, 91 chí lực, 44 chính trị, 33 mị lực, 27 may mắn, 20 đặc tính, 1 thần truy, màu cam, cá nhân đặc tính, truy hệ binh khí tổn thương 50, 2. Vỡ nát, lam sắc quân đoàn đặc tính, quân đoàn đối thành phòng trợ công sự tổn thương 50, 3. Hào kiệt, màu lam cá nhân đặc tính, hệ vật lý kỹ năng uy lực 30 binh khí tổn thương 10, 4. Vật thể, màu lam cá nhân đặc tính, phòng ngự 30 bị thương hiệu quả hạ xuống, 5. Lỗ mãng, màu đỏ đặc tính, đi vào chiến đấu về sau, mất lý trí, dễ dàng bị khiêu khích, lại lực lượng 20 phòng ngự 20, kỹ năng, ôm búa máy, kinh lôi nệ gõ, dã man va chạm. Hét lớn tâm pháp, lôi đỉnh tối thể tâm quyết, cấp S tâm pháp, trang bị, thiên lôi chủ y, tinh cương chiến giáp chuyên môn binh chủng, thiết truy binh, vũ giai binh chủng, trang bị to lớn thiết truy trọng giáp bộ binh, hy sinh lực cơ động, đổi lấy đối thành phòng công sự kết xù lực phá hoại, giã chiến. Lúc, có thể thông quan đệm gõ mặt đất, chấn choáng kẻ địch, thu hoạch được ưu thế. Từ Thiên nhìn thấy Vũ An Quốc đột phá về sau, cơ sở võ lực có 91 điểm, như vậy Vũ An Quốc tại đột phá trước đó, chí ít cũng có nhị lưu võ tướng thực lực. Vũ An Quốc binh chủng ngược lại là tương đối đặc thù, tại Vũ An Quốc bên người, một đám kiêng cự truy tráng hán ẩn hiện. Cự truy hoành kích mặt đất, dẫn đến mặt đất vỡ ra, Phan Phượng cự phủ trọng kỵ binh lâm vào vỡ vụn trong lòng đất, đánh mất lực cơ động. Mà lại Vũ An Quốc thiết truy binh, kỹ năng bổ sung hiệu quả gây choáng, một truy xuống tới, mặt đất chấn động, cự phủ trọng kỵ binh ngắn ngủi mê muội, sau đó bị thiết truy binh truy giết. Thiết truy binh lực công kích cũng khá kinh người, đủ để đánh giết đồng dạng là trọng giáp binh chủng cự phủ trọng kỵ binh. Phan Phượng lúc đầu đã là mãnh hán, Vũ An Quốc so với Phan Phượng càng thêm hung mãnh, vô luận chủ tướng vẫn là binh chủng, đều có thể áp chế Phan Phượng. Đương nhiên, bởi vì Phan Phượng sử dụng một viên hoàng giai võ lực đột phá đang nguyên nhân, phá giới Phan Phượng cơ sở võ lực giá trị có 90 điểm, không thể so Vũ An Quốc kém bao nhiêu, còn có thể ổn định thế cục. Từ Thiên ánh mắt chỉ là hơi tại Phan Phượng, Vũ An Quốc trên thân hai người dừng lại một hồi, nhưng không có quá nhiều dừng lại, bởi vì Phan Phượng, Vũ An Quốc chém giết lẫn nhau, đối kết quả không có bao nhiêu ảnh hưởng. Từ Thiên ánh mắt rơi vào Lưu Bị trong quân. Lưu Bị tự mình mang binh, thế lực đặc tính nhân giả vô địch bao trùm toàn quân, Lưu Bị, Khổng Dung quân đoàn sĩ khí phóng đại. Thái sử từ sông lên phía trước nhất, một kỵ tuyệt trần, đồng thời bắn ra 5 mũi tên. Năm đạo lưu quang tại chiến trường xuyên qua. Xuyên qua chí ít mười mấy cái kỵ binh. Vâng. Bổ sung hỏa diễm tên lạc tại Ký Châu quân bên trong bạo tạc, hỏa diễm nuốt hết một tiểu đội kỵ binh. Ừm. Thái sử từ còn không có đột phá. Từ Thiên nhìn thấy mãnh tướng Thái sử từ bằng vào tinh xảo cung thuật, bắn giết phe mình quân đội, thờ ơ, mà là quan sát Thái sử từ hư thực. Thái sử từ ra sân thời gian muộn, còn không có thời cơ hoàn thành phá giới nhiệm vụ, cho nên đối phó phá giới quản hợi mới có thể như thế phí sức. Mà lại, căn cứ Từ Thiên đoán chừng, Thái sử từ phá giới nhiệm vụ cùng Tôn Sách có quan hệ. Tôn Sách bây giờ đang ở Từ Thiên trận doanh. Nói đến, Tôn Sách dường như cũng đến chính thức xuất sĩ thời điểm, cùng này phụ Tôn Kiên, này thế ngay tại Lê Dương, cùng Tào Tháo cách Hoàng Hà giằng co. Thái sử từ không có phá giới, đã tương đương dũng mãnh, tiễn thuật xuất thần nhập hóa. Không chỉ như thế, Thái sử từ còn biết sử dụng trường thương, tay kích, trường kiếm, tương đương với toàn binh khí tinh thông. Tại Thái sử từ dẫn đầu dưới, Bắc Hải quân thế tới hung hăng. Không dung cậy tài khinh người, không có chư hầu tài năng, lại có thể gặp được Thái sử từ tương trợ, thật sự là may mắn. Từ Thiên cũng không thế nào lo lắng, bởi vì Thường Ngộ Xuân đã thống lĩnh Hắc Hổ giáp kỵ, tiến lên ngăn cản Thái sử từ. Thường Ngộ Xuân dũng mãnh, hoàn toàn không kém Thái sử tử. Huyết chiến bát hoang. Thường Ngộ Xuân biết Thái Sử Từ là cường địch, tại đánh giáp La Cả trước đó, đi vào cuồng bạo trạng thái, toàn thân đậm đặc huyết khí lở lở, như là đẫm máu chiến thần, một thương đánh bay Thái Sử Từ phóng tới hỏa tiễn. Hỏa tiễn ngay tại Thường Ngộ Xuân bên người bạo tạc, Thường Ngộ Xuân cười hắc hổ đột phá hỏa đoàn, lông tóc không thương. Thật mạnh sát khí. Thái Sử Từ từ bỏ trường cung, vỡ xuống sau lưng cuồng ca song kích, cùng Thường Ngộ Xuân buộc phát cận chiến. Cuồng ca song kích bạch phá không khí, mang theo hai cố khí nhận, cắt chém Thường Ngộ Xuân. Thường Ngộ Xuân thương ra như rồng, liên kích hai lần, phá tan song kích, đâm về Thái Sử Từ. Thái Sử Từ tại cuồng ca song kích tại bị đánh ra trong nháy mắt, nhanh chóng trở về thủ, song kích kẹp lấy Thường Ngộ Xuân hổ đầu chạm kim thương. Hai viên manh tướng giao chiến mấy hiệp, tại sĩ tốt trong mắt như là tàn ảnh, nhưng đối với hai người bọn họ đến nói, chỉ là một cái hô hấp chuyện. Người quả nhiên rất mạnh. Thường Ngộ Xuân nóng lòng không đợi được, hổ đầu chạm kim thương đại khai đại hợp, mỗi một thương vừa nhanh vừa mạnh. Người cũng không tệ. Thái Sử Từ lực chiến Thường Ngộ Xuân, tận lực giữ cho không bị bại. Hai viên võ tướng võ lực xê xích không bao nhiêu, giống nhau khó mà làm sao lẫn nhau. Nhưng Thường Ngộ Xuân binh chiến, thắng qua Thái Sử Từ, hắc hổ giáp kỵ ngay tại từng bước xâm chiếm Thái Sử Từ sau lưng kỵ binh. Tại Thái Sử Từ kỵ binh càng phía sau, Thái Sử Từ chuyên môn của mình, hướng nghiêng phía trước ném bắn, mưa tên rơi vào hắc hổ giáp kỵ bên trong, vậy mà bắn giết không ít hắc hổ giáp kỵ. Thái Sử Từ chuyên môn binh chủng không phải kỵ binh của hắn, mà là phía sau cung binh. Chương 492, Tần Lương Ngọc VS Tào Tướng, ngày càng 15, chương 492, Tần Lương Ngọc VS Tào Tướng, ngày càng 15, Thái Sử Từ chuyên môn cung binh, hướng Thường Ngộ Xuân hắc hổ giáp kỵ bắn trụ hỏa tiễn, từng nhánh hỏa tiễn lên không, bắn vào hắc hổ giáp kỵ quân đoàn, hỏa tiễn bạo tạc, hình thành biển lửa, thiêu đốt hắc hổ giáp kỵ. Toàn bộ chiến trường, khói dày đặc cuồn cuộn. Long đẳng tứ hải, Lưu Bị tự thân lên trận, Thư Hùng song cổ kiếm vung về phía trước một cái, kiếm khí hóa thành bốc lên trần long, càn quét phía trước kỵ binh địch. Trên trăm kỵ binh bị hình rồng kiếm khí bao phủ. Lưu Bị bằng vào Thư Hùng song cổ kiếm, liên chạm mấy trăm kỵ binh. Lưu Bị xem ra toàn lực ứng phó, chúng ta nhất định phải công phá Ký Châu quân. Vu Cấm một mực tại quan sát Lưu Bị thái độ, phát hiện Lưu Bị thật dám liều mệnh, thế là truyền đạt toàn diện tiến công mệnh lệnh. Ta đến xông vào trận địa. Hạ Hầu Đôn cầm thương thúc ngựa, trường thương mang khỏa lôi đỉnh, dẫn đầu kỵ binh xông lên phía trước nhất, vì Vu Cấm quân đoàn mở ra đột phá khẩu. Nhạc Tiến xuất lĩnh tiên đăng doanh, cùng Hạ Hầu Đôn hợp lực đột phá. Chiến mã bay nhanh, Hạ Hầu Đôn toàn thân khôi giáp lôi quang tràn đầy, khí thế tăng vọt. Tại Ký Châu quân bị Lưu Quan Trương cùng Thái Sử Tử, Vũ An Quốc dây dưa thời khắc, Vu Cấm đại quân như lũ quét bộc phát, toàn lực thẳng tiến. Xâm cấp như hỏa, tam quân cường hóa. Vu Cấm không ngừng cường hóa thanh châu binh khí thế tăng lên, tăng tốc tiến công bộ pháp, công kích Ký Châu quân. Chiến, chiến. Thanh châu binh bội đao đập tấm kiên, thanh thế chấn thiên động địa. Tại phía trước, một đám Ký Châu thiết giáp thuẫn binh đúc thành tường đồng bách sắt, phía sau trường cung binh bắn một lượn, từng nhánh tên lạc từ tường đồng bách sắt phía sau bay ra, rơi vào thanh châu binh bên trong. Thanh châu binh đổ xuống một chỗ, bị tên lạc bắn giết. Thanh châu binh từ thanh châu hoàng cân binh chuyển trước mà thành, phẩm giai không cao, thắng ở số lượng đông đảo, cùng Vu Cấm đối thanh châu binh tăng thêm cực cao, bởi vậy mới có thể trở thành Tào Tháo thế lực chủ lực một trong. Bất quá thanh châu binh cơ sở giao diện cuối cùng cao không đến đi đâu, chỉ có thể coi là trung giai binh chủng, bị trường cung binh bắn trúng, như thường có khá lớn xác suất bị trường cung binh bắn giết. Ken ken ken. Hạ Hầu Đôn huy động buôn lôi thường, đánh bay phóng tới tên lạc đứt gãy, hướng bốn phía bay đi. Trinh Tố ngăn trở Hạ Hầu Đôn. Từ Thiên một mực tại quan sát toàn bộ chiến trường thế cục, làm Hạ Hầu Đôn dẫn đầu quân Tào kỵ binh hạng nặng khởi xướng xung phong, Từ Thiên lập tức làm ra phản ứng. Hạ Hầu Đôn xem như quân Tào gần với nửa chữ, điển vi manh tướng, nếu để cho Hạ Hầu Đôn cầm thương giết vào phe mình trong quân, có lẽ sẽ bị Hạ Hầu Đôn công phá trận hình. Vâng. Tần Lương Ngọc trong hư không huy động phi tuyết linh một thương hai ba cái, phát ra tiếng xé gió, sau đó cưỡi một con độc giác thú, vượt qua Ký Châu quân phía trên, đến chiến Hạ Hầu Đôn. Hạ Hầu Đôn còn không có phá giới, nhưng mà Tần Lương Ngọc đã đột phá cực hạn, Tần Lương Ngọc hoàn toàn có thể lợi dụng cái này ưu thế, đánh bại Hạ Hầu Đôn. Tám tháng tuyết bay, phi tuyết linh một thương run run, trung quanh nhiệt độ đống nhiên hạ xuống, hàn khí bức người. Phi tuyết linh một thương hóa thành mấy trăm đạo thương ảnh, đâm về Hạ Hầu Đôn, ngăn cản Hạ Hầu Đôn hướng về phía trước đột phá. Buôn lôi, Hạ Hầu Đôn bá đạo vừa uống, cả người lẫn ngựa hóa thành một đạo lôi đỉnh, hướng về phía trước bay nhanh, chỗ đến, ngân xà loạn vũ, tại mặt đất du tẩu, đá vụn bị ngân xà đánh trúng, hóa thành một mịt. Hạ Hầu Đôn muốn trực tiếp đột phá Tần Lương Ngọc chặn đường, đánh vào Ký Châu trong quân. Phi tuyết linh một thương tốc độ càng lúc càng nhanh, cho dù là ở trong mắt Hạ Hầu Đôn, cũng cơ hồ biến thành tàn ảnh. Hạ Hầu Đôn muốn đuổi theo Tần Lương Ngọc tốc độ, vậy mà cũng tương đương miễn cưỡng. Buôn lôi thương liên tiếp bị linh một thương đánh trúng, mỗi một lần va chạm, kinh khủng lực đạo truyền đến, ngược lại để Hạ Hầu Đôn cầm buôn lôi thương hai tay du lên. Một giới nữ lưu hạng người, như thế nào lợi hại như thế? Hạ Hầu Đôn lúc đầu kế hoạch nhất cử đột phá Tần Lương Ngọc chặn đường, nhưng mà từ hiện tại xem ra, không bị Tần Lương Ngọc đánh bại, đã tính tốt. Ngân Nguyệt Hàn băng phá, Tần Lương Ngọc càng công càng nhanh, tại Hạ Hầu Đôn luống cuống tay chân thời khắc, linh mục thương vạch ra nửa tháng quy tích, đột nhiên đâm về Hạ Hầu Đôn, thiên địa biến sắc. Trung quanh nhiệt độ không khí giảm liên tục, Hạ Hầu Đôn động tác chậm chạp, cơ hồ khó mà ngăn cản Tần Lương Ngọc sát chiêu. Tần Lương Ngọc không có tính toán cùng Hạ Hầu Đôn tiếp tục các chiến, mà là tốc chiến tốc thắng. Một điểm hàn mang, đâm rách hư không. Hạ Hầu tướng quân, ta đến giúp ngươi. Nhạc Tiến cầm thương, tại thời khắc mấu chốt, vì Hạ Hầu Đôn ngăn lại Tần Lương Ngọc chí mạng một thương. Hai thương tương giao trước mắt, Nhạc Tiến trường thương ngố lượng, một cỗ kinh khủng lực trùng kích mà đến, Nhạc Tiến lòng bàn tay bị rung ra máu tươi, máu me đầm địa. Nhạc Tiến dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. lúc này hắn cùng Hạ Hầu Đôn hợp lực chiến Tần Lương Ngọc, lại có mấy phần cùng Lữ Bố giao chiến cảm giác. Mắt cấp Lữ Bố cơ sở võ lực 100, phá giới Tần Lương Ngọc cơ sở võ lực 99, trên lệch không xa, bởi vậy, Tần Lương Ngọc cho Hạ Hầu Đôn, Vu Cấm mang đến Lữ Bố áp lực. Trừ phi Hạ Hầu Đôn phá giới, mới có thể đánh bại Tần Lương Ngọc. Lê Hoa thương pháp. Tần Lương Ngọc dự định thông qua bộ phát đánh giết Hạ Hầu Đôn ý đồ, bởi vì Nhạc Tiến kịp thời đến giúp mà thất bại, lập tức Tần Lương Ngọc sử xuất Lê Hoa thương pháp, kéo dài hai viên quân tào đại tướng. Nguyên Nhượng cùng Văn Kiêm, hai người vậy mà chiến đối phương một viên nữ tướng cùng dưới. Vu Cấm chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hạ Hầu Đôn đã là Tào Tháo thế lực, gần với Điển Vi mạnh tướng, nhưng mà Hạ Hầu Đôn lại muốn cùng Nhạc Tiến liên thủ, mới có thể cùng Tần Lương Ngọc chiến bình. Thanh Châu binh đã cùng Từ Đạt quân đoàn đánh giáp lá cả, hai quân hội tụ thành một vết đen, vừa đi vừa về di động. Từ Đạt làm chủ tướng, đối Đê Giai binh chủng tăng thêm, cũng tương đương đáng sợ, lợi dụng Đê Giai binh chủng đến tiêu hao Vu Cấm Thanh Châu binh. Hỏa Long kỵ binh tại Đê Giai binh chủng phía sau vận sức chờ phát động, cầm hỏa môn thương, không ngừng bắn một lượng, ám sát Thanh Châu binh, khói lửa tràn ngập. Làm sao Thái Sơn tập thế lực cũng gia nhập Thanh Châu tranh đoạt. Isabella dẫn đầu ngân sắc độc giác thú kỵ binh, ngân dực phi mã kỵ binh, đánh tan Thái Sơn tặc. Từ Thiên kết thúc Tuy Dương chi chiến về sau, lập tức đến đây Thanh Châu cùng Từ Đạt, Thường Ngộ Xuân tụ hợp, chỉ tới kịp mang đến phi hành binh chủng, bất quá đối phó Thái Sơn tặc, phi hành binh chủng đã đầy đủ. Isabella lập tức thống lĩnh mấy ngàn ngân sắc độc giác thú kỵ binh, ngân dực phi mã kỵ binh, hướng Thái Sơn tặc thế lực di động. Đen nghịt phi hành binh chủng xuất hiện trên Thái Sơn tặc không, ném xuống bóng tối, Sương Hy sắc mặt một hắc. Thái Sơn tặc bị phi hành binh chủng để mắt tới, lập tức lâm vào hỗn loạn, không khỏi hoảng sợ. Thánh quang hộ thuẫn, phong chi chúc phúc, phong chi hộ thuẫn. Ngân sắc độc giác thú kỵ binh, ngân dực phi mã kỵ binh sử dụng phương Tây đại lục kỹ năng, tại khởi sướng lao xuống trước đó, không ngừng cường hóa tự thân giao diện, đánh bại quân địch. Isabella tự mình dẫn đội, khởi sướng lao xuống. Ầm ầm, vô số lưỡi dao gió, cung tiễn rơi vào đầy khắp núi đồi Thái Sơn tặc bên trong, Thái Sơn tặc tử thương một mảnh, tạo thành càng lớn quy mô hỗn loạn. Ngu xuẩn, không nên hoảng hốt, trưởng cung binh, vạn tên cùng bán. Thái Sơn tặc thủ lĩnh Dương Hy không khỏi tức hồn hển. Phi hành binh chủng tiến hành lúc công kích, sẽ đi vào trưởng cung binh tầm bắn. Thái Sơn tặc bằng vào số lượng ưu thế, hoàn toàn có cơ hội thông qua mưa tên phản kích, quy mô sát thương độc giác thú kỵ binh cùng ngân dực phi mã kỵ binh. Nhưng mà Thái Sơn tặc quân kỵ quá kém, tại che khuất bầu trời phi hành quân đoàn uy hiếp dưới, đã tự loạn trợ cước. Chương 493, Thanh Châu khăn vàng, ngày càng 25. Chương 493, Thanh Châu khăn vàng, ngày càng 25. Mấy ngàn ngân sắc độc giác thú kỵ binh, ngân dực phi mã kỵ binh lướt qua, 20 vạn Thái Sơn tặc vậy mà loạn thành một bầy. Chủ tướng Dương Hy vô pháp ngăn lại. Một đạo kiếm khí màu xanh lăng không bổ tới, cùng Dương Hy sượt qua người, kiếm khí bén nhọn vỡ nát tự thạch, đá vụn tung tóe đến Dương Hy trên mặt, vạch ra lại một đạo vết sẹo. Đáng ghét. Dương Hy né tránh đến từ không trung ỷ xạ bợ lạ thế công, đối mặt đột phá ỷ xạ bợ lạ, không hề có lực hoàn thủ. Độc giác thú quân đoàn một lần lao xuống, Thái Sơn tặc tử thương mấy ngàn người, tiêu diệt khắp nơi. Không thể lại tương trợ Vu Cấm, nếu không binh mã của ta, lại bởi vậy tử thương thảm trọng. Dương Hy tự xưng là Thái Sơn một phương bá chủ, nhưng mà, hắn phát hiện tham gia Tam quân hội chiến, song phương binh lực đều tương đương cùng bố. Căn bản không phải hắn một cái tặc thế lực có thể nhúng tay. Thái Sơn tặc người mạnh nhất vì Tam Bá, Sương Hy chỉ là Thái Sơn tặc thủ lĩnh một trong, muốn tham gia mấy cái chư hầu đối Thanh Châu tranh đoạt, quá miễn cưỡng. Nhưng ỷ xạ bợ lạ không có bỏ qua Sương Hy, hơn ngàn ngân sắc độc giác thú kỵ binh cùng 3000 ngân dực phi mã kỵ binh lần nữa lướt xuống, triệu hoán phong lưới đao, thánh quang, tập kích Thái Sơn tặc. Lấy ngàn mà tính lưới đao gió rơi vào Thái Sơn tặc bên trong, cắt đuổi tràn ngập, Thái Sơn tặc tiếng kêu rên liên hồi, cánh tay, bả vai bị phong nhận chặt đứt người, chỗ nào cũng có. Thái Sơn tặc tại vùng núi địa hình, còn có thể dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Nhưng tại Bình Nguyên, lọt vào cao giai binh chủng tập kích, Thái Sơn tặc rất nhanh tức cáo sụp đổ. Sương Hy cũng chỉ có thể trốn tránh che khuất bầu trời lưỡi lao gió. Độc giác thú quân đoàn mấy lần lao xuống kết thúc, Thái Sơn tặc bỏ mình hơn bạn, quân tâm triệt để sụp đổ. Tướng quân, Thái Sơn tặc tan tác. Vu Cấm ngay tại đốc thúc Thanh Châu binh cùng Từ Đạt tác chiến, lợi dụng ưu thế binh lực, liên tục không ngừng cho Từ Đạt làm áp lực. Hành quân đánh trận, Vu Cấm là một viên lương tướng, bởi vậy, Tào lão bản mới khiến cho Vu Cấm đơn độc phụ trách tranh đoạt Thanh Châu. Vu Cấm tại giai đoạn trước, là Tào lão bản thích nhất sử dụng võ tướng một trong. Sương Hy lọt vào ỷ xạ bợ lạ phi hành quân đoàn mấy lần công kích, đã quân lính tan rã, để Vu Cấm không khỏi thất vọng. Sương Hy ra hỏa này, dường như càng thêm am hiểu tác chiến ở vùng núi, không nên để hắn tại Bình Nguyên trợ trận. Nhưng lúc đầu chỉ cần ký châu mục không đến, nay chiến nhất định 10 phần chắc chín, chẳng lẽ là ta muốn sống chết mặc bay mặc cho Lưu Bị cùng Từ Đạt lưỡng bại câu thương, bởi vậy chỉ hoãn thời cơ. Vu Cấm công lâu Từ Đạt không dưới, lại thêm Sương Hy tan tác, dần dần đánh mất lòng tin. Từ Đạt binh chiến năng lực, số 1. Trinh Nam trục Bắc Gác Huy Bách chiến đại minh song bích trị quân chờ quân đoàn đặc tính, để Từ Đạt quân đoàn thu hoạch được biên độ lớn tăng lên, Từ Đạt quân đoàn quả thực là bằng vào ít nhân số, ngăn trở Vu Cấm thế công. Hạ Hầu Đôn, Nhạc Tiến bị Tần Lương Ngọc lấy sức một mình ngăn chặn, Vu Cấm quân đoàn thiếu hụt mãnh tướng mang binh phá trận, chỉ có thể dùng Thành Châu binh tính mệnh đi tiêu hao Từ Đạt quân đoàn, đồng thời vận dụng đại lượng trọng giáp kỵ binh, từ khía cạnh xung kích Từ Đạt phương trận. Thất Tinh bắt đầu trận. Thư Thụ bày ra Thất Tinh bắt đầu trận, ổn định trận hình. Ký Châu bộ binh phương trận phía trên, tinh quang rực rỡ, Ký Châu bộ binh nhận Thất Tinh bắt đầu trận gia trì, khí thế tăng vọt. Quản Hợi xuất binh công kích trận địa địch. Trư Phi còn tại cùng Triệu Vân đại chiến không ngớt, vô luận như thế nào cũng bắt không được Triệu Vân, thế là quát to một tiếng, mệnh lệnh đã khôi phục bộ phận thể lực Quản Hợi dẫn đầu số lượng khổng lồ Thanh Châu quân Hoàng Cân, đi theo Lưu Bị, công kích Thường Ngộ Xuân quân đoàn. Quản Hợi Thanh Châu quân Hoàng Cân có thể sẽ có được thái sử tử, Vũ An quốc Bắc Hải quân vây khốn trong thành, trừ Khổng Dung thiếu hụt võ đức nguyên nhân bên ngoài, cùng Thanh Châu quân Hoàng Cân chiến lực cũng có quan hệ. Thanh Châu quân Hoàng Cân số lượng thực tế nhiều lắm, chắc chắn sẽ có một nhóm quân Hoàng Cân tiến giai thành Hoàng Cân lực sĩ, thậm chí là tiền võ lực sĩ. Mà thôi, các huynh đệ, theo ta xung trận. Quản Hợi do dự một chút, xuất lĩnh đầy khắp núi đồi Thanh Châu quân Hoàng Cân, gia nhập chiến trường. Từng dãy đầu thắt khăn vàng tiên võ lực sĩ khiêng cự truy, hình thể cường kềnh, lại có kim quang hộ thể, cơ sở giao diện kinh người. Hoàng Cân lực sĩ cùng tiên võ lực sĩ không sai biệt lắm, chỉ bất quá, tiên võ lực sĩ càng thêm khôi ngô, võ lực cũng cao hơn. Hoàng Cân trưởng tắc khiêng trường đao, người khoác giáp nhẹ. Đến nỗi càng cấp thấp hơn Hoàng Cân binh, tay cầm hoàn thủ đao hoặc là trường mâu, chỉ có bô giáp hoặc là giáp da, chỉ là pháo hôi mà thôi. Trời xanh đã chết, hoàng thiên đương lập, tuổi tại giáp, thiên hạ đại cát. Mấy chục vạn quân Hoàng Cân núi kêu biển gầm, lệnh người quen thuộc khẩu hiệu vang vọng toàn bộ chiến trường. Thanh Châu quân Hoàng Cân. Quản Hợi dường như không thế nào tình nguyện nghe theo mệnh lệnh của Trương Phi. Từ Thiên một mực tại quan sát toàn bộ chiến trường thế cục, Quản Hợi xuất binh, Thanh Châu quân Hoàng Cân như là binh hải. Nhưng Quản Hợi chần chờ, bị Từ Thiên bắt được. Hắn cùng Thư Thụ liếc nhau, chắc hẳn lấy Thư Thụ sức quan sát, cũng nhìn ra manh mối. Thư Thụ nói, Lưu Bị, Khổng Dung vừa mới bình định Thanh Châu quân Hoàng Cân không lâu, những này hàng phục tại Khổng Dung quân Hoàng Cân, cũng sẽ không nghe theo Khổng Dung nhân nghĩa đạo đức. Hơn phân nửa là Lưu Bị mị lực, để khăn vàng chúng tướng tạm thời thần phục. Cái này cũng chính là nói, chúng ta có cơ hội phân hóa quân Hoàng Cân. Đúng là như thế. Từ Thiên gật đầu, xem ra Quản Hợi chờ quân Hoàng Cân võ tướng dường như không có như vậy trung thành. A Lưu Bị mị lực giá trị rất cao, nhưng không có nghĩa là có thể hàng phục tất cả võ tướng, có ít người trời sinh tính tình không hợp. Tại phân hóa quân Hoàng Cân trước đó, tạm thời đem bọn hắn đánh lui. Từ Thiên rút ra tại khai chiến về sau, cắm trên mặt đất U Minh quân cờ. U Minh quân cờ hấp thu đại lượng vong hồn chi lực, đã có thể triệu hoán cựu giai U Minh thiết kỵ. U Minh quân cờ vung dậy, âm khí tràn ngập, một đội U Minh thiết kỵ từ địa phủ đi ra, tay cầm cốt mâu, hướng Thanh Châu quân Hoàng Cân khởi xướng xung phong. Đó là cái gì? Thanh Châu quân Hoàng Cân bị đột nhiên xuất hiện U Minh thiết kỵ kinh hãi. Mặc kệ là cái gì quái vật, tại tuyệt đối võ lực trước mặt, không đủ gây sợ. Quản Hợi lại không sợ U Minh thiết kỵ, mà là vung vẩy quỷ đầu đại đao, hướng U Minh thiết kỵ bổ tới, đao quang vỡ nát phía trước nhất một cái U Minh thiết kỵ. U Minh thiết kỵ cũng không cách nào tiếp nhận Quản Hợi công kích, hóa thành âm khí, biến mất trong không khí. Đồng dạng là cựu giai tiên võ lực sĩ, vung vẩy thiết truy, đối cứng U Minh thiết kỵ. U Minh thiết kỵ cốt mâu đâm xuyên tiên võ lực sĩ thiết giáp, mà tiên võ lực sĩ cự truy đập trúng U Minh thiết kỵ, vỡ nát U Minh thiết kỵ khung xương. Lít nha lít nhít quân Hoàng Cân, cứ thế mà bằng vào nhân số ưu thế, bao phủ U Minh thiết kỵ. U Minh thiết kỵ tại quân Hoàng Cân bên trong đột tiến vài trăm mét, đánh giết mấy ngàn Hoàng Cân binh, cuối cùng triệt để bị quân Hoàng Cân bao phủ. Vận dụng dự bị kỵ binh. Từ Đạt thấy quân Hoàng Cân sắp tới, thế là phân ra một đội kỵ binh, công kích quân Hoàng Cân. Bản tướng quân tự mình dẫn đội. Từ Thiên nắm giữ thần nông đỉnh, thể lực tốc độ khôi phục thắng qua quân vũ, lúc này khôi phục bộ phận thể lực, thế là tự mình dẫn đầu 5 vạn kỵ binh xung kích quân Hoàng Cân. Sáu thao Hoàng Thiên này nhanh như phong chờ quân đoàn đặc tính cường hóa 5 vạn kỵ binh, 5 vạn kỵ binh bắt đầu gia tăng tốc độ, đụng vào quân Hoàng Cân bên trong. Hàng trước nhất Hoàng Cân binh đổ xuống một chỗ, huyết vụ tràn ngập. Xích Tiêu kiếm vung lên, sát khí hình thành lưỡi dao xuyên qua chung quanh một mảnh Hoàng Cân binh. Hắn không phải mới cùng Quan Vũ đối binh, hao hết thể lực sao? Quản Hợi vung đao xông vào phía trước, nhìn thấy Từ Thiên lần nữa xuất chiến, không khỏi sửng sốt một chút. Quan Vũ đáng sợ đến cỡ nào? Quản Hợi chính là tự mình trải nghiệm qua, nhưng mà Từ Thiên cùng Quan Vũ đơn đấu, Quan Vũ còn không có một lần nữa ra trận, mà Từ Thiên đã lại tại trên chiến trường sinh động. Càng thêm đang sợ là, Từ Thiên ngay tại sông Quản Hợi giết tới. Không được, vẫn là không cách nào đánh bại Ký Châu Mục. Vũ Cấm không cam tâm, hắn phát hiện muốn đánh bại Từ Thiên, thực tế là quá mức khó khăn, song phương võ tướng cùng binh lực lần lượt đầu nhập đại chiến, Vũ Cấm, Lưu Bị liên quân, lại khó mà lấy được tiến triển. Chương 494, Tôn Sách xuất sĩ, ngày càng 35, chương 494, Tôn Sách xuất sĩ, ngày càng 35, Tào Tháo chú binh bờ bên kia, chỉ là phô trương thanh thế, hù dọa ta chờ mà thôi. Tôn Kiên mang theo Trình Phổ, Hoàng Cái, Hàn Dương, Nô Cảnh, Tôn Bí, Lý Thuấn Thần chờ võ tướng, tại Lê Dương thành chú binh, bảo hộ Lê Dương cả tuyển, cùng Tào Tháo giằng co. Tào Tháo dẫn đầu Hạ Hầu Uyên, Tào Hồng, Mãn Sủng chờ võ tướng, cùng Lãnh Nguyệt quân đoàn, chú đóng ở Hoàng Hà bờ bên kia Bạch Mã bên sông, chậm chạp không có động tĩnh. Bá phủ, ngươi bây giờ đã đến xuất sĩ niên kỷ, nên tiến đến hướng Ký Châu mục thỉnh cầu xuất sĩ. Tôn Kiên trùng điệp đập Tôn Sách bả vai một chút. Mặc dù Tôn Sách đã đi theo Tôn Kiên xuất chiến mấy tháng, nhưng vẫn là cần thiết chính thức cùng Từ Thiên chào hỏi một tiếng. Hai nhi nếu là rời đi Lê Dương, quân Tào đến công, chẳng phải là? Yên tâm đi, ngươi năng lực còn chưa đủ, có hay không ngươi, không có bao nhiêu khác biệt. Tôn Sách không hổ là Tôn Kiên con ruột, Tôn Kiên nói chuyện tương đương trực tiếp. Hiện tại Tôn Sách trên cơ bản còn vô pháp bằng vào sức một mình, ảnh hưởng toàn bộ chiến trường, nhất là Tôn Kiên cùng Tào Tháo ở giữa đại chiến. Lâm thời điều đến Lê Dương thành quân sư Hứa Du ở một bên chậm rãi nói, ta cùng Tào Mạnh Đức là quen biết cũ, đối với hắn không thể quen thuộc hơn được. Dù cho Tào Mạnh Đức đến công, ta có thể tùy tiện trêu đùa chi. Hài nhi cái này tiến đến Tế Nam quốc. Tôn Sách cầm bá vương thương dựa theo Tôn Kiên yêu cầu, tiến đến cùng Từ Thiên tụ hợp, chính thức hướng Từ Thiên hiệu lực, làm Từ Thiên thu lưu Giang Đông Tôn thị hồi báo. Dựa theo nguyên bản lịch sử quy tích, lúc đầu Tôn Sách sẽ trở thành viên thuật bộ hạ, chỉ bất quá Giang Đông Tôn thị bị Từ Thiên nhanh chân tiến đăng, cùng viên thuật hoàn toàn không có quan hệ. Nếu như biết Giang Đông Tôn thị vốn là bộ hạ mình, viên thuật nhất định sẽ khóc choáng tại trong nhà xí. Bạch Mã bên sông, quân Tào chủ lực tập kết, một đội hổ báo kỵ, đại đường mạch đao đội chờ tinh nhuệ binh chủng trưng bày, Tào Tháo cùng Lãnh Nguyệt ở chỗ này hội sư. Lãnh Nguyệt có được hai cái ẩn tàng võ tướng, cùng một cái phương Tây đại lục võ tướng, tại Tào Tháo thế lực, xem như thực lực cường hãn thái thú. Tận lực tại trời đông kết thúc trước đó, lợi dụng kỵ binh phóng hỏa, phá hủy Lê Dương cảng bên trong chiến thuyền, nếu không Hoàng Hà giải phóng, Ý Châu thủy sư lại sẽ không chế Hoàng Hà thủy đạo, chúng ta Duyện Châu quân chỉ có thể bị động phòng thủ. Lãnh Nguyệt biết trời đông là duy nhất có thể lấy phá hủy Ký Châu thủy sư cơ hội. Hoàng Hà băng phong, thủy sư chiến thuyền không hề có tác dụng, mà kỵ binh lại có thể hoành hành không sợ. Từ Hiếu, văn tác thế công bất lợi, xem ra chỉ có ta Tào Mạnh Đức tự thân xuất mã. Tào Tháo phủ thêm áo bào đỏ, quyết định tự mình tiến đánh Lê Dương. Sau lưng Tào Tháo, một đội đội hổ báo kỵ bền trí kiên cường, vận sức chờ phát động. Tào gia ngàn dặm câu Tào Hưu, trường bản pha kiếm thần hạ hầu ân, cổ chi ác lai điện vi chờ võ tướng làm nóng người, chuẩn bị ác chiến. Để chúng ta đi gặp một lần Giang Đông mãnh hổ. Thanh Châu, Tế Nam Quốc, Lưu Bị, Vu Cấm gấp công Từ Thiên bất lợi, riêng phần mình thu binh, cùng Từ Thiên tại Tế Nam Quốc giằng co. Như vậy cục diện giằng co, ngược lại là Từ Thiên nguyện ý nhìn thấy tình huống. Nhạc Nghị ngay tại vây công Dịch Kinh Pháo Đài, chỉ cần công hãm Dịch Kinh Pháo Đài, như vậy cho dù là phá cục. Chủ công, ta đã phái thuyết khách tiến đến phân hóa quân Hoàng Cân. Thư tụ trong bóng tối hoạt động, tốt nhất có thể khiến quản hợi làm việc cho ta, quản hợi tựa hồ đối với Trương Phi bất mãn. Từ Thiên tự mình trấn giữ Tế Nam Quốc, chống cự Lưu Bị, Vu Cấm. Chủ công, Giang Đông mãnh hổ Tôn Văn Đài chi tử, Tôn Bá phủ cầu kiến. Hắn tới nơi này làm gì? Từ Thiên nghĩ đến Tôn Sách lúc này hẳn là cùng Tôn Kiên tại Lê Dương thành, trấn thủ Lê Dương mới là. Thư thủ nói, chắc hẳn Tôn Văn Đài muốn này tử trực tiếp hiệu trùng chủ công, để bày tỏ thành ý. Thì ra là thế. Từ Thiên cũng biết trong đó khác biệt. Nếu như Tôn Sách không hướng hắn hiệu trùng, như vậy Giang Đông Tôn thị chỉ có thể coi là minh hiếu, mà Tôn Sách hiệu trùng, như vậy Tôn Sách chính là hắn thần tử. Từ Thiên cũng sẽ không cùng biên thuận giống nhau, tùy tiện để Giang Đông tiểu bá vương thoát ly khống chế của mình, để hắn tiến đến thấy ta. Bá phủ bái kiến chủ công, vọng chủ công thu lưu. Chỉ chốc lát sau, thiếu niên Tôn Sách tiến đến doanh trướng, trực tiếp hướng Từ Thiên hiệu trung. Từ Thiên ban thưởng chuẩn thần khí bá vương thương cho Tôn Sách, Tôn Sách đối với cái này cảm kích. Rất không tệ, đợi một thời gian, ngươi sẽ trở thành vượt qua phụ thân ngươi danh tướng. Vâng. Đinh. Sự thật lịch sử võ tướng Tôn Sách hướng ngài hiệu trung. Từ Thiên lúc này đã có thể nhìn thấy Giang Đông tiểu bá vương Tôn Sách võ tướng giao diện. Tính danh, Tôn Sách đẳng cấp 40 phá giới, chưa phá giới thể lực 150 thông soái, 73, mắt cấp 93, võ lực 82, mắt cấp 96, trí lực 60, mắt cấp 69, chính trị 51, mắt cấp 68, mị lực 91, may mắn 10, đặc tính một tóc để trọn chi dao, kim sắc ràng buộc đặc tính. Tôn Sách cùng Chu Du tại cùng một trận doanh lúc mở ra 2. Mãnh luyện quan thế, kim sắc cá nhân đặc tính, cấp 80 sau mở ra. Tôn Sách công kích 40, tốc độ công kích 20, bạo kích 10 hét lớn tạo thành lực phá hoại 50. 3. Nhất kỵ đương thiên, màu cam cá nhân đặc tính, đối đem tổn thương 30, đối binh tổn thương 50. 4. Tam quân cường hóa, màu cam quân đoàn đặc tính, toàn binh chủng thuộc tính 30. 5. Thế như trẻ tre, màu cam quân đoàn đặc tính, mỗi đánh bại một chi nhân số không ít hơn chính mình quân địch, lập tức khôi phục 52 điểm sĩ khí, lực công kích 10 hiệu quả tiếp tục 3 ngày, có thể điệt ra, nhiều nhất có thể điệt ra 3 lần. 6. Hào kiệt, màu lam cá nhân đặc tính, hệ vật lý kỹ năng uy lực 30, binh khí tổn thương 10. 7. Thương đem, màu lam cá nhân đặc tính, thương hệ kỹ năng uy lực 30. 8. Giang Đông thủy sư, lam sắc quân đoàn đặc tính, quân đoàn tại mặt nước tác chiến, toàn thuộc tính 20, chiến thuyền tốc độ 10. 9. Khinh địch, màu đỏ đặc tính, tự cao dũng lực, khinh thị kẻ địch, dễ dàng bị ám sát, kỹ năng, bá vương thương pháp, hét lớn tâm pháp, bá vương phá trận quyết trang bị, bá vương thường, chuẩn thần khí, chuyên môn binh chủng, Giang Đông nghĩa quân, có thể tiến giai thành Giang Đông tử đệ binh, bá vương tinh kỵ. Tôn Sách nhược điểm cùng này phụ Tôn Kiên giống nhau như lúc, có được màu đỏ đặc tính khinh địch dễ dàng bị thích khách ám sát, hoặc là dễ dàng đi vào quân địch mai phục. Tôn Sách thống soái giá trị so với Tôn Kiên kém một chút, nhưng võ lực thiên phú rõ ràng mạnh hơn Tôn Kiên, trò giỏi hơn thầy. Tôn Kiên, Tôn Sách chuyên môn binh chủng nhất trí, bởi vậy, Tôn Kiên tinh nhuệ binh mã có thể trực tiếp lưu cho Tôn Sách sử dụng. Tôn Sách trực tiếp kế thừa Tôn Kiên bộ phận tinh nhuệ lời nói, như vậy liền không cần hoàn toàn bỗng dưng chiêu mộ một chi tinh nhuệ bộ hạ. Tôn Sách cùng Chu Du còn có giảng buộc đặc tính. Tôn Sách là Tô Lang, mà Chu Du là Chu Lang, hai cái thiên tài nhân vật liên thủ, hợp lấy Giang Đông, hăng hái, danh tiếng nhất thời không hai. Nếu như Tôn Sách không có bị ám sát, có lẽ trận quan độ kết cục lại bởi vậy phát sinh biến hóa. Hiện tại thân phận của Từ Thiên là Tôn Sách thúc phụ đối phận, bởi vậy Tôn Sách đối Từ Thiên kính trọng có thêm. Bá phủ, đã ngươi đi vào Tế Nam Quốc, vậy liền vì ta đánh bại quân địch. Từ Thiên thấy Tôn Sách cấp 40 đã có được 82 điểm cơ sở võ lực, tương đương với nhị lưu võ tướng, đợi một thời gian, Tôn Sách cũng có thể trở thành một phương mạnh tướng, thế là quyết định tài bồi Tôn Sách, để Tôn Sách thu hoạch được càng nhiều kinh nghiệm. Vâng. Mặt tướng cái này dẫn đầu kỵ binh, xung kích trận địa địch. Tôn Sách cầm thương, cái này muốn đi giết Lưu Bị. Khu khu, bá phủ không cần sốt ruột. Từ Thiên phát hiện Tôn Sách tính cách cùng Tôn Kiên không kém bao nhiêu, sấm rền gió cuốn. Hiện tại ta ngược lại là có chút bận tâm, Tào Tháo, Lãnh Nguyệt sẽ phát binh tiến đánh Lê Dương. Lê Dương có được chúng ta tất cả chiến tuyến. Từ Thiên cùng Lưu Bị, Vu Cấm tại Tế Nam Quốc giằng co, không khỏi lo lắng đang cùng Tào Tháo, Lãnh Nguyệt rằng có Tôn Kiên. Theo lý mà nói, Tôn Kiên đột phá về sau, vẻn vẹn từ giao diện đến xem, hẳn là không kém hơn hiện tại Tào Tháo, trừ phi Tào Tháo cũng phá giới. Trận quan độ mặc dù còn không có bộc phát, nhưng hai bên đã dương cùng bạc kiếm. Tôn Sách nói, chủ công xin yên tâm, gia phụ cùng chính phủ, hoàng cái chờ người, hợp lực thủ vững Lê Dương, Tào Tháo khó mà thủ thắng. vẫn là nên điều khiển một chi viện quân đến Lê Dương. Từ Thiên từ đầu đến cuối không yên lòng. Thanh Châu quân hoàng cân quản hợi doanh địa, Niu Si Tân Bình em thầm đi vào quản hợi doanh địa. Thiên hạ hôm nay, phong hỏa không ngừng, cường giả vi tôn. Khổng Dung bất quá là Bắc Hải một nho sinh, mà Ký Châu Mục là thiên hạ đệ nhất chư hầu, binh hùng tướng mạnh, cùng Ký Châu Mục đối nghịch, lấy trứng chọi đá. Các ngươi cùng này đi theo Khổng Dung, vì sao không bỏ ám ném minh, chuyển ném Ký Châu Mục? Nếu là các ngươi đến ném, Ký Châu Mục có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, còn có thể thượng biểu triều đình, phong các vị làm tướng quân, gia quý, cả một đời vinh hoa phú quý, thưởng chi không hết. Tân Bình có được màu cam lưu lược đặc tính châm ngòi thổi gió có thể kích động không đủ trung thành võ tướng, tại thay đổi một cách vô chi vô giác bên trong điều động quản hợi trở thành châu quân hoàng cân võ tướng cảm xúc. Đã có quân hoàng cân võ tướng kích động lên, hận không thể lập tức chuyển ném Từ Thiên dưới trướng, xông pha khói lửa. Ta quản hợi sẽ không dễ dàng phản bội. Quản hợi dò xét đến Tân Bình, thừa nhận lời nói của Tân Bình xác thực rất có kích động tính. Tân Bình tiếp tục nói, ta tin tưởng không có thuyết phục không được người, nếu như có, chỉ là đại giới không đủ lớn mà thôi. Quản hợi nhìn chằm chằm Tân Bình, có chút ý tứ, ngươi nói tiếp. Chương 495, Giang Đông mãnh hổ cùng loạn thế kiêu hùng, ngày càng 45, chương 495, Giang Đông mãnh hổ cùng loạn thế kiêu hùng, ngày càng 45, Lê Dương ngoài thành đây, Tôn Kiên tộc tử Tôn Hà xuất lĩnh một đội kỵ binh ngay tại bờ sông tuần tra. Đột nhiên, Tôn Hà con ngươi bỗng nhiên phóng đại, tại băng phong hoàng hà mặt sông, một đội đội quân Tào ngay tại qua sông, quân Tào tình kỷ pháp phối. Quân Tào tiến đánh Lê Dương, lập tức chuyển cáo chủ công. Vâng. Tôn Hà phân ra một đội kỵ binh, trở về Lê Dương hướng Tôn Kiên báo nguy, sau đó tự mình giám thị quân Tào độc tĩnh. Tướng quân, là hùng ứng chiến sĩ. Tại Tôn Hà phát hiện quân Tào qua sông lúc, quân Tào trinh sát cũng phát hiện Tôn Hà. Rút lui. Tôn Hà nhìn thấy đen nghị hùng ứng chiến sĩ xuất hiện, thế là không dám tiếp tục theo dõi quân Tào, cũng hướng Lê Dương rút lui. Một cái ma văn minh hùng ứng chiến sĩ đập xuống, bị Tôn Hà trở tay một tiễn bắn trúng. Tôn Hà võ lực vượt qua 80, một tiễn bắn giết hùng ứng chiến sĩ tọa kỵ. Vâng. Hùng ứng chiến sĩ rơi xuống. Xem ra chúng ta bị phát hiện, Diệu Tài, nhanh chóng qua sông. Tào Tháo phái ra Hạ Hầu Uyên, lấy Hạ Hầu Uyên thần tốc, có thể nhanh chóng tại chiến trường di động. Hạ Hầu Uyên lập tức dẫn đầu liệt hỏa cung kỵ, cưỡng ép vượt qua hoàng hà, tại bên bờ bày trận. Dù cho Tôn Kiên đến công, Hạ Hầu Uyên cũng có thể lợi dụng liệt hỏa cung kỵ cao cơ động, vì Tào Tháo chủ lực tranh thủ qua sông thời gian. Đợi một thời gian, Diệu Tài có thể lấy trở thành một mình đảm đương một phía đại tướng, chỉ là Diệu Tài thích tự thân đi làm, đây cũng không phải là đại tướng chi phong. Tào Tháo đối Hạ Hầu Uyên có chờ mong, nhưng Hạ Hầu Uyên thân là đốc soái, không nên lấy thân thử hiểm, đi làm phó tướng nên làm chuyện. Lý Tự Nghiệp dẫn đầu mạch đao đội chiếm trước yếu điểm. Vâng. Lãnh Nguyệt mệnh lệnh đại đường mạch đao đội theo sát Hạ Hầu Uyên hành động. Đến hàng vạn mà tính quân Tào qua sông, quân Tào hội tụ thành dòng lũ, hướng Lê Dương thành hành quân. Quân Tào rốt cuộc tiến công, chúng ta kiến tạo thủy trại, không đến nỗi không hề có tác dụng. Lý Thuấn Thần biết được Tào Tháo phát động thế công, mang binh đóng giữ thủy trại. Lê Dương chia làm thành trì cùng thủy trại, Tôn Kiên thủ thành, mà Lý Thuấn Thần phòng thủ thủy trại. Nhưng Tôn Kiên đối Lý Thuấn Thần phải chăng có thể giữ vững thủy trại, cũng không tín tâm. Toàn bộ thủy trại băng phong, Lý Thuấn Thần thủy chiến năng lực vô pháp phát huy, ra chiến lời nói, Lý Thuấn Thần sẽ bị Hạ Hầu Uyên, Lý Tự Nghiệp nghiền ép. Nếu ta đi thủ thủy trại, lại có gì người có thể thủ thành? Trinh Phổ, Hoàng Cái, Hàn Dương, Nô Cảnh chờ người còn không có năng lực một mình đảm đương một phía. Tôn Kiên muốn thay thế Lý Thuấn Thần thủ thủy trại, nhưng lại không có nhân tuyển tốt hơn thủ Lê Dương. Tôn tướng quân, ngươi cứ việc mang binh đi chi viện thủy trại đi, Tào Tháo ý đồ hơn phân nửa là vì phá hủy chúng ta Ký Châu thủy sư. Nếu như thủy trại bên trong thuyền toàn bộ bị quân Tào tiêu hủy, như vậy lại muốn một lần nữa thành lập thủy sư. Một thanh âm vang lên, Lâm Chỉ Nhi mang theo thượng quan Uyển Nhi, ả hệ tập lợt lẹt đi vào Lê Dương. Nàng đã từng đảm nhiệm Lê Dương thủ tướng, bởi vậy đối phòng thủ Lê Dương cũng không lạ lắm. Nhất là Lâm Chỉ Nhi tại phó bản thu hoạch được Trương Tuần thủ thành đặc tính, đối giữ vững Lê Dương thành, nhất định phải được. Lê Dương thành là Ký Châu quân sự trọng trấn, chữ hàng đại lượng binh mã, lương thảo, binh khí, có thủ thành trước đưa điều kiện, lại thêm Trương Tuần thủ thành đặc tính, tiến đánh độ khó vượt qua Tuy Dương thành. Đương nhiên, Tào Tháo năng lực cũng vượt qua tiến công Tuy Dương thành Doãn Tử Kỳ. Tôn Kiên còn không biết Lâm Chỉ Nhi thu hoạch được thủ thành sở trường, không khỏi hoài nghi Lâm Chỉ Nhi thủ thành năng lực. Lâm cô nương, ngươi xác định có thể giữ vững Lê Dương? Nếu là Lê Dương thất thủ, thủy trại không chiếm được chi viện, Ký Châu kinh động, thủy trại bị phá hủy. Nếu như giữ vững Lê Dương thành, như vậy đầu xuân còn có thể một lần nữa thành lập Ký Châu thủy sư. Nếu như Lê Dương thành thất thủ, thủy trại quân coi giữ không chiếm được tiếp tế, cũng muốn rút lui, mà lại quân Tào có thể tại Hoàng Hà phía bắc thu hoạch được một tòa tiến có thể công, lui có thể thủ lô cốt đầu cầu. Trong lịch sử, trận quan độ kết thúc về sau, Tào Tháo tiến quân Hà Bắc, vì tiến đánh Nghiệp thành, bước đầu tiên chính là đánh chiếm Lê Dương. Lâm Chỉ Nhi đoán chừng năng lực của mình, muốn giữ vững Lê Dương thành, thật đúng là không khó khăn. Chỉ cần phòng bị bị địch tướng chém giết, Lâm Chỉ Nhi thủ thành đặc tính phát huy hiệu quả, như vậy Lê Dương thành có thể so với pháo đài. Nếu Lâm cô nương xung phong nhận việc, như vậy ta cái này mang binh đi thủ thủy trại. Tôn Kiên mặc dù không biết Lâm Chỉ Nhi nơi nào đến lòng tin thủ vững Lê Dương, nhưng nếu Lâm Chỉ Nhi nói như vậy nàng hẳn là có nắm chắc nhất định. Thế là Tôn Kiên mang theo Trình Phổ, Hoàng Cái, Hàn Dương chờ võ tướng, tiến đến cùng Lý Thuấn Thần thủ thủy trại. Lâm Chỉ Nhi, Thượng quan Uyển Nhi, A hệ Thẹo Phơ Lết, phụ trách thủ Lê Dương. Thượng quan Uyển Nhi chủ tính trung lương thảo binh khí, mà A hệ Thẹo Phơ Lết thống soái thủ thành trưởng cung binh. A hệ Thẹo Phơ Lết làm trưởng cung hệ anh hùng, đối cung binh có kết xù tăng thêm, tại thủ thành thời điểm cực kỳ hữu dụng. Tôn Kiên đi vào thủy trại, Lý Thuấn Thần không hiểu thở dài một hơi. Lý Thuấn Thần lấy sức một mình, muốn tại Tào Tháo thế công hạ giữ vững thủy trại, độ khó cực lớn. Giang Đông mãnh hổ Tôn Kiên đến, như vậy thủy trại chủ tướng liền biến thành Tôn Kiên. Quân Tào sắp tới, xây dựng càng nhiều thiên tháp. Công Phúc, ngươi thống soái Chu Tức quân, phòng ngừa quân Tào từ không trung tập kích chúng ta chiến thuyền.
Vâng.
Hoàng Cái phân ra mấy chi Chu Tức quân tiểu đội, ngày đêm không nghỉ tại thủy trại trung quanh tuần sát. Quân Tào qua sông về sau, chia binh hai đường, một đường vây khốn Lê Dương, một đường tiến đánh thủy trại. Thủy trại bên ngoài, Duyện Châu tinh nhuệ nhất hổ báo kỵ xuất hiện, kim qua thiết mã, áo bào đỏ Tào Tháo tự mình đảm nhiệm chủ tướng.
Suy,
phía trước chính là Ký Châu thủy sư chiếm cứ thủy trại. Hạ Hầu Uyên kỵ binh đảm nhiệm quân Tào tiên phong, nắm chặt dây cương, một đám liệt hỏa cùng kỵ kỷ luật nghiêm minh. Tại Hạ Hầu Uyên phía trước, là có thể so với cỡ nhỏ thành trì Lê Dương thủy trại, tiễn tháp san sát, thổ lũy tường đá vần quanh, ngăn cản kỵ binh tiến thẳng một mạch. Lê Dương thủy trại thổ lũy có cao 4 trượng, vậy mà còn bố trí mấy chục môn đại tướng quân tháo, cùng đậu phụ phơi khô cường nỏ. Tôn Kiên, Lý Thuấn Thần đem cờ trong gió rét bay phất phới. Giang Đông mãnh hổ Tôn Kiên đứng ở thủy trại thổ lũy bên trên, Trình Phổ, Hàn Dương, Nô Cảnh, Tôn Bí, Tôn Hà chờ võ tướng, có người hai tay quanh để ở trước ngực, cũng có người chống nạnh mà đứng, đối quân Tào cũng không e ngại. Tôn Kiên đột phá, thu hoạch được kim sắc thế lực quan hoàn, trên chiến trường, tất cả Giang Đông bối cảnh võ tướng, 4 chiều thuộc tính 1, công kích, phòng ngự 30 Giang Đông nguồn mộ lính thuộc tính, cơ sở 30 sĩ khí không dễ hạ xuống. Vô luận Trình Phổ vẫn là Hàn Dương, 4 chiều thuộc tính đều có tăng lên, lòng tin tăng gấp bội. Không biết Tào Tháo sẽ hay không tự mình đến công thủy trại, nếu như hắn đến đây, nhất định phải tới so sánh cao thấp. Tôn Kiên tại giai đoạn trước, dũng mãnh trình độ còn tại Tào Tháo phía trên. Liên Hỏa cung kỵ, Hổ báo kỵ. Xem ra Tào Tháo sát thực đến tiến đánh Lê Dương thủy trại. Trình Phổ trông thấy binh hùng tướng mạnh Hổ báo kỵ từ đường chân trời xuất hiện, thần sắc nghiêm trọng. Hổ báo kỵ trăm bên trong chọn một, dũng mãnh thiện chiến, dù cho xuống ngựa, cũng có rất mạnh chiến lực. Chủ công, Lê Dương thủy trại dựng đứng đem cờ, vì Tôn chưa đem cờ, chủ tướng hư hư thực thực Tôn Kiên. Hạ Hầu Uyên hồi báo. Giang Đông mãnh hổ Tôn Kiên. Tào Tháo thuộc cấp nhóm nghe nói Lê Dương thủy trại chủ tướng là Tôn Kiên, không khỏi kinh động, ngầm xì xào bàn tán. Tôn Kiên, người này đúng là một cái cường địch, nhưng không phải là không thể chiến thắng. Từ Thiên đi Thanh Châu, đây là đánh hạ Lê Dương, thời cơ tốt nhất. Tào Tháo đối Từ Thiên e ngại, còn tại Tôn Kiên phía trên. Tào Tháo tại lặp lại xác nhận Vu Cấm tại Thanh Châu nhìn thấy Từ Thiên về sau, lúc này mới dám qua sông tiến đánh Lê Dương. Tào Tháo tiến đánh Lê Dương thủy trại, mà Lãnh Nguyệt vây khốn Lê Dương thành, đem Lê Dương thủy trại cùng Lê Dương thành tách ra. Từ Thiên, Từ Đạt, Thường Ngộ Xuân tại Thanh Châu, Nhạc Nghị, Trương Liêu đang vây công dịch kinh pháo đài, Trần Khánh Chi, Trương Yến tại Hà Nội quận, Tôn Kiên lại tại thủ thủy trại, đánh hạ Lê Dương thành, dễ như trở bàn tay. Lãnh Nguyệt cũng đang thu thập tình báo, tại trên địa đồ tiêu xuất Từ Thiên từng cái có năng lực một mình đảm đương một phía đại tướng, phát hiện không người có thể thủ Lê Dương, không khỏi cuồng hỉ. Chương 496, Tào Tháo đột kích, ngày càng 55, chương 496, Tào Tháo đột kích, ngày càng 55, Thượng quan Huyền Nhi đứng ở Lê Dương thành trên tường thành, trông thấy ngoài thành một mảnh đèn kỵ quân địch, cũng không có vẻ sợ hãi, tỉ tỉ, Lôi Thạch, Lôi Mục, dầu hỏa chờ thủ thành vật tư đã chứa hàng hoàn tất, các loại kiến trúc bản vẽ, cùng kiến trúc bản vẽ đối ứng tài nguyên, lao lực, cũng đầy đủ mọi thứ. Ngươi làm rất tốt. Lâm Chỉ Nhi đối Thượng quan Huyền Nhi năng lực tương đương hài lòng. Thượng quan Huyền Nhi vốn chính là nữ đế nội tướng cấp bậc văn thần, xử lý nội chính hiệu suất, vượt xa đa số văn thần. Lâm Chỉ Nhi kim sắc đặc tính thủ một thành, cản thiên hạ phát huy hiệu quả, quân coi giữ lực phòng ngự 100 thành phòng công sự bền bỉ 100. Lê Dương thành quân coi giữ, giáp cụ có kim quang nhàn nhạt lưu động, cường hóa phòng ngự, có thể gánh vác càng nhiều tổn thương mà bất tử. Lê Dương thành tường thành, tiễn tháp, mặt ngựa, nhiều một tầng cùng chúng nó bền bỉ giống nhau hộ thuẫn, ngăn cản đến từ công thành khí cụ công kích. Ngoài thành đã tập hợp một nhóm quân Tào. Tại Dĩnh Xuyên Thái thú Lãnh Nguyệt Tả Hữu, đều có một viên manh tướng, bền chí kiên cường, dũng mãnh vô cùng. Đánh hạ Lê Dương thành, nghiệp thành môn hộ mở rộng, Ký Châu các quận nhất định kinh động. Theo ta biết, Từ Thiên đã không có đại tướng có thể dùng, Lê Dương thành có thể tùy tiện tới tay. Lãnh Nguyệt nhìn qua sừng sững tại phía trước Lê Dương thành, cho rằng đánh hạ Lê Dương thành dễ như trở bàn tay. Quân Tào tại vội vàng chế tạo khí giới công thành. Lê Dương thủy trại, Tào Tháo đã đốc thúc đại quân vây công, quân Tào mưu sĩ triệu hoán vài chục tòa thổ sơn, quân Tào cùng tiễn thủ nhanh chóng leo lên thổ sơn, áp chế Lê Dương thủy trại quân coi giữ. Quân Tào chủ tướng vì Tào Tháo, lại có chân cùng, tuân lúc chờ mưu sĩ duy trì đại quân vận chuyển, công thành ngay ngắn trật tự, cùng cái khác quân đội có khác biệt lớn, cho Lê Dương thủy trại quân coi giữ mang đến áp lực thực lớn. Nếu như không phải Tôn Kiên dẫn đầu một đám võ tướng đến đây thủ thành, vẹn vẹn bằng vào Lý Tuấn Thần, hoàn toàn thủ không được thủy trại. Quân Tào nọ binh tại thổ sơn thượng tiễn như mưa xuống, thủy trại thổ lũy, hàng rào cắm đầy mũi tên. Hỏa thuộc tính mưa tên tung xuống, trong số mệnh hàng rào gỗ, cháy lưng ngực, khói dày đặc cuộn, thủy trại quân coi giữ bị khói đen sập đến, kịch liệt ho khan. Xin mưa thuật. Phong vân biến. Thủy trại bên trong thủy hệ mưu sĩ, tập thể phóng thích pháp thuật. Thủy trại trên không, trời u ám, mưa to bao trùm thủy trại lửa cháy bộ phận, triệt tiêu quân Tào hỏa mũi tên đội hỏa công. Tôn Kiên trừ xuất lĩnh chính mình dòng chính binh mã đến đây đầu nhập Từ Thiên, còn mang đến không ít thủy hệ mưu sĩ, những này mưu sĩ có thể hữu hiệu khắc chế hỏa công. Quân Tào hỏa công thất bại, lại vận dụng xe bắn đá phá hủy thủy trại thổ lũy. Bèn, một khối cự thạch ngàn cân đập trúng thổ lũy đá vụn kích sạn, Hàn Dương thân hình phát một cái. Trên trăm đài xe bắn đá tiếp tục đánh kích thổ lũy, muốn trực tiếp phá hủy thổ lũy, để quân Tào nhất dũng mãnh hổ báo kỵ tiến thẳng một mạch, công phá thủy trại. Không thể tùy ý quân Tào tứ ngược, thua khí thế. Tôn Kiên thấy quân Tào tìm kiếm nghĩ cách đả kích quân coi giữ sĩ khí, biết không thể tiếp tục như vậy xuống dưới, nếu không quá bị động. Lý Tuấn Thần nói, chủ công trước đó, cho chúng ta thủy trại phân phối 50 môn đại tướng quân pháo, có thể dùng tại công kích quân Tào Thổ Sơn. Vậy liền vận dụng đại tướng quân pháo cùng xe bắn đá, giúp cho đánh trả. Tôn Kiên bị Tào Tháo chọc giận, thế là truyền đạt đánh trả mệnh lệnh. Nã pháo, nghe theo mệnh lệnh của ta, ném bắn hòn đá. 3, 2, 1. Vâng. Lê Dương thủy trại thổ lũy bố trí 50 môn đại tướng quân pháo, 90 đài xe bắn đá cùng nhau phát xạ, khói lửa tràn ngập, tiếng hô hoán vang vọng chiến trường. Một tòa quân Tào Thổ Sơn lọt vào đại tướng quân pháo cùng xe bắn đá tập trung đánh kích, quân Tào làm tiễn tháp trong nháy mắt sụp đổ, người bắn nỏ tử thương một mảnh. Ngẫu nhiên có đại tướng quân pháo phát xạ thật tâm đạn rơi vào Tào quân bên trong, thật tâm đạn bằng vào đáng sợ động năng, tại quân Tào bên trong cày địa, thanh ra một cái thông đạo. Đại tướng quân pháo đầu nhập pháo đài phòng thủ, để quân Tào sững sờ. Loại binh khí này, tại Đông Hán khu còn tương đương hiếm thấy, chỉ là cùng loại xe bắn đá giống nhau khí giới mà thôi, không đáng để lo. Tào Tháo khám phá đại tướng quân pháo thực chất, không có bị đại tướng quân pháo hù đến, bởi vì thế giới này võ tướng kỹ, uy lực còn tại đại tướng quân pháo phía trên, nhất lưu võ tướng tổ hợp kỹ, trong nháy mắt có thể bốc hơi hơn ngàn binh sĩ. Đại tướng quân pháo ưu thế ở chỗ có thể đại lượng sinh sản, cũng không có thể lực hạn chế. Ta mang binh đánh hạ này tòa đại trại. Điền Vi dẫn theo song kích, hướng Tào Tháo xin chiến. Chờ tiêu hao thủy trại quân coi giữ, ngươi lại đến trận. Tào Tháo lo lắng tổn hại Điền Vi, thế là để Điền Vi lại kiên nhẫn chờ chút. Tào Tháo bên người chỉ ít có mấy chục viên võ tướng, từ Điền Vi, Hạ Hầu Uyên, Tào Hưu, cho tới Hạ Hầu Ân, Hạ Hầu Đức, Biện Hỷ chờ võ tướng đều làm nóng người. Kiếm thần Hạ Hầu Ân cong thanh công kiếm, hai tay quanh để ở trước ngực, bệ nghệ Lê Dương thủy trại quân coi giữ. Hạ Hầu Ân kiếm thuật xuất thần nhập hóa, treo kiếm khách Vương Việt chi đổ danh hiệu, vậy mà không người đánh bại Hạ Hầu Ân, hơn phân nửa bị Hạ Hầu Ân dọa lùi. Nhất là Tào Tháo bổ nhiệm Hạ Hầu Ân vì đeo kiếm đại tướng, Hạ Hầu Ân chân thực chiến lực càng thêm khó bề phân biệt. Quân Tào công thành tháp, xe bắn đá, Thổ Sơn người bắn nỏ, hình thành tam trọng công thành hệ thống. Đại quân áp cảnh, ngụy võ vung roi. Tào Tháo vung tay lên, quân đoàn đặc tính ra chỉ toàn quân, Duyện Châu đại quân khí thế tăng vọt, hướng Lê Dương thủy trại đè xuống. Quân Tào cự thuẫn binh ngăn tại phía trước, tiểm hộ quân Tào cùng tiễn thủ đi vào dưới thành, hình thành đệ tứ trọng áp chế. 10 vạn quân Tào cùng tiễn thủ, 10 vạn tiễn tề phát, mưa tên ở giữa không trung phi hành, ném xuống bóng tối, che đậy cả đoạn thổ lũy. Từ đằng xa nhìn lại, dường như quân Tào cùng Giang Đông quân ở giữa, hình thành một đầu từ mưa tên tạo thành màu đen cầu đối. Hứa Du hướng đỉnh đầu nhìn lại, trái tim kém chút đống nhiên đình chỉ. Lúc này Tào Tháo đã không phải là Hứa Du nhận biết Tào Tháo. Tào Tháo đẳng cấp đi lên về sau, so với Viên Thiệu càng thêm cường thế, đạt được Tào Tháo đặc tính tăng thêm trường cung binh, thế công càng hung hiểm hơn, mưa tên như hắc long đập xuống, như trương hỏa dù. Hứa Du phất ống tay áo một cái, trên không trung hình thành một thanh từ hỏa diễm hình thành ô lớn, bảo hộ Hứa Du cùng Hứa Du phụ cận binh sĩ. Bảo hộ tướng quân. Trình Phổ hét lớn một tiếng, thủ đoạn càng thêm đơn giản thô bạo. Từng dãy cự thuẫn binh tiến lên, cự thuẫn tầm tầng điện ra, tại Tôn Kiên trước mặt hình thành quy giáp trận, vì Tôn Kiên ngăn trở bầu buồn mưa to mưa tên. Cự thuẫn tại tường chắn mái về sau, hình thành một đạo hình cung thuẫn tường. Mưa tên tung xuống, như mưa đá đập nện phòng ngói. A, có tấm kiên đã không thể thừa nhận dày đặc mưa tên, đinh đẩy mũi tên, bị loạn tiện bắn thành cái sảng, tấm kiên phía sau Giang Đông tử đệ binh, mất đi tấm kiên bảo hộ, cũng bị loạn tiện bắn giết. Đánh trả. Thừa dịp quân Tào hai vòng mưa tên khẽ hở, Tôn Kiên dẫn đầu Giang Đông Tôn thị trung tướng, tay cầm trường cung, chấn giữ thổ lũy, từng đạo lưu quang bắn ra, đem công thành quân Tào đóng đinh trên mặt đất. Trinh Phổ, Hàn Dương, Tôn Hà, Tôn Bí, nô cảnh chờ võ tướng, như là vô tình bắn tên máy móc, ám sát quân Tào võ tướng cùng cao giai binh chủng. Quân Tào bộ binh giống như là bầy kiến, leo lên tường thành, bước lên từ phía trên tường thành lăn xuống lôi thạch, lôi mục, cưỡng ép công thành. Chúng tướng nghe lệnh, Tào Tháo rút ra ỷ thiên kiếm, phái ra Điền Vi, Hạ Hầu Uyên, Tào Hưu, Hạ Hầu Ân trừ tướng. Chương 497, Tôn Kiên vs Điền Vi, ngày càng 15, chương 497, Tôn Kiên vs Điền Vi, ngày càng 15, Wen. Trình Phổ nâng cao thiết tích xà mâu, một thương quét bay trèo lên thành quân Tào bộ tốt. Trình Phổ thu hoạch được Tôn Kiên Giang Đông chi hồn hiệu quả, võ lực giá trị đến 8-9 điểm, cùng nhất lưu võ tướng cũng có sức đánh một trận, đâm liền quân Tào, gắt gao giữ vững chính mình phụ trách thổ lũy. Trình Phổ toàn thân máu me đầm địa, tại nên chiến quân Tào khe hở, nhìn xuống toàn bộ chiến trường. Đại tướng quân pháo tại hoành mình, cự thạch, mưa tên, lạc lôi, hỏa cầu tại toàn bộ chiến trường bay loạn, thổ lũy tại quân Tào thế công dưới, không ngừng lắc lư, tùy thời có khả năng đổ sụp. Tôn Kiên phá giới, dẫn đầu Giang Đông nghĩa quân, tại mát cấp về sau, có thể tiến giai thành bá vương tinh kỵ. Lê Dương thủy trại công thủ thảm liệt, Tôn Kiên Giang Đông quân đoàn, không ít Giang Đông nghĩa quân tại đánh giết quân Tào về sau đẳng cấp tăng lên, bộ phận Giang Đông nghĩa quân tiến giai thành Giang Đông tử đệ binh, mà số ít Giang Đông tử đệ binh tiến giai thành bá vương tinh kỵ. Tôn Kiên lại không kịp kiểm kê đến cùng có bao nhiêu Giang Đông tử đệ binh cùng bá vương tinh kỵ ở đây chiến sinh ra, bởi vì những này vừa mới tiến giai cao giai binh chủng, tùy thời có khả năng chết tử. Giang Đông Tôn Văn Đại thủ thành này, đến chiến giả chết. Tôn Kiên quát to một tiếng, trực tiếp đánh chết một tiểu đội quân Tào. Giang Đông mãnh hổ mỗi một đao, mang theo tiếng hổ gầm, chấn nhiếp quân Tào. Tôn Kiên dẫn đầu dòng họ võ tướng, ngăn cản Tào Tháo dòng họ võ tướng, tranh đấu đối lập nhau. Nhất đao đoạn Hà Sơn, cổ đỉnh đao đao quang trùng thiên, một đạo quần quật đao mang bộ ra, đem một viên Tào tướng chém thành hai đoạn. Đao mang dư thế chưa giảm, vỡ nát Tào tướng phía sau tường chắn mái, xuyên qua nửa cái chiến trường, đánh trúng một tòa Thổ Sơn. Thổ Sơn quân Tào nọ binh lúc đầu ngay tại bắn tên áp chế quân coi giữ, đột nhiên một đạo sắc bén đao mang chém tới, chính giữa tiến tháp sụp đổ, mười mấy cái quân Tào nọ binh bị đao mang xóa bỏ. Ầm ầm, núi đá lăn xuống, đập trúng phía dưới không ít quân Tào. Tôn Kiên tại xuất đao trước đó, đã nhắm ngay quân Tào Thổ Sơn. Quân Tào Mưu Sĩ gọi đến Thổ Sơn, cấp nước trại quân coi giữ mang đến áp lực lớn. Tôn Kiên lại là một đao, mười mấy cái trèo lên thành quân Tào bị đao quang cắt quét, liên thành đống cũng bị đao quang kích vì một miệng. Phá giới Tôn Kiên, cơ sở võ lực giá trị đến 97 điểm, dù cho gặp được không có phá giới ngũ hổ tướng, cũng có thể một trận chiến. Giang Đông mãnh hổ thật đúng là hung tàn, Điện Vi, hắn giao cho ngươi đối phó. Hạ Hầu Uyên một tiện bắn rơi một cái lính phòng giữ, leo lên tường thành, như trường tí biên, thân hình linh hoạt, tốc độ cực nhanh. Am hiểu cung thuật mãnh tướng đồng dạng đều có một cái đặc điểm, đó chính là lực cánh tay vượt xa thường nhân. Tốt. Điện Vi tiếng trầm trả lời, cong song kích, hình thể lại như kim cương, thuận thang mây nhanh chóng leo lên. Vâng. Sắp leo lên tường thành, Điện Vi thả người nhảy lên, đập ầm ầm ra, bằng vào nhục thể đem một hàng đan dương binh đụng bay. Điện Vi thể phách cực mạnh, bị Điện Vi đụng trúng đan dương binh, xương sườn đứt gãy, từ thổ lũy một bên khác rơi xuống. Giết hắn. Một đội đan dương binh cầm thương hướng Điện Vi đánh tới. Điện Vi không có sử dụng binh khí, mà là huy quyền tiến đánh đan dương binh, mãnh kích đâm tới rừng thường, quyền phong bẻ gãy tất cả trường thương. Đan dương binh trưởng thương bẻ gãy, đứng không vững. Điện Vi thiết quyền đã đập tới, đánh trúng một cái đan dương binh. Đan dương binh giống như là bị xe tải nặng đục trúng, cả người từ thổ lũy bay ra ngoài. Tại bị Điện Vi đánh trúng trong nháy mắt, đan dương binh ngũ tạng lục phủ đã vỡ vụn. Còn lại đan dương binh trưởng thương đâm trúng Điện Vi trong giáp, nhưng căn bản khó mà phá phòng. Điện Vi bằng vào cường hãn nhục thể cường độ, trang bị nặng nghề thiết giáp, đan dương binh đối Điện Vi công kích, Điện Vi căn bản không sợ. Chủ công, quân Tào một viên manh tướng, tại chúng ta trong quân đại sát tứ phương, chúng tướng sĩ khó mà chặn đường. Tôn Tiên thu được tôn bí cầu viện, đột nhiên nhìn về phía Điện Vi trèo lên thành vị trí. Một viên hình dáng tướng mạo khôi ngô manh tướng quả nhiên tại Giang Đông quân bên trong đại sát tứ phương, lực cánh tay kinh người, mỗi một kích bị đập trúng đan dương binh đều tử trạng thảm liệt. Ngươi đến phòng thủ cái này đoạn tường thành, ta đến chiến chi. Bạch Hổ Thánh Thể. Tôn Tiên vận dụng phá giới về sau lĩnh ngộ kỹ năng, hình thể bành trướng một vòng, sau lưng ẩn ẩn có Bạch Hổ chiến thần gào thét, khí lãng càn quét tường thành đường hành lang. Quân Tào nghe được mãnh hổ bạo hao, lâm vào hoảng sợ, sĩ khí vậy mà hạ xuống không ít. Tôn Kiên toàn thân sát khí tràn ngập, dẫn theo cổ đỉnh đao, đi hướng Điện Vi. Điện Vi lần nữa đánh bay mười mấy cái đan dương binh, cảm nhận được Giang Đông mãnh hổ Tôn Kiên tới gần, thế là gỡ xuống sau lưng hai thành đại sát kích. Điện Vi nhục thể cường hãn, chỉ là tương đối sĩ tốt. Đối mặt phá giới Tôn Kiên, còn không có đột phá Điện Vi, vô pháp nghiền ép, cần vận dụng binh khí nên chiến Tôn Kiên. Tôn Kiên đã sớm biết được Trần Lưu Thái thú Trương Mạc dưới trướng có một viên mãnh tướng Điện Vi, nhục thể cường độ, lệnh người không thể tưởng tượng. Nếu như Tử Thiên ở chỗ này xem xét Điện Vi võ tướng giao diện, có lẽ sẽ nhìn thấy Điện Vi có được cùng Lôi Vạn Xuân giống nhau kim sắc đặc tính thân thể bất tử. Muốn giết chết Điện Vi, hoặc là dùng tuyệt đối võ lực chiến lệnh, đối Điện Vi tiến hành nghiền ép, hoặc là lấy đại quân vây công, hao hết Điện Vi thể lực, để Điện Vi lực chiến mà chết. Tôn Kiên làm Lê Dương thủy trại võ lực cao nhất mãnh tướng, không thể bỏ mặc Điện Vi trắng trợn phá hư, nếu không thổ lũy có khả năng bị Điện Vi phá hủy. Chúng tướng sĩ tránh lui. Mãnh hổ cùng đao, cổ đỉnh đao cùng vũ, từng đạo đao quang chém ra, nương theo bén nhọn hổ gầm, bao trùm Điện Vi. Đúng. Điện Vi không có dư thừa động tác, chỉ là quát to một tiếng, vung đẩy một đôi đại sát kích, nên kích Tôn Kiên công kích. Điện Vi hình thể nhìn qua công kềnh, nhưng tốc độ lại một điểm không chậm. Cổ đỉnh đao mãnh bổ, lại bị Điện Vi đại sát kích ngăn trở, lưới đao bổ vào nặng nề sát kích bên trên, lưu lại một đạo bạch vấn, tiếng va đập chói tai, lại không cách nào chặt đứt Điện Vi sát kích. Rất rõ ràng, Điện Vi binh khí phẩm chất không thể so cổ đỉnh đao kém bao nhiêu. Ngươi không tệ, nhưng không phải là đối thủ của ta. Điện Vi khí thế tại dần dần tăng lên, ứng phó Tôn Kiên thế công, vậy mà thành thạo điêu luyện. Người này dù cho đối chiến Triệu Vân, sợ là sẽ không rơi xuống hạ phòng. Tôn Kiên không ngừng vung đao công kích Điện Vi, nhưng mà càng đánh càng sợ, Điện Vi biểu hiện ra ngoài chiến lực, không thua gì Triệu Vân. Cùng Triệu Vân cực nhanh tốc độ công kích bất đồng, Điện Vi phòng ngự cực mạnh, lực lượng cũng không yếu, muốn đánh giết Điện Vi, thực tế là quá khó. Hiện tại đến phiên ta tiến công. Điện Vi cái chán xuất hiện một đầu gân xanh, lực lượng tăng lên, vung vẩy đại sát kích, một trái một phải công hướng Tôn Kiên, mỗi một kích vừa nhanh vừa mạnh. Vâng. Tôn Kiên tránh né, sát kích đập trúng lỗ châu mai, lỗ châu mai trong nháy mắt băng liệt. Đá vụn bay ra, đánh trúng Tôn Kiên khôi giáp. Nếu như Tôn Kiên bị có được cự lực Điện Vi đập trúng, không chết cũng phải bị thương. Điện Vi như viễn cổ hung thú, cùng Tôn Kiên công thủ, tạo thành động tĩnh để cả đoạn thổ lũy đều đang dao động. Tôn Kiên cắn răng, chỉ có thể hết sức tiêu hao Điện Vi thể lực. Lê Dương thành, Lãnh Nguyệt quân đoàn cũng tại gấp công thành hồ, Lâm Chỉ Nhi phụ trách phòng thủ Lê Dương. Dựa theo Lãnh Nguyệt dự đoán, Lê Dương dễ như trở bàn tay. Nhưng mà chân chính tiến đánh Lê Dương thành, Lâm Chỉ Nhi có được thủ thành đặc tính để Lãnh Nguyệt chịu nhiều đau khổ. Quân coi giữ phòng ngự, tiến thác bền bị tăng gấp đôi, Lãnh Nguyệt tiến đánh Lê Dương, chiến tổn so nhìn thấy mà giật mình. Lê Dương thành biến thành một tòa pháo đài, xe bắn đá vậy mà khó mà đối tượng thành tạo thành khá lớn phá hư. Chương 498, đại đường mạch đao đội, ngày càng 25, chương 498, đại đường mạch đao đội, ngày càng 25, đây là có chuyện gì, vì sao Lê Dương thành tiễn tháp kiên cố như vậy? Lãnh Nguyệt rõ ràng nhìn thấy xe bắn đá ném bắn cự thạch đập trúng tiễn tháp, nhưng mà tiễn tháp vẹn vẹn xuất hiện vết rách, không như trong tưởng tượng như thế sụp đổ. Lê Dương tường thành cùng tiễn tháp, dường như nhận chủ tướng đặc tính cường hóa. Một cái người chơi nhắc nhở Lãnh Nguyệt, Lãnh Nguyệt trầm trọng gật đầu. Từ Thiên không biết từ nơi nào mời đến một cái võ tướng, cho Lê Dương quân coi giữ mang đến đại lượng tăng thêm, vượt qua Lãnh Nguyệt tưởng tượng. Cái này trận tiếp theo Lãnh Nguyệt tương đương nhẹ nhõm chiến đấu biến thành gian khổ công thành chiến. Vũ nữ, yến lần trường cung binh, hết thảy mấy vạn cao giai cung binh, chia ba nhóm, thay phiên bắn một lượng, chặn đánh tiếp cận tường thành quân Tào. Cao giai cung binh tổn thương, chỉ có trang bị trọng giáp đại đường mạch đao đội miễn cưỡng có thể ngăn cản, cái khác đê giai binh chuẩn bị loạn tiễn bắn giết, thi thể chồng chất như núi. Nguyên Nhung tiễn tháp cường nọ kích phát, trong nháy mắt liên xạ mười mấy mũi tên, áp chế dưới thành quân tạo cung tiễn thủ. Lê Dương thành biến thành một tòa cối xay thịt, Lãnh Nguyệt cần trả giá so tiến đánh bình thường thành trì càng lớn đại giới, mới có thể dỡ bỏ Lê Dương tiễn tháp. Nếu như không cách nào phá hư thành phòng, như vậy lọt vào tiễn tháp áp chế, quân tạo khó mà liên tục không ngừng trèo lên thành. Nhưng mà, một tòa tiễn tháp bị phá hư, Thừa Quan Uyển Nhi lại tổ chức công tượng, một lần nữa kiến tạo một tòa tiễn tháp. Ý ngần vương nữ ả hệ theo phơ lệ, cầm kinh lôi cùng, một tiễn ám sát một cái duyện châu người chơi thủ lĩnh, tuôn ra một chỗ đạo cụ. Đáng chết, Lê Dương thủ tướng không khỏi quá mạnh. Lãnh Nguyệt càng công càng nhanh, Lê Dương thành nhưng thủy chung không hạ được tới. Lãnh Nguyệt hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ, từ thiên đến cùng thu hoạch được cái gì võ tướng, đảm nhiệm Lê Dương thủ tướng, mới có thể để Lê Dương biến thành một tòa pháo đài. Bất quá, Lâm Chỉ Nhi là người chơi, trừ phi Lãnh Nguyệt có được cùng loại tâm như gương sáng năng lực, mới có thể nhìn thấy Lâm Chỉ Nhi thu hoạch được trường tuần đặc tính, nếu không, cũng chỉ có từ thiên, Lâm Chỉ Nhi hai người biết Lâm Chỉ Nhi lĩnh ngộ trường tuần thủ thành năng lực. Hừ, muốn công hãm ta phòng thủ thành trì, nói nghe thì dễ. Lâm Chỉ Nhi tại tường thành tuần tra, có thần thú thanh loan bảo hộ, còn có một đội vu nữ đảm nhiệm hộ vệ, xe bắn đá khó mà tổn thương này mảy may. Tỷ tỷ, đối phương vận dụng trọng giáp bộ binh. Thượng quan Uyển Nhi nhắc nhở Lâm Chỉ Nhi. Lâm Chỉ Nhi nhìn về phía dưới thành, quả nhiên có một đội người khoác minh quang khải, cầm hạng nặng mạch đao thiết giáp bộ binh đầu nhập công thành. Đại đường mạch đao đội, chủ tướng là Lý Tự Nghiệp, tất cả cung tiễn tập trung công kích đại đường mạch đao đội. Lâm Chỉ Nhi đối mặt dũng tướng Lý Tự Nghiệp cùng hắn đại đường mạch đao đội, cũng không thể không cẩn thận đối đãi. Để tỏ lòng đối đại đường mạch đao đội e ngại, Lâm Chỉ Nhi điều động 3000 vũ nữ, 1 vạn lượng ngàn hình lần trưởng cung binh, chuyên môn công kích đại đường mạch đao đội. Hơn vạn đạo lưu quang rơi xuống, đại đường mạch đao đội tạo thành đao trận, hợp lực chém ra đao mang, chặt đứt tên lạc. Thỉnh thoảng có mũi tên đột phá đao trận, bắn trúng đại đường mạch đao đội trọng giáp. Đại đường mạch đao đội thiết giáp nặng nề, vũ nữ, hình lần trưởng cung binh chờ cao giai cung binh đối đại đường mạch đao đội tổn thương có hạn, không ít mũi tên cùng thiết giáp miếng sắt ma sát, bị miếng sắt bắn ra. Lý Tự Nghiệp xông vào đại đường mạch đao đội phía trước nhất, kéo lấy mạch đao, hướng Lê Dương thành đè xuống. Mưa tên giống như là thác nước rót vào, bao trùm Lý Tự Nghiệp. Lý Tự Nghiệp trong tay mạch đao của vũ, hình thành ngân sắc đao võng, không ngừng va chạm vũ nữ, ỉ gần trường cung binh phóng tới mưa tên, từng nhánh bị chém đứt mũi tên hướng bốn phía bay ra. Vận dụng tự nhu nỏ, đại tướng quân tháo, Nguyên Nhung tiễn tháp. Mãnh tướng cơ hồ đều bị Từ Thiên mang đi, Lâm Chỉ Nhi dưới tay không có mãnh tướng có thể sử dụng, vì không để Lý Tự Nghiệp có cơ hội trèo lên thành, thế là giữa đường ngắm bắn Lý Tự Nghiệp. Căn cứ Từ Thiên, Lâm Chỉ Nhi đối thủ thành khí giới uy lực lý giải, làm số lượng càng nhiều, thủ thành khí giới đối nhất lưu võ tướng cũng có tính mệnh uy hiếp. Nhanh, điều chỉnh phương hướng. Mười mấy cái quân coi giữ thao túng một tấm cự nhu nỏ, có thể so với trường mâu tên nỏ nhắm ngay Lý Tự Nghiệp vị trí, tay cầm thiết truy sĩ tốt nện gõ cự nỏ cò súng. Trường mâu cự nỏ phá không bắn ra, xé rách không khí. Đồng thời bắn một lượt cự nhu nỏ có 30 tấm. Chính diện đại tướng quân pháo tận khả năng điều chỉnh góc độ, pháo oanh Lý Tự Nghiệp. 6 tòa nguyên nhung tiến tháp, liên nỏ kích sạc, mục tiêu đồng dạng là uy hiếp lớn nhất Lý Tự Nghiệp. Cho dù là Lý Tự Nghiệp, cũng không cách nào đồng thời tiếp nhận nhiều như vậy thủ thành khí giới công kích. Đao quang huyết ảnh. Lý Tự Nghiệp quát to một tiếng, hai tay vung mạnh thần thiết mạch đao, dài mấy chục mét ánh đao màu đỏ ngòm chém ra, bao phủ đột kích trường mâu cự nỏ, liên nỏ, thật tâm đạn. Ánh đao màu đỏ ngòm liên phá cự nỏ, cuối cùng đánh trúng tường thành. Bèn, ánh đao màu đỏ ngòm tán loạn, tường thành một trận lắc lư, xuất hiện một đạo vết đao, hòn đá chóc ra không ít. Nếu như không có Lâm Chỉ Nhi đặc tính đối tường thành cường hóa, có lẽ Lý Tự Nghiệp đao quang sẽ cho tường thành tạo thành càng lớn phá hư. Lâm Chỉ Nhi rõ ràng cảm nhận được tường thành lay động cảm giác. Cái này ngược lại là Lâm Chỉ Nhi muốn nhìn thấy kết quả. Lý Tự Nghiệp còn không có tiếp cận tường thành, đã bị ép tiêu hao thể lực phóng thích tuyệt kỹ. Cự nhu nỏ, đại tướng quân tháo, Nguyên Nhung tiễn tháp lại sẽ không bởi vì Lý Tự Nghiệp ngăn trở một vòng công kích mà đình chỉ. Quân coi giữ đã đang nhét vào cự nỏ cùng thật tâm đạn, tiếp tục công kích Lý Tự Nghiệp. Nguyên bản dày đặc đại đường mạch đao đội cũng bởi vì Lê Dương quân coi giữ vận dụng cỡ lớn thủ thành khí giới mà phân tán, mang tới áp lực không còn trước đó. Lý Tự Nghiệp thế công cũng thất bại. Lãnh Nguyên sắc mặt càng ngày càng khó coi. Hắn còn có một chi hùng ứng chiến sĩ quân đoàn có thể vận dụng, nhưng đối mặt tiến tháp san sát Lê Dương thành, hùng ứng chiến sĩ thế công chưa chắc hữu hiệu. Lê Dương thành còn có một con thần thú thanh loan, đối hùng ứng chiến sĩ chiến ứng có huyết mạch đắc chế. Vẹn vẹn tiến đánh Lê Dương, liền như thế gian nan, như vậy tiến đánh Nguyệt thành, độ khó chẳng phải là càng lớn. Nếu như chúng ta vô pháp lấy được đột phá, chờ dịch kinh luân hãm, Từ Thiên liền muốn dẫn binh xuôi nam. Không bằng đem hết toàn lực, bất kể đại giới, cường công Lê Dương thành, nhất định phải đem Lê Dương thành lấy xuống. Chúng ta bỏ mình tổn thất đạo cụ cùng binh lực, ai đến đền bù chúng ta? Một đám duyện châu người chơi chính là không muốn cường công Lê Dương thành mà cãi vã lên. Đủ. Để Lý Tự Nghiệp lui ra đến, lần nữa khôi phục thể lực, sau đó từ Liêm Pha cùng Lý Tự Nghiệp liên thủ, đánh hạ Lê Dương thành. Lãnh Nguyệt không thể không vận dụng chiến quốc tứ đại một trong danh tướng Liêm Pha, cùng đại đường an sử chi loạn mãnh tướng Lý Tự Nghiệp, đồng thời công thành. Tại Lãnh Nguyệt bên người, một cái song tóc mai bạc lao tướng nhìn về phía Lê Dương thành, tâm tình nặng nề. Hắn Liêm Pha lần đầu lên sàn, nhưng hắn thật đúng là không có nắm chắc đánh hạ Lê Dương thành. A Lãnh Nguyệt, hắn mời chào hai cái ẩn tàng võ tướng, một cái là Triều Đường Lý Tự Nghiệp, một cái khác là chiến quốc tứ đại một trong danh tướng Liêm Pha. Nếu Lý Tự Nghiệp cùng đại đường mạch đao đội xuất hiện ở chỗ này, như vậy Liêm Pha hơn phân nửa cũng ở chỗ này. Hẳn là may mắn không phải bất khởi. Lâm Chỉ Nhi đối Lãnh Nguyệt tình báo cũng coi là cơ bản hiểu rõ. ở ngươi chơi bên trong, Lãnh Nguyệt thành viên tổ chức xem như không sai, mặc dù cùng tứ tuyến tác chiến từ thiên không phải một cái cấp bậc. Chương 499, quản hợi chi phản, ngày càng 35, chương 499, quản hợi chi phản, ngày càng 35, dịch kinh tháo đài, công thành danh tương Lạc Nghị còn tại mang binh tiếp tục tiến công, đã công hãm đạo thứ 2 tường thành, công tôn toàn quân coi giữ không thể không lui giữ đạo thứ 3, đạo thứ 4 tường thành, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Công tôn toàn lực chế tạo to lớn tháo đài, dễ thủ khó công, Nhạc Nghị vận dụng đại tướng quân tháo, hao phí 3 tháng thời gian, vẹn vẹn công hãm 2 đạo tường thành, có thể nghị công nổ độ khó chi đại. Không ít manh tướng bị Từ Thiên mang đi, bất quá Viên Thiệu bộ hạ cũ Cao Lãm, Chu Linh, Thuần Vũ Quỳnh, Lữ Khoáng, Lữ Tưởng, Trương Nam, Tiêu Xúc chờ người, bị Từ Thiên an bài cho Nhạc Nghị, dùng cho tiến đánh Dịch Kinh Pháo Đài. Dịch Kinh Pháo Đài công phòng chiến, là toàn bộ phương Bắc đại chiến trung tâm. Công hãm Dịch Kinh, tất chí ít nửa cái vũ châu, dễ như trở bàn tay. Nhưng Dịch Kinh Pháo Đài chứa hàng nửa cái vũ châu binh lực, lương thảo, binh khí, công thành độ khó cũng cực lớn. Đại lượng vũ châu binh sĩ có đầu rút cổ tại nội thành, cùng Nhạc Nghị quân đoàn lập lại tranh đoạt Dịch Kinh Pháo Đài hiểm yếu chi địa, cho Nhạc Nghị tạo thành thương vòng không nhỏ. Công thành là hạ sách, công tâm là thượng sách. Nhạc Nghị đánh lâu không xong, hơi thay đổi công thành sách lược. Thế là, Nhạc Nghị một bên tiếp tục công thành, một bên tản gây bất lợi cho Công Tôn Toàn tình báo. Tướng quân, đại sự không ổn, Ô Hoàn, Tiên Ti, Ngư Dương liên quân, tại Cự Mã nước bị Trường Liêu đánh bại, đã bắt đột, chúng ta không có viện quân. Trong thành tướng sĩ nghe nói tin tức này, quân tâm dao động. Công Tôn Toàn liền mất hai đạo tường thành, mặt ủ mày trao thời khắc, tin dữ truyền đến. Trưởng sử quan Tĩnh sắc mặt tái nhợt. Hắn đề nghị Công Tôn Toàn tử thủ Dịch Kinh Tháo Đài, Ký Châu quân cường công công dưới, tất nhiên sẽ chết binh. Nhưng lấy trước mắt Ký Châu quân khí thế hùng hổ dọa người đến xem, Ký Châu quân nếu như không cầm xuống Dịch Kinh Tháo Đài, quyết không bỏ qua. Quan Tĩnh lo sợ bất an, trước đó ta khuyên chủ công thủ thành, quân địch tất lui. Nhưng bây giờ xem ra, kế này có sai, thực tế là hổ thẹn. Quan Tĩnh nguyện cùng chủ công cùng sinh tử. Công Tôn Toàn khoát khoát tay, không quan trọng, còn có đi tới Thanh Châu lưu huyền nước, nhưng vì ta giải vây, Duyện Châu Tào Mạnh Đức sẽ không ngồi yên không để ý đến. Ta Công Tôn Toàn vừa chết, Tào Mạnh Đức cũng sẽ không tốt qua. Lại có Bạch Mã Nghĩa Tổng mang theo Nhạc Nghị lệnh người bắn vào nội thành tờ giấy đến báo, tướng quân, Ký Châu quân công bố Lưu Bị bị ngăn cản tại Thanh Châu Tế Nam Quốc, Tào Tháo bị ngăn cản tại Lê Dương, khó mà bắt thượng. Còn có cái gì? Nếu như tướng quân trong vòng 10 ngày không hàng, công phá Dịch Kinh này, chó gà không tha. Kinh người quá đáng. Công Tôn Toàn đã tức giận, lại hối hận vì sao muốn mua dây buộc mình. Nếu như Công Tôn Toàn lui đến Liêu Tây, còn có thể lợi dụng quen thuộc quan ngoại địa hình ưu thế, cùng Từ Thiên Chu Toàn một phen. Nhưng bây giờ Công Tôn Toàn hãm sâu Dịch Kinh Tháo Đài, mọc cánh khó thoát. Cự Mã nước, Trương Liêu, Từ Hoàng, Trương Hợp cùng Vũ Châu liên quân ở chỗ này liên tục đại chiến 7 ngày, Điền Phong dốc hết toàn lực cắt đứt Vũ Châu liên quân đường lui, đánh bại đập đốn, kha bị năng. Vũ Châu liên quân lo lắng đường lui triệt để bị chặt đứt, lại thêm Trương Liêu, Từ Hoàng, Trương Hợp gấp công, Ô Hoàn, Tiên Ti bộ lạc lần lượt có mười mấy bộ lạc thủ lĩnh, mười mấy cái man tộc võ tướng bị giết, Ô Hoàn, người Tiên Ti rốt cuộc chống đỡ không nổi, dẫn đầu bại lui. Ô Hoàn, Tiên Ti kỵ binh rốt cuộc bại lui. Trương Liêu kinh nghiệm cường độ cao đại chiến, thấy Ô Hoàn, Tiên Ti kỵ binh rời đi, lúc này mới thở dài một hơi. Vô luận Trương Liêu, vẫn là Từ Hoàng, Trương Hợp, Cao Thuận, Khúc Nghĩa, Diêm Lu, tại trời đông 7 ngày đại chiến xuống tới, cũng ở vào tinh thần mỏi mệt trạng thái. Lý Tú hướng Trương Liêu hỏi, chúng ta không truy sát. Trương Liêu lắc đầu, chúng ta bộ tốt nhiều, kỵ binh thiếu, cơ động không bằng bọn hắn. Nếu là muốn đuổi kịp, đồng thời chém hết chi, cần đại lượng kỵ binh. Việc cấp bách là công phá Dịch Kinh, đằng sau có thời gian thu thập bọn họ. Điền Phong cùng Trương Liêu tụ hợp, là thời điểm công nổ Dịch Kinh Tháo Đài. Thanh Châu, Lưu Bị doanh địa, Lưu Bị cũng từ đầu đến cuối mặt ủ mày cho. Hắn cùng Khổng Dung hợp binh, hàng phục Thanh Châu quân Hoàng Cân, mục đích là vì Bắc Thượng tiến đánh Ký Châu, vì Công Tôn Toàn giải vây. Kết quả Từ Thiên dẫn đầu Triệu Vân, Từ Đạt, Thường Ngộ Xuân ngăn tại Tế Nam Quốc, Lưu Bị cùng Vu Cấm hợp binh, nhưng thủy chung vô pháp đánh bại Từ Thiên, cũng liền vô pháp tiến đánh Ký Châu. Theo thời gian chuyển rời, Công Tôn Toàn tình cảnh càng ngày càng nguy hiểm. Nếu như Dịch Kinh Pháo Đài bị Nhạc Nghị công hãm, như vậy Lưu Bị cũng không cần thiết tiếp tục bắt thượng, mà là nên suy xét thay đổi một cái xui xẻo chủ công. Tào Tháo chia binh hai đường tiến công Ký Châu, phân biệt bị Trần Khánh Chi, Lâm Chỉ Nhi ngăn cản tại Triều Ca, Lê Dương, khó mà lấy được tiến triển. Tại đầu xuân trước đó, nếu như quân Tào không thể lấy được rõ ràng tiến triển, như vậy hơn nửa muốn lựa chọn lui về Hoàng Hà phía nam. Tình cảnh đối Lưu Bị càng ngày càng bất lợi. Có đôi khi, người xui xẻo đứng dậy, ngay cả uống nước lạnh đều sẽ tê răng. Đại ca, có tiên võ lực sĩ bị ta xuống bắt, quản hợi tên kia, cùng một nhóm khăn vàng võ tướng, vậy mà cùng Ký Châu mục âm thầm lui tới. Trương Phi mang theo một cái tiên võ lực sĩ, vô cùng lo lắng, tới gặp Lưu Bị. Cửu giai tiên võ lực sĩ, tại siêu nhất lưu mãnh tướng Trương Phi trong tay, không dám động đậy. Lưu Bị đang cùng Khổng Dung, Lý Điển trò chuyện, nghe nói quản hợi có phản ý, không khỏi động dung, ta đái chi không tệ, hắn vì sao lại muốn phản bội ta? Khổng Dung quang minh lẫm liệt, nhân tính buồn ác, những tặc tử kia, tà tâm không thay đổi, sớm ứng chu diệt. Lưu Bị có chút không nỡ chém giết quản hợi như vậy mãnh tướng, nhưng nếu quản hợi đã âm thầm cùng Từ Thiên cấu kết, như vậy nói rõ quản hợi 89/10 đã bị Từ Thiên phái ra thuyết khách đả động. Nhị đệ, tam đệ, các ngươi tiến đến quản hợi trong doanh, đuổi bắt khăn vàng trừ tướng. Lạc Đường biết quay lại người, có thể khoan thứ chi, người phản kháng, cùng nhau giết. Đại ca xin yên tâm, ta cái này để quản hợi thủ cấp tới gặp. Trương Phi thu bên trong có mảnh, sớm phát hiện quản hợi mưu phản ý đồ, cùng Quan Vũ xuất lĩnh kỵ binh, xâm nhập quản hợi doanh địa. Khi tiến vào quản hợi doanh địa trước đó, Quan Vũ nói với Trương Phi, nhị đệ, quân Hoàng Cân binh mã đông đảo, mà lại tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, nếu như chúng ta cùng quản hợi liều mạng, hậu quả không rõ. Không bằng bắt giặc trước bắt vua, giả xưng đại ca mời quản hợi tiến đến nghị sự, đợi quản hợi đi ra, chúng ta hai người liên thủ có thể bắt được, uy hiếp quân hoàng cần, có thể dùng cái giá thấp nhất bình định phản loạn. Trương Phi con ngươi đảo một vòng, sảng khoái nói, ta ý nghĩ cùng nhị ca giống nhau. Lấy quan vũ, Trương Phi võ lực, chỉ cần quản hợi không sẵn sàng, xuất kỳ bất ý phía dưới, xác thực có thể nhất cử cầm xuống quản hợi, không cần tốn nhiều sức. Quan vũ như kế là lấy cái giá thấp nhất đạt tới mục đích. Đối phó tứ chi phát triển, đầu não đơn giản khăn vàng võ tướng, như vậy mưu kế đủ để thành công. Chủ công có lệnh, để quản hợi tiến đến nghị sự, trung phá ký châu quân. Trương Phi xâm nhập quản hợi doanh địa, thu cạnh dưới mặt đất đạt mệnh lệnh. Quản hợi thân binh lập tức tìm tới quản hợi, truyền cáo mệnh lệnh của Trương Phi. Ta cái này đi. Quản hợi còn không có cùng Từ Thiên nói điều kiện xong, quyết định đi trước ổn định Lưu Bị. Lưu Bị mị lực giá trị xác thực rất cao, nếu như không phải quản hợi vừa mới bị hạ phục, lại lọt vào quan vũ, Trương Phi hành hùng, ghi hận trong lòng, lại thêm Từ Thiên cho quá nhiều, tân bình lại có châm ngòi thổi gió đặc tính. Quản hợi không có dễ dàng như vậy sinh ra phản ý quản hợi, ngươi tử kỳ sắp tới. Từ Thiên phái tới du thuyết quản hợi mưu sĩ tân bình lại ngăn lại quản hợi. Quan vũ đơn giản mưu kế, có thể để quản hợi tin là thật, nhưng mà đối với am hiểu lục đục với nhau tân bình mà nói, quan vũ mưu kế thực tế là quá đơn giản. Tân bình đã ngửi được khí tức nguy hiểm. Quản hợi nói, Lưu Bị bất quá mời ta tiến đến nghị sự, ta vừa vặn có thể xác minh hắn bố trí, đi một lát sẽ trở lại. Tân bình lắc đầu, ngươi vừa đi ra ngoài, đem tại chỗ qua đời. Thử nghĩ một chút, Lưu Bị nếu là mời ngươi tiến đến nghị sự, chỉ cần phái một tiểu binh đến đây truyền lời là được. Vì sao đồng thời phái ra quan vũ, Trương Phi hai người đến mời ngươi? Chỉ cần ngươi ra ngoài, nhất định trở thành quan vũ vong hồn dưới đao. Quản hợi hơi chút suy tư, lập tức dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Lưu Bị phái ra quan vũ, Trương Phi hai người thông báo hắn tiến đến đi gặp, không khỏi quá để mắt hắn. Đây rõ ràng chính là hồng môn yến a. Đừng nói quan vũ, Trương Phi hai người hợp lực, cho dù là quan vũ, Trương Phi bất cứ người nào, đều là quản hợi không thể tiếp nhận sinh mệnh chi trọng. Dựa theo Tân Bình thuyết pháp, chỉ cần quản hợi hiện thân, nhất định bị quan vũ, Trương Phi chém giết. Quản hợi vội vàng hướng Tân Bình cầu cứu, chúng ta nên như thế nào? Tân Bình lộ ra ánh mắt hung ác, tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao đương. Ngươi lập tức triệu tập chúng tướng, công kích quan vũ, Trương Phi, có lẽ còn có đường sống, nếu không hai người chúng ta, hôm nay đều phải chết ở nơi này. Chương 500, quản hợi VS quan vũ, ngày càng 45, chương 500, quản hợi VS quan vũ, ngày càng 45, ngoan nhân. Quản hợi nghe Tân Bình chú ý, cái này am hiểu châm ngòi thổi gió mưu sĩ, đúng là một kẻ hung ác. Quản hợi trong lúc lơ đãng, lên phải thuyền giặc, cái này hạ không nghĩ đầu nhập Từ Thiên đều không được. Không đúng, quản hợi vốn chính là giặc khăn vàng. Quan vũ, Trương Phi chờ ở bên ngoài một đoạn thời gian, quản hợi lại chậm chạp chưa từng xuất hiện. Trương Phi đã hơi không kiên nhẫn, nhị ca, chúng ta trực tiếp giết đi bảo, chém giết quản hợi, để tránh đêm dài lắm mộng. Quan vũ vuốt râu, nói không chừng mưu kế của chúng ta bị quản hợi khám phá. Kỳ quái, quản hợi mưu trí, không đến nỗi khám phá kế này. Tiến vân kỵ binh, theo ta giết đi bảo. Trương Phi đã không nhịn được, giơ cao trượng bát xà mâu, giết vào trong doanh. Quan vũ, Trương Phi, các ngươi hai người muốn hại ta, hôm nay sẽ chết tại dưới đao của ta. Quản hợi tiếng như lôi đỉnh, tại quân hoàng cân doanh địa nổ vang. Trời xanh đã chết, hoàng thiên đương lập. Mười mấy cái khăn vàng võ tướng mang binh từ doanh địa giết ra đến, hoàng cân binh hô to khẩu hiệu, chấn thiên động địa. Quan vũ, Trương Phi biến sắc. Bất quá một cái mặt đỏ, một cái mặt đen, ngược lại là nhìn không ra thần sắc có thay đổi gì. Tam đệ, tiểm hộ ta đi giết quản hợi. Quản hợi lên tiếng, bại lộ vị trí của mình. Quan vũ cổ tay khẽ đảo, thanh long hiển nguyệt đao phát ra một tiếng kêu khẽ, phóng ngựa thẳng hướng quản hợi vị trí. Không thành vấn đề. Trương Phi thân hãm quân hoàng cân vây khốn, lại không sợ chút nào. Lấy Trương Phi võ lực, quân hoàng cân muốn giết bọn hắn, có thể so với lên trời. Thanh long gào thét, đao quang màu xanh tăng gọn, ngang qua vài tòa doanh trại, doanh trướng trực tiếp bị tung bay, ven đường hoàng cân binh, hoàng cân trưởng, thậm chí là hoàng cân lực sĩ, toàn bộ bị quan vũ màu xanh đao mang chém giết. Sương hiệu bị đao quang đụng trúng trong ngay mắt, lúc này sụp đổ, gỗ vụn bể ra. Đao quang chạm phá quản hợi ở chỗ đó doanh trại, từ Tân Bình bên người lướt qua, Tân Bình phát hiện bên người xuất hiện một đạo sâu vài thước khe rãnh, để Tân Bình kinh chạy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. Nếu như bị quan vũ một đao chém trúng, Tân Bình tuyệt đối sẽ tan thành mây khói. Quản hợi thằng ngu này sẽ không âm thầm điều binh tập sát quan vũ, Trương Phi nhất định phải hét lớn một tiếng, bại lộ vị trí của mình. Tân Bình cảm thấy đau đầu. Quản hợi võ lực không thấp, nhưng trí thông minh là ngành thương. Nếu như quản hợi trí lực đầy đủ, như vậy bằng vào quản hợi thực lực cùng binh lực, đã sớm diệt Khổng Dung. Quản hợi đã tập hợp mười mấy cái khăn vàng võ tướng, cầm đao thẳng hướng quan vũ. Đây là quản hợi lần thứ hai cùng quan vũ giao chiến. Lần trước quan vũ đi theo Lưu Bị vì Bắc Hải tướng Khổng Dung giải vây, mà lần này là quản hợi chủ động phản bội Lưu Bị. Lục Đinh Lục giáp trận. Quản Hợi có lần trước cùng Quan Vũ giao chiến kinh nghiệm, biết mình võ lực không địch lại Quan Vũ, thế là bày ra Lục Đinh Lục giáp trận, nên chiến Quan Vũ. Thanh Châu quân Hoàng Cân tạo thành Lục Đinh Lục giáp trận, kim quang tăng gọn, chủ tướng Quản Hợi ở vào Lục Đinh Lục giáp trận bên trong, toàn thân kim quang tràn đầy, chiến lực cũng có gia tăng. Mặt khác, Quản Hợi còn có mấy chục viên khăn vàng võ tướng trợ trận. Khăn vàng võ tướng giao diện không cao, bất quá võ lực còn không có trở ngại, mấy chục người liên thủ, cho dù là Quan Vũ, cũng đau đầu hơn. Giết! Khăn vàng võ tướng vung vẩy đủ loại binh khí, hướng Quan Vũ đánh tới. Hừ, một đám gà đất chó kiểng mà thôi. Quan Vũ hừ lạnh một tiếng, thanh long hiển nguyệt đao vung chạm, đao thứ hai chém tới, một đao kia là đao thứ nhất uy lực hai lần. Một cái khăn vàng võ tướng hoảng sợ nhìn qua chạm mặt tới đao quang, lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Hắn liều mạng vung đao ngăn cản, nhưng mà quan vũ đao thứ hai uy lực cực mạnh, bao phủ cái này khăn vàng võ tướng, trực tiếp đem này vỡ nát. Đao quang dư thế chưa giảm, đánh út về phía Quản Hợi. Đúng. Quản Hợi toàn thân kim quang lưu động, đạt được lục đinh lục giáp trận tăng thêm, Quản Hợi lực lượng đại tăng, quỷ đầu đại đao lan lột, vung ra một đạo mười trượng kim sắc đao mang. Vâng. Đao quang màu xanh, kim sắc đao quang tại Thanh Châu quân hoàng cân doanh địa va chạm, đột nhiên bạo tạc, sóng nhiệt bốc lên, mấy chục tòa doanh trướng bị tung bay, đất cắt hướng bốn phương tám hướng đánh bay. Bị hai viên manh tướng giao chiến sinh ra sóng nhiệt bao phủ hoàng cân binh, càng là tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Quan Vũ vẫn là như thế mạnh. Quản Hợi ngăn lại Quan Vũ đao thứ hai, có đông đảo hoàng cân binh, khăn vàng võ tướng tương trợ, y nguyên cảm thấy phí sức. Đao thứ ba, Hoàng Long giận. Thanh Long Hiển Nguyệt đao tại Quan Vũ trong tay nhanh chóng xoay tròn, Quan Vũ khí thế nhiều lần kéo lên, rốt cuộc chém ra đao thứ ba, uy lực là đao thứ nhất 4 lần. Đao thứ ba vung ra, như thanh long gầm thét, ẩn ẩn có thể thấy được dương nhanh múa vút thanh long hư ảnh. Một trận cuồng phong gào thét, mặt đất bị Quan Vũ đao thứ ba nhấc lên, ven đường tất cả doanh trướng, sừng hiệu chôn bụi. Tất cả khăn vàng võ tướng sắc mặt trắng bệch. Quan Vũ một đao kia, làm thiên địa biến sắc. Mấy cái khăn vàng võ tướng, liền phản kháng lực lượng đều không có, bị quần quần đao quang đánh giết. Quản Hợi thần sắc nghiêm trọng, toàn lực lên chiến, lại là một đạo kim sắc đao quang bay ra. Ầm ầm, kim sắc đao quang lần nữa cùng đao quang màu xanh va chạm, bộc phát sóng nhiệt. Chỉ bất quá, Quan Vũ đao thứ ba uy lực quá khủng bố, chạm phá Quản Hợi đao mang. Hoàng Tiên hộ thể, cùng đao luận vũ. Quản Hợi điên cuồng vung đao, đao quang hộ thể, ngăn cản Quan Vũ đao thứ ba dư thế. Khí lưu màu xanh cùng cắt đuôi lướt qua, Quản Hợi tại Quan Vũ ba đao phía dưới sống tiếp được, nhưng rõ ràng không có từ thiên nhẹ nhàng như vậy, mà là khôi giáp vỡ tan, cả người tinh thần bị bại, thể lực tiêu hao không ít. Đây là thiên nhân, không thể cùng chiến. Nguyên bản khí diễm phách lối Thanh Châu quân hoàng cân trung tướng, tại liên tục mấy người bị Quan Vũ đánh giết về sau, sĩ khí dao động. Hắc Phong Thiên Sát, Trương Phi bằng vào cá nhân võ dũng, ngăn trở từ cái khác doanh địa đánh tới quân hoàng cân. Trương Phi bên người, một đội Yến Vân kỵ binh cầm thương tại quân hoàng cân bên trong vừa đi vừa về xung kích, đánh tan quân hoàng cân. Nghịch phản người chết. Trương Phi đột nhập quân hoàng cân bên trong, đột nhiên hét to, sóng âm càn quét tứ phương, chung quanh hoàng cân binh mảng nhị vỡ tan, thất khiếu xuất huyết, bị Trương Phi sống sờ sờ đánh chết. Tam quốc võ tướng, lấy sóng âm đến giết địch, thậm chí là sát tướng manh tướng, Trương Phi, Tôn Sách hai người, trên bảng nổi danh. Lưu Bị binh mã sẽ tới rất nhanh, mau lui. Tân Bình phát hiện Quản Hợi không có cách nào đánh giết Quan Vũ, Trương Phi hai người, mà Quan Vũ bộc phát ba đao, đưa tới động tĩnh, đã để Lưu Bị giật mình. Đoán chừng Lưu Bị rất nhanh liền sẽ mang binh đến đây. Nếu không kịp thời rút đi, như vậy Quản Hợi, Tân Bình nguy hiểm. Đi, chúng ta đi đầu quân ký châu mục. Quản Hợi tại Quan Vũ bộc phát ba đao công kích đến bị thương, tự biết không địch lại Quan Vũ, thế là dẫn đầu khăn vàng võ tướng, quân hoàng cân đào vong. Chạy đâu? Quan Vũ kéo lấy thanh long hiển nguyệt đao truy sát. Thổ bích thuật. Tân Bình đưa tới tường đất. Ầm ầm. Một đạo cao ba trượng tường đất nằm ngang ở Quan Vũ cùng Quản Hợi ở giữa, hơi ngăn cản Quan Vũ, sau đó Tân Bình cũng cưỡi chiến mã, hướng Tử Thiên doanh địa đào vong. Vâng. Quan Vũ trực tiếp vung đao chém ra tường đất, phóng ngựa đi ngang qua quá khứ. Khắp nơi đều là quân hoàng cân, Quan Vũ cưỡi ngựa mạnh mẽ đâm tới, chém giết hàng trăm hàng ngàn hoàng cân binh. Nhưng mà Quản Hợi cùng Tân Bình lại thừa dịp loạn đào tẩu. Thanh Châu quân hoàng cân thấy thủ lĩnh biến mất, giải tán lập tức, bộ phận đi theo Quản Hợi bắt trốn, còn có bộ phận trực tiếp hướng Quan Vũ, Trương Phi đầu hàng. Lưu Bị cùng Khổng Dung mang binh đuổi tới, Quản Hợi doanh địa đuổi bộn một mảnh. Đại ca, chúng ta hai người không thể chém giết Quản Hợi. Quản Hợi bên người, dường như có mưu sĩ vì đó bày mưu tính kế, nhìn thấu mưu kế của ta. Có lẽ là từ thiên phái tới du thuyết Quản Hợi thuyết khách. Quan Vũ không khỏi phiền muộn. Lúc đầu hắn trí lực đem Quản Hợi nắm gắt gao, nhưng cùng chuyên môn mưu sĩ so sánh, Quan Vũ vẫn là kém một bậc, an thiếu hụt quân sư thua thiệt. Khi nào ta cũng có thể được một mưu sĩ tương trợ. Lưu Bị thở dài, thiếu hụt quân sư sắp thực sẽ ăn không ít thua thiệt. Từ Thiên nhìn ra sơ hở, phái ra một cái thuyết khách, liền xúi dục Quản Hợi. Chương 501, Quản Hợi đến ném Trần Vương chém đầu, ngày càng 55. Chương 501, Quản Hợi đến ném Trần Vương chém đầu, ngày càng 55. Thanh Châu khăn vàng cử soái Quản Hợi, nghe qua chủ công uy danh, nguyện xuất bộ chúng đến ném, vọng chủ công tu lưu. Quản Hợi mang theo một đám may mắn còn sống sót quân hoàng cân võ tướng, nhìn thấy cùng Quan Vũ đánh hòa nhau Từ Thiên, nổi lòng tôn kính. Từ Thiên tại đánh với Quan Vũ một trận, hiện ra kinh người võ lực, đây cũng là Quản Hợi nguyện ý đầu nhập Từ Thiên nguyên nhân một trong. Loạn thế, mạnh được yếu thua, đây là duy nhất chân lý. Từ Thiên dò xét Tân Bình mang về Quản Hợi, vì ngăn trở Quan Vũ ba đao, Quản Hợi chiến giáp vỡ vụn, suýt nữa bị Quan Vũ đánh giết. Có năng lực ngăn lại Quan Vũ bộc phát ba đao, Quản Hợi đã coi như là nhất lưu mạnh tướng. Tại một đám khăn vàng võ tướng bên trong, Quản Hợi võ lực còn muốn vượt qua Chu Thương. Đinh. Sự thật lịch sử võ tướng Quản Hợi hướng ngài hiệu trung. Theo hệ thống nhắc nhở, Từ Thiên đã có thể nhìn thấy Quản Hợi võ tướng giao diện. Tính danh: Quản Hợi, phá giới, đẳng cấp: 100 thể lực, 400 thống soái, 79, nam, võ lực: 96, nam, trí lực: 32, 2, chính trị: nam, 1, bị lực: 25 may mắn, 5 đặc tính: 1 khăn vàng chiến tướng, kim sắc cá nhân đặc tính, công kích 35 phòng ngự 35 miễn tổn thương 10, 2. Khăn vàng bạo loạn, màu cam quân đoàn đặc tính: Quân hoàng cân hệ liệt binh chủng toàn thuộc tính 25 chiêu mộ hoàng cân binh tốc độ 25, 3. Vật thể, màu lam cá nhân đặc tính, phòng ngự 30 bị thương hiệu quả hạ xuống, 4. Đao đem, màu lam cá nhân đặc tính, đao hệ kỹ năng uy lực 30, 5. Cước đoạn, màu trắng quân đoàn đặc tính, chép cướp thổ địa, lại càng dễ phát hiện vàng bạc tài bảo. 6. Lùn cỏ, màu đỏ đặc tính, dễ dàng trung kế, lại nhận sĩ tộc khinh thị. 7. Lỗ mãng, màu đỏ đặc tính, đi vào chiến đấu về sau, mất lý trí, dễ dàng bị khiêu khích, lại lực lượng 20 phòng ngự 20, kỹ năng, hoàng thiên hộ thể, cuồng đao luận vũ, bán một trạm, cứng như bản thạch tâm pháp, hoàng thiên quyết, không cho mẹn, trang bị, huyền thiết quỷ đầu đại đao chuyên môn binh chủng, hoàng cân binh, có thể tiến giai thành hoàng cân trưởng, hoàng cân lực sĩ, tiền võ lực sĩ. Quản hợi có thể thống soái đại lượng thanh châu quân hoàng cân, thống soái giá trị vậy mà không tính thấp, cái này nằm ngoài dự đoán của Tử Thiên. Chỉ bất quá, quản hợi có hai cái màu đỏ đặc tính, nhược điểm vẫn là rất rõ ràng, đó chính là võ dũng có thừa, trí lực không đủ. Chứ quản hợi, thanh châu quân hoàng cân võ tướng còn có Từ Hòa, Tư Mã Câu chờ người. Từ Hòa, Tư Mã Câu là hai cái thằng xui xẻo, trong lịch sử Tào Tháo đánh bại thanh châu quân hoàng cân về sau, hai người này còn tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, kết quả bị Hạ Hầu Uyên chém giết. Quân Tào đại tướng Vũ Cấm, Hạ Hầu Uyên, tại giai đoạn trước gió thổi cỏ dại, chỉ là hai người cũng là thằng xui xẻo, tại trận chiến cuối cùng, danh dự sẽ không. Từ Thiên tùy tiện đọc qua Từ Hòa, Tư Mã Câu hai người võ tướng giao diện. Tính danh, Từ Hòa thống soái, 70 võ lực, 74 trí lực, 47 chính trị, 8 mị lực, 21 may mắn, 4 đặc tính, khăn vàng võ tướng, lam, đao đem, lam, cướp đoạn, bạch, tập võ, bạch, lùn cỏ, hồng, lô mãng, hồng. Tính danh, Tư Mã Câu thống soái, 61 võ lực, 79 trí lực, 35 chính trị, 9 mị lực, 17 may mắn, 4 đặc tính, khăn vàng võ tướng, lam, công thành, lam, bất khuất, lam, lô mãng, hồng. Này một đám thanh châu quân hoàng cân võ tướng, trí thông minh cùng chính trị giá trị tương đương cảm động, nhất là chính trị giá trị, vậy mà chỉ có một chữ số. Chắc không được những này khăn vàng võ tướng chiếm cứ thanh châu lâu như vậy, cũng không có trở thành chư hầu một phương, ước hiếp Khổng Dung còn có thể, gặp được Lưu Bị loại này từ trong núi thây biển máu leo ra lính dày dạn, lập tức bị đánh ngoan ngoãn. Từ nay về sau, các ngươi vì ta hiệu lực, nhưng nếu không nhập ngũ lệnh, tất giết không tha. Tân Bình, ngươi đảm nhiệm thanh châu quân giám quân. Từ Thiên bên này yêu cầu nghiêm ngặt, không thua gì Lưu Bị quân. Mà lại Từ Thiên có được đông đảo mưu sĩ, tùy tiện phái ra một cái mưu sĩ, liền có thể đảm nhiệm quân sư. Nếu là Tân Bình du thuyết quản hợi đến ném, như vậy liền từ Tân Bình giám thị quản hợi nhất cử nhất động. Quản hợi cùng Từ Hòa, Tư Mã Câu trở thanh châu quân hoàng cân võ tướng liếc nhìn nhau, không khỏi cười khổ. Xem ra bọn hắn chuyển ném Từ Thiên, vẫn là nhận các loại ước thúc. Nhưng mà quản hợi đã không có đường lui, phản bội Lưu Bị, nếu là lại mặt dạn mày dày trở về, 89 phần 10 sẽ bị quan vũ, Trương Phi chém đầu gian chúng, gian đe. Thanh châu quân hoàng cân phản loạn, đánh vỡ thanh châu cân đối thế cục. Quản hợi là một cố không kém chiến lực, mà Từ Thiên thế lực không cần phái ra Hoa Hùng tiếp cận quản hợi. Hoa Hùng Tây Lương thiết kỵ có thể dùng để xung kích Vu Cấm hoặc là Lưu Bị. Này lên kia xuống, Lưu Bị, Vu Cấm tình cảnh không phải rất là khéo. Chủ công, Nhạc Nghị đã công phá Dịch Kinh phía ngoài nhất hai đạo tường thành. Tại quản hợi đến ném về sau, Nhạc Nghị cũng chuyển tới tiến triển. Quản hợi chờ quân hoàng cân võ tướng nghe nói Từ Thiên tại Dịch Kinh công thủ thắng, cực kỳ hoảng sợ, lại đối Từ Thiên ngoan ngoãn. Lệnh Nhạc Nghị mau chóng đánh hạ Dịch Kinh, chúng ta bên này cũng muốn tiến công. Từ Thiên thu hoạch được quản hợi cái này một chi sinh lực quân, quyết định đánh tan Lưu Bị, Vu Cấm. Quản hợi đến ném, tận lực khôi phục thể lực của mình, tái chiến quan vũ, Trương Phi. Thanh Châu quân hoàng cân doanh địa, Lưu Bị bằng vào mị lực cá nhân, thu nạp một nhóm quân hoàng cân. Trừ Sơn Tặc Vương Viên thuật bên ngoài, Lưu Bị đối quân hoàng cân mị lực vẫn là không thể khinh thường. Chọn lựa trong đó tinh nhuệ. Mặc dù mất đi quản hợi như thế một viên manh tướng, nhưng Lưu Bị cũng phải lấy hợp lý chiếm đoạt bộ phận Thanh Châu quân hoàng cân, bổ sung chính mình quân đoàn tổn thất. Hướng về thiên hạ mời chào kỳ tài, nếu là có tài năng kinh thiên động địa người, nguyện lấy vạn kim thuê, bái vị quân sư. Lưu Bị càng ngày càng cảm nhận được thiếu hụt quân sư thống khổ, hoàn toàn bị Từ Thiên đùa bỡn trong lòng bàn tay. Từ Thiên một phát giác được quản hợi độ trung thành không cao, lập tức phái ra mưu sĩ du thuyết quản hợi phản loạn. Nếu như Lưu Bị có được một tên nhất lưu mưu sĩ, như vậy cũng không đến nỗi hậu chi hậu giác. Quan Vũ, Trương Phi có đôi khi sẽ bày mưu tính kế, nhưng bọn hắn cùng chuyên nghiệp mưu sĩ, không nhỏ khác biệt. Thế là Lưu Bị dự định dốc hết vốn liếng, hướng về thiên hạ chiêu mộ lương tài để bản thân sử dụng. Tại phương Bắc các đại chư hầu hỗn chiến thời khắc, Từ Châu cũng không cách nào đặt mình vào bên ngoài. Những Nam Viên thị phát binh 180 vạn, lấy Viên Thiệu, Viên Thuật làm tướng, Viên Ngôi đốc quân, quy mô tiến đánh Từ Châu. Đào Khiêm căn bản không phải đối thủ, Tiểu Bái Thành vẹn vẹn một ngày liền bị Viên Thiệu, Viên Thuật công phá. Nhan Lương, Văn Sú lưng hùm bay gấu, liên chạm Từ Châu quân số viên đại tướng, dũng quan tăng quân. Viên Thiệu tại Hoàng Hà phía Bắc bị Từ Thiên nghiền ép, mà tại Từ Châu ức hiếp Đào Khiêm, rốt cuộc để Viên Thiệu tìm về lòng tin. Đào Khiêm cần cùng Thái Sơn Tặc Tang Bá liên thủ, mới có thể bình định Từ Châu quân hoàng cân, chân chính đối mặt Viên Thiệu, Viên Thuật cái này một đôi chật vật huynh đệ, bị Viên Thiệu, Viên Thuật treo lên đánh. Gia tộc lực ảnh hưởng, thật đúng là không gì sánh kịp. Viên Thiệu đạt được như Nam Viên thị ủng hộ của gia tộc, lần nữa khôi phục thế lực, không ít trung nguyên văn thần võ tướng đến ném, Viên Thiệu mời chào sĩ tộc, Viên Thuật mời chào sơ tặc, như Nam Viên thị trở thành trung nguyên một phương bá chủ. Vì sao Viên Bản Sơ tên kia mời chào sĩ tộc sẽ như thế tùy tiện? Viên Thuật cùng Viên Thiệu hợp binh công lược Từ Châu, thấy Viên Thiệu bên người một đám trung nguyên mưu sĩ tập hợp, vận đấu kỵ Viên Thiệu. Nhưng không có Viên Thiệu, Viên Thuật lại không cách nào khai cương quét thổ, Viên Mỗ dường như càng thêm tiên về tại bồi dưỡng Viên Thiệu. Đào Khiêm trốn đến Hạ Bì, bị Nhan Lương, Văn Sú đánh băng, lòng còn sợ hãi. Như Nam Viên thị, bốn đời tăng công, trung nguyên trừ Tào Tháo, chính là Viên thị mạnh nhất, ta nên như thế nào mới có thể bảo trụ Từ Châu? Đào Khiêm triệu tập một đám văn thần võ tướng, hướng bọn hắn hỏi thăm ý kiến. Đông Hải Phú Thương Mi Trúc nói, ta nghe nói Lưu Bị Điền Giai tương trợ Khổng Bắc Hải, giải trừ quân Hoàng cân đối Bắc Hải chi vây. Lưu Bị có quân vũ, Trương Phi hai viên manh tướng. Này Công Tôn Toản đem vòng, Lưu Bị, Điền Giai không chỗ có thể đi. Không bằng mời Lưu Bị, Điền Giai đến Tử Châu, chống cự Viên Thiệu, Viên Thuật. Đào Khiêm động dung, Lưu Bị coi là thật có thực lực, chống lại Viên Thiệu, Viên Thuật. Mi Phương chen vào nói, Châu Mục đại nhân, việc đã đến nước này, chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống chữa. Đào Khiêm thở dài, ở đây Đông Hải Mi gia, Hạ Bi Trần gia các gia tộc đã ngầm đồng ý đề nghị của Mi Trúc. Mà thôi, Mi Trúc, ngươi đi mời Lưu Bị vào Từ Châu. Dự Châu Trần Quốc, Trần Vương Phủ, Trần Vương Lưu Sủng, quốc tướng Ngạc Tuấn, máu tươi làm đỉnh. Trần Vương Lưu Sủng tức thì bị đóng đinh tại đại đường. Đường hạ là một đám bị dọa đến mặt không có chút máu mũi khách. Một cái khăn vàng võ tướng tay cầm huyết kiếm, thở hổn hộc, ôm bị thương bà bay. Quân Hoàng Cân thích khách số 1 Trương Khải, phụ mệnh lệnh của Viên Thuật, đổi tên đổi họ, lẫn vào Trần Vương Lưu Sủng môn khách bên trong, tùy thời ám sát Trần Vương Lưu Sủng. Triều Hán chọn lựa là quận quốc song hành chế, trừ quận huyện, còn có phong quốc, chẳng hạn như Bái quốc, Trần quốc, Thường Sơn quốc. Trần Vương Lưu Sủng vì Trần quốc vị thứ 6 quốc quân, dũng mãnh hơn người, tiên pháp cao siêu. Quân Hoàng Cân khởi nghĩa, từng cái Hán thất vương hầu không còn được hưởng thuế phú, liên tục gặp đánh cướp, có vương hầu thậm chí trôi dạt bên ngoài, chết bởi hoang dã. Lưu Sủng lại là trong đó anh kiệt, trưng binh tự thủ vệ. Thiên hạ đại loạn, Trần quốc lại rất phú cường, lân cận quận dân chúng nhao nhao tiến đến đầu nhập vào, Trần quốc có được đông đảo bộ hạ. Nhưng Lưu Sủng bởi vì không phục tùng mệnh lệnh của Viên Thuật, bị Viên Thuật phái ra thích khách Trương Khải ám sát. Thất phu nhất nộ, huyết tiên ngũ bộ. Tiếng bước chân dày đặc vang lên, Trần Vương cấm vệ quân đến, bọn họ vương đã bị giết. Cấm vệ quân vây quanh Trương Khải, không biết làm sao. Cứ việc Trương Khải là ám sát, nhưng Trần Vương Lưu Sủng vì nhị lưu võ tướng, Trương Khải có thể liên sát Lưu Sủng cùng Lưu Sủng thủ tịch đại thần, vẹn vẹn bị thương, nói rõ Trương Khải võ lực cũng không thấp. Trương Khải lấy ra Như Nam Viên thị tín vật, Trần Vương Lưu Sủng, ủng binh tự trọng, không phục triều đình mệnh lệnh, cố sát chi. Các ngươi sau này, nghe theo Như Nam Viên thị chi mệnh lệnh. Một đám Trần quốc cấm vệ quân hai mặt nhìn nhau, cuối cùng nhao nhao buông xuống trường kích, thần phục Viên thị. Chương 502, phản tướng Vương Môn, ngày càng 15, chương 502, phản tướng Vương Môn, ngày càng 15, không phục tùng chúng ta Như Nam Viên thị người, chỉ có một con đường chết mà thôi. Viên thị bốn đời tam công, lại hướng lên một bước, chính là thiết tử. Viên Ngỗi tại Tiểu Bái Thành, thích khách Trương Khải để Trần Vương Lưu Sủng thủ cấp tới gặp. Dự Châu Trần Quốc, tại Trần Vương Lưu Sủng bị ám sát về sau, bị Nhữ Nam Viên thị khống chế. Bốn đời tam công Nhữ Nam Viên thị chỉnh hợp gia tộc và thiên hạ môn sinh cố lại lực lượng, thế lực càng phát ra mạnh mẽ. Nếu như không phải Viên Thiệu, Viên Thuật nháo ra ở riêng, có lẽ tại Hán Mạt thủ thắng, hẳn là Nhữ Nam Viên thị. Toàn bộ Dự Châu, trừ Lãnh Nguyệt chiếm lĩnh Dĩnh Xuyên, trên cơ bản bị Nhữ Nam Viên thị một lần nữa khống chế. Lại nói đứng dậy, Dĩnh Xuyên quận vẫn là tại Viên Thuật trong tay mất đi. Bởi vậy, Viên Ngỗi cho rằng Viên Thiệu càng có bồi dưỡng giá trị, thế ra càng thêm chú trọng chính là lợi ích của gia tộc. Dịch Kinh Tháo Đài, Nhạc Nghị đã bắt đầu tiến đánh đạo thứ 3 tường thành. 3 tháng công thủ, Vũ Châu quân trận người chết, số lượng hàng trăm ngàn. Viện quân chậm chạp chưa đến, khốn thủ Dịch Kinh Vũ Châu quân, lòng người bàng hoàng, sĩ khí một mực đang hạ xuống. Viện quân của chúng ta, khi nào có thể đến? Dịch Kinh nội thành một tòa cửa thành thủ tướng Vương Môn, thấy liên tục 3 tháng, viện quân đều không có đến, không khỏi sốt ruột. Dịch Kinh Pháo Đài bên ngoài hai đạo tường thành bị Nhạc Nghị công phá. Bên ngoài tất cả tiễn tháp chờ công sự phòng ngự bị phá hư, quân coi giữ chỉ có thể co đầu rút cổ tại bên trong thành, sớm muộn sẽ bị công phá, sau đó tất cả quân coi giữ trở thành tù binh. Nhạc Nghị chuyển biến công thành sách lược, một bên công thành, một bên công tâm, không ngừng phủ lên kinh khủng không khí. Thỉnh thoảng có tờ giấy bị bắn vào nội thành, công bố Âu Hoàn, tiên đi bộ lạc vì chi viện Dịch Kinh, bị Trương Liêu chém giết trăm vạn, máu chảy thành sông. Nhạc Nghị càng là hạ lệnh, đến từng cái châu quận bắt giữ Dịch Kinh quân coi giữ ra quyến, bức hiếp Dịch Kinh quân coi giữ đầu hàng. Tại Nhạc Nghị công tâm kế dưới, Dịch Kinh quân coi giữ phản kháng, không còn như vậy ương ngạnh, Công Tôn Toản thuộc cấp độ trung thành, cũng tại từng ngày hạ xuống, giết lùi bọn hắn. Vương Môn vẫn là như là dĩ vãng, dẫn đầu Du Châu bộ binh, khu trục trèo lên thành võ tướng Chu Linh. Dịch Kinh Tháo Đài tiến tháp săn sát, Chu Linh bởi vì tổn thất quá lớn, bị ép lui ra. Cho dù như thế, Vương Môn binh mã cũng không nhỏ thương vong. Tướng quân, chúng ta người đã lẫn vào lui ra ký châu trong quân. Rất tốt, Công Tôn Toản tự tìm đường chết, chúng ta không đánh không vì mình dự định. Vương Môn nhìn về phía rút lui ký châu quân. Ký châu quân đối Dịch Kinh Pháo Đài thế công càng ngày càng hung mãnh. Ký Châu quân còn có thể thu hoạch được bổ sung, mà Vương Môn khốn thủ tại Dịch Kinh lại không có khả năng bổ sung binh lực. Nhạc Nghị dẫn đầu một đám văn thần võ tướng, thỉnh thoảng tuần sát, quan sát Dịch Kinh thành phòng. Chu Linh đến đây bẩm báo, tướng quân, Công Tôn Toản thuộc cấp Vương Môn phái thân tín lẫn vào chúng ta trong quân, công bố nguyện ý mở cửa thành ra, hiến thành đầu hàng. Lại có việc này. Vô luận Nhạc Nghị vẫn là Điền Phong, mừng rỡ. Nhạc Nghị công tâm kế rốt cuộc có hiệu quả. Mặc dù công tâm kế đối Công Tôn Toản đại đa số thuộc cấp vô hiệu, nhưng chỉ cần xuất hiện một cái nội ứng, như vậy Dịch Kinh pháo đài, thủng rông kêu to. Chủ công nói qua, kiên cố nhất lâu đài thường thường là từ nội bộ bị công phá, quả là thế. Triệu người này đến đây thấy ta. Nhạc Nghị cực kỳ coi trọng việc này. Rất nhanh, Vương Môn thân tín bị mang đến Nhạc Nghị, Điền Phong trước mặt, tiểu nhân chính là Công Tôn Toản thuộc cấp Vương Môn tướng quân tộc nhân, chúng ta tướng quân nguyện tại tối nay mở cửa, hiến thành đầu hàng, vọng chư vị tướng quân có thể bảo toàn gia tộc bọn ta. Ta đáp ứng ngươi. Vương Môn thủ chính là đạo thứ 3 tường thành, vẫn là đạo thứ 4 tường thành. Lại là tòa nào cửa thành? Đạo thứ 3 tường thành, Tây Nam Môn. Công phá đạo thứ 3 tường thành, như vậy chỉ còn lại cuối cùng một đạo tường thành. Không bằng thừa thế xông lên, liên phá hai đạo tường thành, nhất cử cầm xuống Dịch Kinh. Điền Phong nghe nói đạo thứ ba cửa thành có nội ứng, suy xét vận dụng tất cả binh lực, đối Dịch Kinh pháo đài khởi xướng tổng tiến công. Trương Liêu, Tư Hoàng, Trương Hợp, Cao Thuận, Khúc Nghĩa đánh tan Ô Hoàn, Tiên Ti Liên Quân, cùng Nhạc Nghị tụ hợp, Nhạc Nghị có được chí ít 10 cái dũng tướng. Nhạc Nghị hơi chút suy tư, đối Vương Môn thân thì nói, ngươi lẻn về trong thành, chuyển cáo Vương Môn, nếu là Vương Môn có thể du thuyết đạo thứ tư tưởng thành thủ tướng quy hàng, như vậy Vương Môn có thể phong tướng quân, thậm chí có khả năng phong hầu. Vương Môn thân tín nghe hỏi lại hỉ, tiểu nhân cái này trở về chuyển cáo tướng quân của chúng ta. Ừm, ngươi đi đi. Nhạc Nghị đưa tiễn Vương Môn thân tín, sau đó lại cùng Điển Phong lưu đồ bí mật công hám Dịch Kinh pháo đài sự tình. Công tôn toàn Dịch Kinh pháo đài, kéo dài Nhạc Nghị thời gian quá dài, từ thiên thế lực dốc toàn bộ lực lượng, chỉ vì Nhạc Nghị đánh hạ Dịch Kinh tranh thủ thời gian, có cơ hội phong hầu. Vương Môn chờ đợi thân tín trở về, Nhạc Nghị hứa hẹn phong hầu, để Vương Môn mừng rỡ như điên. Dường như chỉ cần đầu nhập từ thiên, như vậy Vương Môn liền có thể phong hầu. Điều kiện tiên quyết là Vương Môn tìm tới trấn thủ đạo thứ tư tưởng thành thủ tướng. Tiếp tục tử thủ thành này, chỉ biết cùng thành này đồng uy vô tận, chỉ cần tức thời, tất nhiên sẽ có võ tướng cùng ta giống nhau, đầu nhập ký châu mục. Vương Môn suy xét công tôn toàn trận doanh độ trung thành không cao võ tướng, mà Nhạc Nghị đã bố trí đối Dịch Kinh tiến hành tổng tiến công. Dù cho Vương Môn tìm không thấy trấn thủ đạo thứ tư tưởng thành phản tướng, Nhạc Nghị chí ít cam đoan đánh hạ đạo thứ ba tưởng thành, đem công tôn toàn áp chế đến cuối cùng một đạo tưởng thành bên trong. Văn Viễn, ngươi mang binh đánh hạ Tây Nam Môn. Nhạc Nghị lệnh Trương Liêu xuất binh tiến đánh Vương Môn trấn thủ Tây Nam Môn. Trương Liêu vô luận thống soái vẫn là võ lực, đều thuộc về nhất lưu, bởi vậy, Nhạc Nghị để Trương Liêu đảm nhiệm chủ lực. Trương Liêu ở đây lúc, cũng việc nghĩa không thể từ chối. Nhạc Nghị khao thưởng chư quân, chuẩn bị quyết chiến. Tốn thời gian 3 tháng Dịch Kinh công thủ, để Nhạc Nghị cũng nghẹn một cố khí. Công tôn toàn dường như có tăng tốc kiến tạo công sự phòng ngự đặc tính, bởi vậy kiến tạo đại lượng thiên tháp. Những này công sự phòng ngự, cho ký châu quân tạo thành không ít thương vong. Mà bây giờ, phản tướng Vương Môn âm thầm liên lạc Nhạc Nghị, cho Nhạc Nghị sớm kết thúc công phòng chiến cơ hội. Trương Liêu thống soái Lang Kỵ binh, tại Tây Nam cửa thành vận sức chờ phát động. Phó tướng Lý Tú đi theo Trương Liêu bên người, có một tấm trường cung. Càng phía sau là dấu ở trong bóng tối Lang Kỵ binh. Công tôn toàn thuộc cấp Vương Môn lấy hỏa làm hiệu, nhưng cũng có thể là trá hàng, bởi vậy không thể không phòng. Ta xuất lĩnh dẫn đầu Lang Kỵ binh vào thành, nếu như là cạm bẫy, ngươi sau đó mang binh tiếp ứng, hoặc là rút lui. Trương Liêu xuất phát từ cẩn thận lý do, chỉ đem linh tinh nhuệ tiểu đội dẫn đầu thăm dò Vương Môn, lưu lại Lý Tú cùng chủ lực. Lý Tú nghiêm túc gật đầu. Binh gia đại sự, không phải là nhi nữ tình trường, nhất định phải kỷ luật nghiêm minh, quân lệnh như núi. Vương Môn có thể là công tôn toàn thả ra mồi nhử. Mặc dù khả năng này không lớn, nhưng vẫn là phải cẩn thận bí thượng, nếu không cờ sai một nước, cả bàn đều thua. Văn Viễn đại nhân, trên tường thành bó đuốc động. Lý Tú nhắc nhở Trương Liêu. Trương Liêu hướng tây nam tường thành nhìn lại, quả nhiên có bó đuốc lắc lư, chính là Vương Môn cùng Nhạc Nghị ước định tín hiệu. Đám người theo ta vào thành. Trương Liêu xuất lĩnh 3000 lang kỵ binh, dẫn đầu đánh vào Dịch Kinh pháo đài nội thành. Tây nam cửa thành mở ra, lang kỵ binh nối đuôi nhau mà vào. Vương Môn bền chí kiên cường, có vẻ hơi khẩn trương, nhanh, nếu không liền muốn bị công tôn toàn phát hiện. Chương 503, Dịch Kinh luân hãm. Ngày càng 25, chương 503, Dịch Kinh luân hãm, ngày càng 25, chủ công, Ký Châu quân đã đánh vào nội thành. Công tôn toàn ngay tại nội thành, đột nhiên có thân binh báo nguy, Dịch Kinh tiếng la giết nổi lên bốn phía. Đáng ghét, bọn họ làm sao lại đánh vào bên trong thành, Dịch Kinh chính là có ngàn tòa tiễn tháp a. Công tôn toàn mang binh ra doanh, phát hiện bên trong thành đã tứ bể báo hiệu bất ổn. Chủ công, Vương Môn cấu kết Ký Châu quân, mở cửa thành ra, Ký Châu binh mã từ Tây Nam Môn đánh vào trong thành. Chủ công, đơn kinh chịu Vương Môn mê hoặc, mở đạo thứ tư tưởng thành chi cửa thành, Ký Châu quân đã đi vào thành. Từng đạo tin dữ truyền đến, công tôn toàn cùng công tôn phạm, quan tính đám người sắc mặt khó xử. Lại có hai cái trọng yếu võ tướng, thấy tình thế không ổn, chuyển ném Ký Châu quân. Quan tính ngữ khí run rẩy, tất nhiên là Dịch Kinh thời gian dài bị vây nốt, Vương Môn, đơn kinh thấy đại thế đã mất, thế là lòng sinh phản ý. Chúng ta còn có binh mã mấy chục vạn, đủ để đem quân địch đuổi ra ngoài thành. Công tôn toàn còn không cam tâm, thế là thống soái Bạch Mã Nghĩa Tổng, Vũ Châu kỵ binh hạng nặng, công kích thất thủ cửa thành, ý đồ đoạt lại cửa thành, ngăn cơn sóng dữ. Công tôn phạm, công tôn tục mang binh đi theo công tôn toàn. Nghĩa chi sở trí, sống chết có nhau. Trời xanh chứng giám, Bạch Mã làm chứng. Bạch Mã Nghĩa Tổng tại Dịch Kinh luân hãm thời khắc sống còn, khởi xướng thể sống chết xung phong. Đơn kinh chấn giữ cửa thành phía tây, Trương Liêu xuất lĩnh một đội lang kỵ binh xuống tới, cùng bên trong thành quân coi giữ chém giết. Một đội quân coi giữ đến đây chi viện cửa thành phía tây, nhưng lập tức bị Trương Liêu đánh tan, sau đó quay đầu hướng Trương Liêu đầu hàng. Vũ Châu binh mã bị thời gian dài vây khốn, không nhìn thấy bất cứ hy vọng nào, sĩ khí sa sút, bởi vậy đầu hàng tỷ lệ cao hơn. Mặt đất run rẩy, tiếng võ ngựa vang lên, công tôn toàn xuất lĩnh Bạch Mã Nghĩa Tổng đến. Trương Liêu lập tức bung kích, dẫn đầu lang kỵ binh nên chiến công tôn toàn Bạch Mã Nghĩa Tổng. Hai chi kỵ binh buộc phát chiến đấu trên đường phố, lang kỵ binh phá hủy dọc đường phong ốc, mở rộng chiếm lĩnh phạm vi, thậm chí có lang kỵ binh nhảy đến nóc nhà bên trên chiếm cứ địa hình, ở trên cao nhìn xuống, rốt cuộc nhìn thấy địch quân đại tướng công tôn toàn. Trương Liêu thấy đối phương một viên đại tướng đánh tới, một người cầm đầu sát khí tràn ngập, liền biết kia là Bạch Mã tướng quân công tôn toàn. Công tôn toàn tự thân cũng là một viên manh tướng, tại phá giới về sau, công tôn toàn võ lực giá trị không thể so hiện tại Trương Liêu kém bao nhiêu, thậm chí cao hơn. Công tôn toàn vung vẩy khát máu thương, nhất kỵ đương thiên, thiết giáp chiến mã bay nhanh, nặng nghề gót sắt trà đạp đường đi phiến đá vỡ vụn, phong quyển tàn vân. Trương Liêu cùng công tôn toàn giao chiến, biết công tôn toàn là cương địch, thế là một đi lên, trực tiếp vận dụng tuyệt kỹ. Nguyệt Nha kích nhanh chóng xoay tròn, hình thành vòi rồng, trung quanh phòng ốc bị Trương Liêu khí nhận hình thành vòi rồng phá hư. Trương Liêu mang theo vòi rồng, thẳng hướng Công Tôn Toản. Nhanh như điện chớp, Công Tôn Toản toàn thân lôi điện du tẩu, lưỡi đao gió xoay tròn, chiến mã tốc độ đột nhiên tăng lên, cùng Bạch Mã Nghĩa tổng khoảng cách càng ngày càng xa, giết vào Trương Liêu hình thành vòi rồng bên trong. Lôi điện du tẩu, tứ tứ rung động, thương mang đâm rách vòi rồng, trực chỉ Trương Liêu. Nguyệt Nha kích cùng khát máu thương kích đụng, Trương Liêu thân hình thoát một cái, Nguyệt Nha kích vậy mà suýt nữa rời tay. Không hổ là Bạch Mã tướng quân. Trương Liêu đối mặt thời kỳ toàn thịnh Công Tôn Toản, lực chiến không lùi, hai người binh khí va chạm, bộc phát khí lãng càn quét tứ phương, đường đi phiến đá, bốn phía phong ốc, toàn bộ bị hai người giao chiến sinh ra khí lãng phá hủy. Đáng ghét, rõ ràng chỉ là một cái hậu sinh. Công Tôn Toản muốn mau chóng đánh giết Trương Liêu, đoạt lại cửa thành, nhưng mà Trương Liêu mặc dù không có phá giới, cũng đã có thể địch nổi đỉnh phong thời kỳ Công Tôn Toản. Song phương kỵ binh bộc phát chiến đấu trên đường phố. Bạch Mã Nghĩa tổng cầm cung cảm sừng, thường đạo lưu quang bắn một lượt, ở giữa không trung phi hành, bắn giết Tịnh Châu Lang kỵ cùng Tịnh Châu Lang kỵ tọa kỵ. Tịnh Châu Lang kỵ một bên cầm cung đánh trả, một bên tới gần Bạch Mã Nghĩa tổng, đánh giáp lá cả. Hai chi khổng lồ kỵ binh ngắt chiến, nội thành thỉnh thoảng truyền đến tiếng nổ cùng phong ốc cầm vang sụp đổ tiếng vang. Cao giai binh chủng trong thành giao chiến, đủ để đem một tòa thành trì san thành bình địa. Lan đi. Một viên manh tướng khiêng khai sơn đại phủ, leo lên cuối cùng một đoạn tường thành, một cước đem một cái ngoan cố chống lại U Châu võ tướng từ cao 10 trượng tường thành đạp xuống dưới. Tư hoàng đũa lớn loạn vũ, chém giết mấy trăm quân coi giữ, như là chiến thần. Cùng có tiếng không có miếng phan phượng bất động, Tư hoàng vô luận một mình tác chiến, vẫn là thống soái quân đoàn, giản dị tự nhiên, mà lại gió thổi cỏ dại. Một đội cự phủ binh con đũa lớn, đi sát đằng sau Tư hoàng, chiếm lĩnh tường thành. Lần này, dù cho Công Tôn Toản Bạch Mã Nghĩa tổng đoạt lại cửa thành, cũng không cách nào một lần nữa trong khống chế thành thành phòng, bởi vì tường thành đã hoàn toàn bị Tư hoàng chiếm lĩnh. Ý Châu quân có thể liên tục không ngừng từ tường thành, cửa thành đánh vào bên trong thành. Thành Nam Môn đã bị ta Khúc Nghĩa cầm xuống. Khúc Nghĩa tay cầm kim sắc cường nỏ, công phá thành Nam Môn, giết thành Nam Môn thủ tướng. Tiên đăng tử sĩ dục huyết phân chiến, liên trảm hơn vạn quân địch, lệ kẻ địch nghe tin đã sợ mất mật. Chiến đấu trên đường phố đối với trang bị cường nỏ tiên đăng tử sĩ có lợi, chiếm cứ nhỏ hẹp đường tắt, liền có thể phong tỏa U Châu kỵ binh hành động, đến bao nhiêu, chết bao nhiêu. Cao Thuận dẫn đầu hãm trận doanh, đánh bại cửa thành Đông quân coi giữ, tiến thẳng một mạch. Không nên xem thường ta Cao Lam a. Tại đại chiến bên trong, một viên manh tướng cầm thương đánh bay một mảnh U Châu bộ binh hạng nặng. Hà Bắc tứ đỉnh trụ một trong Cao Lãm mang binh liên phá bên trong thành vài tòa đại trại, trường thương càng là phá hủy một tòa tiễn tháp ầm vang sụp đổ. Lữ Khoáng, Lữ Tường, Tiêu Súc, Trương Nam, Thuần Vu Quỳnh trở viên tiểu thế lực hàng tốt, xuất lĩnh riêng phần mình bộ hạ, lần lượt đánh vào bên trong thành, chiếm lĩnh các đầu đường tắt. Ác giả ác báo, Công Tôn Toản hôm nay bại vòng, gieo gió gặt bão. Lưu Ngu bộ hạ cũng Diêm Lu, Tiên Vu Phụ, Tiên Vu Ngân, Điền Trụ trở văn thần võ tướng, toàn bộ tham dự dịch kinh công phòng chiến cuối cùng một trận, vì Lưu Ngu báo thù rửa hận. Bọn hắn đã từng bại vào Công Tôn Toản thủ hạ, đầu nhập từ thiên, vì chính là một ngày này. Dịch Kinh pháo đài sắp công hãm. Thiên thời không bằng địa lợi không bằng người cùng a. Nhạc Nghị cưỡi chiến mã, đi theo công thành bộ đội đi vào nội thành, trông thấy nội thành biến thành một cái biển lửa, không khỏi cảm khái. Thiên địa nhân ba yếu tố, thiên thời đối quân đoàn ảnh hưởng không bằng địa lợi, mà địa lợi không bằng người hòa. Dịch Kinh pháo đài cố nhiên kiên cố, nhưng lại kiên cố pháo đài, cũng phải có người đi thủ. Làm pháo đài người bên trong tâm hoảng sợ, như vậy pháo đài cũng không còn là pháo đài. Đánh hạ Dịch Kinh lời nói, như vậy sẽ phải tay công lược toàn bộ U Châu. Công Tôn Toản thế lực vừa diện, chỉ còn lại Ngư Dương, Hưu Bắc Bình, Liêu Tây còn có một số phiền phức, có thể thuận thế càn quét Âu Hoàn, Tiên Ti bộ lạc. Liêu Tây địa hình gian nguy, nếu là biết trinh, cần làm đủ chuẩn bị. Nhạc Nghị, Điền Phong thấy đại cục đã định, thậm chí thương lượng triệt để bình định U Châu sự tình. Công Tôn Toản bại cục đã định, chỉ là còn có U Châu Âu Hoàn, Tiên Ti bộ lạc là một cái hậu hoạn. Âu Hoàn chủ lực tại Liêu Tây, mà tại càng xa xôi Liêu Đông, là người chơi lĩnh chủ Công Tôn Tuyết. Công Tôn Tuyết biết Công Tôn Toản không thể thành sự, vì bảo toàn thực lực, không có xuất binh tham dự dịch kinh công phòng chiến. Điểm này ngược lại là vượt qua từ thiên ngoài ý liệu. Ta không cam tâm. Công Tôn Toản còn tại cùng Trương Liêu vừa đi vừa về chém giết, kịch chiến hơn trăm hiệp, lại không cách nào đột phá Trương Liêu phong tỏa, mà Bạch Mã Nghĩa tổng cùng Tịnh Châu Lang kỵ có đến có hồi, cũng không cách nào thủ thắng. Nội thành tiếng la giết đại tác, đại hỏa cháy rừng rực, khói dày đặc cuộn, càng ngày càng nhiều ký châu quân đánh vào bên trong thành, tình thế đối Công Tôn Toản càng phát ra bất lợi. Công Tôn Toản, đại thế đã mất, chỉ có đầu hàng mới có thể tránh tai họa diệt môn. Trương Liêu cao giọng nhắc nhở Công Tôn Toản, nếu là Công Tôn Toản tiếp tục ngoan cố chống lại, như vậy Hưu Bắc Bình Công Tôn gia tộc có khả năng diệt môn. Công Tôn Toản tộc nhân toàn bộ tại Dịch Kinh. Công Tôn Toản bị Trương Liêu uy hiếp, không khỏi giận dữ, thế công càng phát ra sắc bén. Phá giới trạng thái Công Tôn Toản mãnh kích Trương Liêu, Trương Liêu mát cấp trạng thái, vậy mà cũng có mấy phần phí sức. Văn Viễn đại nhân, ta đem người áp đến rồi. Lúc này, Lý Tú âm thanh vang lên, nàng áp đến một viên võ tướng. Huynh trưởng, như thế nào như thế? Công Tôn Toản tộc đệ Công Tôn Việt lúc trước đại chiến bên trong, bị thương nộ xuân tù binh, Lý Tú đem Công Tôn Việt áp đến, làm Công Tôn Việt nhìn thấy trước mắt Công Tôn Toản lâm vào trùng điệp vây quanh chẳng cảnh, cảm giác sâu sắc tuyệt vọng. Hữu Bắc Bình Công Tôn gia tộc, Công Tôn Toản, Công Tôn Phạm, Công Tôn Tục chờ người, toàn bộ bị vây ở Dịch Kinh pháo đài, có thai họa diệt môn. Người còn sống. Công Tôn Toản còn tưởng rằng từ thiên tù binh Công Tôn Việt về sau, đem Công Tôn Việt chém giết. Huynh trưởng, chúng ta đã bại, vì bảo trụ tộc nhân, không muốn lại làm ngoan cố chống lại. Công Tôn Việt lúc đầu không muốn đầu hàng, nhưng nghĩ tới tộc nhân an nguy, dọa chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người, thuyết phục Công Tôn Toản từ bỏ chiến đấu. Có thể ta không cam tâm. Công Tôn Toản nghiến răng nghiến lợi. Hắn thật vất vả trở thành Phương Bắc bá chủ, nhưng mà trong vòng một đêm, không có gì cả. Phụ thân đại nhân. Công Tôn Toản do dự, nay tử Công Tôn Tục lại bị Tiên Vu phụ, Tiên Vu Ngân bắt sống. Huynh trưởng. Cùng lúc đó, bị bắt làm tù binh còn có Công Tôn Toản một cái khác tộc đệ, Công Tôn Phạm. Công Tôn Việt, Công Tôn Phạm, Công Tôn Tục bị bắt làm tù binh, Công Tôn Toản tộc nhân khác cũng bị Ký Châu quân cầm xuống. Công Tôn Toản nhìn qua toàn thành biển lửa, cuối cùng nhận mệnh, từ bỏ cùng Trương Liêu chiến đấu, là ta bại. Chương 504, Tư Mã Phòng muốn giúp đỡ Hán Thất, ngày càng 35, chương 504, Tư Mã Phòng muốn giúp đỡ Hán Thất, ngày càng 35, ngày kế tiếp, dịch kinh pháo đài cào phá, khắp nơi đều là chiến tử binh lính, tổn hại tinh kỳ. Bạch Mã tướng quân Công Tôn Toản, Công Tôn Phạm, Công Tôn Tục trở Công Tôn gia tộc võ tướng, toàn bộ bị bắt sống. Công Tôn Toản thuộc cấp vương môn, đơn kinh đầu hàng. Công Tôn Toản, ngươi đem Vũ Châu mục giam giữ đến chỗ nào? Diêm Lu, Tiên Vu phụ trợ Lưu Ngu bộ hạ cũ, tìm tới Công Tôn Toản, lúc này quát hỏi Lưu Ngu rơi xuống. Công Tôn Toản lạnh lùng đáp, Lưu Ngu còn tại trong địa lao. Nhanh đi cứu ra Lưu Ngu đại nhân. Ta giết Công Tôn Toản. Lưu Ngu bộ hạ cũ ý nguyên 10 phần ủng hộ Lưu Ngu, Tiên Vu phụ rút kiếm, muốn giết Công Tôn Toản. Ken. Trương Liêu vung kích, ngăn lại Tiên Vu phụ kiếm, hỏa hoa vang khắp nơi, Công Tôn Toản nên giao cho chủ công đến xử trí. Thiện nghi hắn. Tiên Vu phụ hừ lạnh một tiếng, dẫn đầu đông đảo bộ hạ cũ tiến đến tiếp ứng Lưu Ngu. Những này Vũ Châu quân đi theo Công Tôn Toản chinh chiến, không thiếu hụt tinh nhuệ chi sĩ, hợp nhất sau có thể chịu được dùng một lát. Nhạc Nghị bắt sống mấy chục vạn Vũ Châu quân, bao hàm Bạch Mã nghĩa tổng, Vũ Châu đột kỵ trở cao dài kỵ binh. Dịch Kinh pháo đài luân hãm tin tức truyền ra, từng cái chư hầu đều kinh động. Thanh Châu, Thế Nam Quốc, Tử Thiên biết được Dịch Kinh rốt cuộc đánh hạ, thế là hướng Lưu Bị cùng Vu Cấm tạo áp lực. Lưu Bị doanh địa, lòng người bàng hoàng. Công Tôn Toản thuộc cấp điền giai càng là vô tâm nuốt xuống. Công Tôn Toản vậy mà chiến bại. Mi chúc tại Lưu Bị trong danh, nói với Lưu Bị, Huyền nước hôm nay nếu không chỗ có thể đi, không bằng đi Từ Châu, vì Từ Châu mục chống cự Viên thị xâm chiếm. Từ Châu mục tuổi già sức yếu, chỉ sợ không thể bền bỉ, Từ Châu cần minh chủ mới có thể may mắn thoát khỏi tại khó. Lưu Bị động dung, Từ Châu địa linh nhân kiệt, nói không chừng có thể thành tựu một phen đại sự. Điền Giai, ý của ngươi như nào? Có thể. Điền Giai cùng Điền Dự vì Điền thị tộc nhân, tại không có đi chỗ về sau, chỉ có thể cùng Lưu Bị lưu vong Từ Châu. Từ Nghĩa, ý của ngươi như nào? Phải chăng muốn theo chúng ta tiến đến Từ Châu? Lưu Bị nhìn về phía Thái Sử Tử, Thái Sử Tử không thể nghi ngờ là một viên manh tướng. Nếu như có thể đạt được Thái Sử Tử bán mạng, như vậy tại Quan Vũ, Trương Phi bên ngoài lại có một viên manh tướng. Thái Sử Tử lại lắc đầu, phương Bắc đại chiến không ngớt, ta nghe nói Giang Đông bình ổn, dự định cùng gia mẫu di cư Giang Đông. Giang Đông a? Lưu Bị không khỏi tiếc nuối. Thái Sử Tử mặc dù là manh tướng, nhưng không có trước bất kỳ ai hiệu chung. Vì Khổng Dung hiệu lực, chỉ là vì báo đáp Khổng Dung ân tình mà thôi. Khổng Dung sắc mặt không có đẹp như thế. Nếu như Lưu Bị, Thái Sử Tử đều rời hắn mà đi, như vậy ai có thể giúp hắn giữ vững Thanh Châu? Triều đình gọi ta vì tượng làm lữ tướng, chỉ sợ ta muốn tiến đến Trường An. Khổng Dung cảm thán, hắn vẫn là không cách nào trở thành một tên hợp cách chư hầu, chỉ có thể tiến đến triều đình, đảm nhiệm quan văn. Nhị đệ, tam đệ, chúng ta tiến đến Từ Châu, chống cự Viên Diệu. Tốt. Quan Vũ, Trương Phi đi theo Lưu Bị xuất phát, tiến đến Từ Châu. Vũ Cấm doanh địa, làm Vũ Cấm nghe nói Dịch Kinh luân hãm, liền biết Thanh Châu khó tranh. Chủ công sắp lui về Hoàng Hà phía nam, chúng ta cũng lui giữ Tế Bắc Quốc. Vũ Cấm thu được Tào Tháo sắp lui binh tin tức, thế là chuẩn bị rút lui. Thanh Châu là một khối nát địa, đã bị Thanh Châu quân hoàng cân cướp bóc không còn, mặc dù mất đi Thanh Châu, sẽ lâm vào bị động, nhưng cuối cùng không nguy hiểm đến tính mạng. Lê Dương Thành, Lãnh Nguyệt phái ra Liêm Pha, Lý Tự Nghiệp hai viên mạnh tướng, lặp lại tiến đánh Lê Dương, kết quả hao binh tổn tướng, quả thực là cầm Lê Dương Thành không thể làm gì. Lâm Chỉ Nhi có được đỉnh cấp thủ thành đặc tính, quân coi giữ cường hóa phòng ngự, lại thêm có tưởng thành chờ công sự phòng ngự có thể bại bảo, ý vị này, song phương chiến tổn so kém xa. Công Tôn Toản vận dụng nửa cái U Châu tài nguyên chế tạo pháo đài, vậy mà hơn 3 tháng liền cao phá, ta còn tưởng rằng Công Tôn Toản chí ít có thể giữ vững một năm nửa năm. Như thế xem ra, Công Tôn Toản chiêu này thật sự là thật quá ngu xuẩn. Lãnh Nguyệt hết sức tiến đánh Lê Dương, còn không có triệt để sụp đổ, ngược lại là Công Tôn Toản bại vong, để Lãnh Nguyệt, Tào Tháo bắt tiến kế hoạch, triệt để thất bại. Bọn hắn nhất định phải đang tấn công Dịch Kinh binh mã điều trước khi đến, hướng nam rút lui, nếu không liền không tiện rời đi. Duyện Châu đại quân trùng trùng điệp điệp thế công, chỉ công khắc Hà Nội quận mấy huyện, mà lại nói không chừng chẳng mấy chốc sẽ mất đi. Lê Dương thủy trại, thổ lũy đã triệt để bị phá hủy, hổ báo kỵ đánh vào thủy trại, thiêu hủy trên chiến thuyền trăm, Tôn Kiên lại dẫn đầu binh sĩ, khu trục hổ báo kỵ, hai bên tại chỗ lỗ hổng hỗn chiến. Điện Vi như là viễn cổ hung thú, tay không đánh nát một khối vạn cân cự thạch, vẩy ra hòn đá đánh giết mấy cái Giang Đông binh sĩ. Đúng. Điện Vi quát to một tiếng, nhấc lên một cái Giang Đông tử lệ binh, sau đó xem như là hòn đá ném mà ra, đập ngã một hàng Giang Đông binh sĩ. Ông. Cổ Đĩnh đao một tiếng kêu khẽ, đao quang đại thịnh, một đao chém về phía Điện Vi. Điện Vi tránh đi, đao quang chém trúng hổ báo kỵ, trực tiếp xé rách mấy cái hổ báo kỵ trọng giáp, đem này toàn bộ đánh giết. Chủ công có lệnh, hổ báo kỵ, thu binh. Tào Hưu một tay cầm một thanh hồng anh thương, trong nháy mắt đâm ra mấy chục đạo thương ảnh, đem một cái đan dương binh đâm thành lỗ thủng. Đan dương binh ầm vang đổ xuống, bị rút lui hổ báo kỵ trả đạn. Kiếm đến. Vạn kiếm quý tông. Hạ Hầu Ân rút ra thanh công kiếm, hình thành kiếm vực, từng thanh vô hình lưỡi dao tại kiếm vực du đầu, đánh út về phía truy sát mà đến Giang Đông quân, chí ít mười mấy cái Giang Đông binh sĩ bị lưỡi dao xuyên qua. đây chính là kiếm thần Hạ Hầu Ân, kiếm khách Vương Việt chi đồ. Hàn Dương thấy Hạ Hầu Ân kiếm thuật xuất thần nhập hóa, vậy mà có thể hình thành kiếm vực, lại có tiếng kiếm thanh công kiếm, thế là không dám tiếp tục lại đuổi. Hạ Hầu Ân kiếm thuật tương đương lộng lẫy, nhìn qua 10 phần dọa người, Hàn Dương cũng bị hù dọa. Đốc xúc đại quân tiến đánh thủy trại Tào Tháo sụ mặt. Công tôn toàn bại, không khó tưởng tượng, một khi Từ Thiên Triệt để bình định Hoàng Hà phía bắc, kế tiếp gặp nạn chư hầu chính là Tào Tháo. Tào Tháo phối hợp Công Tôn Toàn, Lưu Bị, lấy được lớn nhất chiến công, chỉ công hãm mấy huyện, liền Lê Dương đều không thể công hãm, như vậy tiếp xuống nên như thế nào phá cục? Chẳng lẽ muốn hướng như Nam Viên thị mở binh? Nhưng kể từ đó, ta cũng trở thành biên thị lệ thuộc. Không đúng, trong thiên hạ còn có mấy cỗ thế lực cường đại, Quan Trung. Tào Tháo một bên chỉ binh, một bên đang suy tư đối sách. Quan Trung thành Trường An, Bắc Địa Thương Vương mang binh khống chế tòa này vương thành. Lữ Bố giết Đồng Trác, chiếm đoạt Tây Lương Tứ Thiên Vương Lương Châu binh, cho rằng có thể cưỡng ép thế tử, thay thế Đồng Trác trở thành Quan Trung bá chủ, sau đó thống nhất thiên hạ. Nhưng mà Lữ Bố vẫn là quá mức ngây thơ. Triều chính bị Thái Nguyên Vương thị Vương Doãn, Hà Nội Tư Mã thị Tư Mã Phòng trở sĩ tộc thao túng, mà những này sĩ tộc đối ngoại kết giao Lương Châu thứ sử Bắc Địa Thương Vương, Bắc Địa Thương Vương Tây Lương quân tiến vào chiếm giữ Trường An, đối nội, những này sĩ tộc lấy triều đình mệnh lệnh, chiêu mộ Hoàng Phụ Tùng, Từ Vinh trở đối thiên tử mệnh lệnh tuân theo võ tướng. Mà lại, khống chế triều đình sĩ tộc, cùng những Nam Viên thị, Duyện Châu Tào Tháo cũng có lui tới. Những Nam Viên thị tại triều đình lực ảnh hưởng to lớn, Viên Ngũ cùng Vương Doãn, Tư Mã Phòng ý đồ thành lập trật tự mới. Tại những này sĩ tộc lực lượng trước mặt, Lữ Bố phát hiện dù cho chiếm đoạt Đồng Trác bộ phận bộ hạ cũ, cũng không cách nào chống lại. Thiên hạ thế cục đã sáng tỏ, các nơi quân hoàng cần, Hắc Sơn quân, Man tộc, hoặc là bị từng cái châu mục đánh tan, hoặc là bị chiêu ăn, Đồng Trác cũng đã chém đầu, không bằng truyền hịch từng cái châu quận, điều chỉnh mọi người quan tước, làm thiên hạ an định, trung hưng hắn hết. Tại Bắc Hải tướng Khổng Dung vào triều về sau, Vương Doan thấy các nơi thống nhất, tại Tào triều đưa ra một cái to gan đề án. Hà Bắc bốn châu, Ký Châu, Vũ Châu, Tịnh Châu, Thanh Châu, tổng thể xu thế bên trên, bị Từ Thiên chiếm cứ. Duyện Châu Tào Tháo, Dự Châu Viên Thuật, Từ Châu Đào Khiêm, Kinh Châu Lưu Biểu, Dương Châu Mông Nghị, Ích Châu Lưu Yên, Lương Châu Bắc Địa Thương Vương, Quan Trung Lưu Bố, Huyện Châu Lâm Phu. Ngoài ra, còn có Âu Hoàn, Tiên Ti, Hung Nô, Nam An, Tây Cường, Sơn Việt trở man tộc thế lực, cùng Thái Sơ Tặc, Vũ Đấu Mẹ Giáo trở giải rác thế lực. Chỉ cần từng cái chư hầu liên thủ, như vậy trung hưng hắn thất, cũng chính là một đạo thánh chỉ mà thôi. Nhưng mà, Hán Linh Đế tình trạng cơ thể, lại tựa hồ như không thể lạc quan. Từ Thiên đã thay thế Đồng Trác, trở thành thiên hạ đệ nhất đại chư hầu, hắn có được chống lại triều đình lực lượng, như thế nào lại nghe theo triều đình mệnh lệnh? Dù cho phong làm đại tướng quân, làm hắn từ bỏ binh quyền, vào triều làm quan, hắn chỉ sợ cũng không đáp ứng. Tư Mã Phòng lắc đầu. Vương Doãn vẫn là quá ý nghĩ hao huyền. Thiên hạ đi vào quần hùng tranh giành thời kỳ, dù cho giúp đỡ hắn thất, cũng phải đem không phục tùng triều đình chư hầu làm nắm sấp mới thôi. Trong lịch sử Tào Tháo chính là như vậy nhân vật hung ác, bất quá dù cho Tào Tháo làm nắm sấp đại bộ phận chư hầu, con trai của hắn Tào Phi y nguyên thay mặt hắn. Tư Mã Phòng rất rõ ràng, thế cục phát triển đến một bước này, đã không phải là trên triều đình một đám sĩ tộc có thể chi phối, nhất định phải muốn đánh, thẳng đến đem toàn bộ thiên hạ một lần nữa đánh xuống. Vương Doãn nói, vậy ngươi đề án lại là như thế nào? Thành lập vương sư, trinh phạt chư hầu, có không phục tùng thiên tử mệnh lệnh người, truyền hịch các châu quận, hợp lực đòi lại. Kể từ đó, mới có thể một lần nữa dựng nên thiên tử chi uy nghiêm. Tư Mã Phòng tiếng nói vừa dứt, trên triều đình một mảnh xôn xao. Tư Mã Phòng nói đến vấn đề mấu chốt, triều đình vô pháp tiết chế châu mục, truy cứu tới cùng, hay là bởi vì không có binh? Triều đình vì bình định loạn hoàng cân, tổn thất quá nhiều tinh nhuệ binh mã, lại thêm Hoàng Phụ Tùng chủ động từ bỏ binh quyền, Đồng Trác chiếm đoạt cấm quân, triều đình lúc này mới nhỏ yếu đáng thương lại bất lực. Nếu như triều đình có được một chi quét ngang thiên hạ cấm vệ quân, như vậy từng cái châu mục há có thể không phục? Vương Doãn trầm ngâm, lời tuy như thế, triều binh mãi mã cần võ tướng, vàng bạc, tráng đinh, thiếu một thứ cũng không được. Bây giờ triều đình trực tiếp khống chế võ tướng, chỉ có Hoàng Phụ Tùng, Từ Vinh hai người mà thôi. Quan Trung ngược lại là có nhân khẩu, nhưng ngàn quân dễ có, một tướng khó cầu, võ tướng từ đâu mà đến? Huấn luyện tinh binh, hao tổn của cải có phần tự, vàng bạc lại từ đâu mà đến? Tư Mã Phòng nói, kê biên tài sản Đồng Trác, lấy được vàng bạc, có thể chiêu binh mãi mã, đến nội võ tướng, có thể phân công Tây Lương tướng lĩnh. Tây Lương võ tướng, dũng mãnh thiện chiến. Lấy cấm vệ quân, Tây Lương quân quét sạch tứ phương, có thể lần nữa khôi phục Hán thất uy nghiêm. Tư Mã Phòng hành đồ, để triều đình đại thần càng là một mảnh xôn xao. Tư Mã Phòng một lần nữa thành lập cấm quân, thảo phạt từng cái địa phương chư hầu kế hoạch, kinh thế hai tụ, nhưng lại so Vương Doãn đề án, có thể thực hành một chút. Cùng này trông cậy vào từng cái chư hầu tự giác từ bỏ binh quyền, không bằng đánh phục từng cái chư hầu, để bọn hắn tâm phục khẩu phục. Lương Châu thứ sử Bắc Địa Thương Vương cũng tại triều phía trên, cùng Tư Mã Phòng liếc nhau, ngầm hiểu lẫn nhau. Triều đình gây dựng lại cấm quân, được lợi lớn nhất vẫn là Tây Lương quân, tương đương với Tây Lương quân cầm giữ triều đình. Triều đình cần võ lực làm hậu thuẫn, mà Tây Lương quân cần đại nghĩa. Bắc Địa Thương Vương thủ đoạn so với Đồng Trác ôn hòa rất nhiều, cũng càng có thể được đến triều đình đại thần tán thành. Dù sao hắn mạn, bất kể có phải hay không là thật trung với Hán thất, dù sao đánh lấy giúp đỡ Hán thất cờ hiệu, sẽ không phạm sai lầm. Đinh, mời từng cái người chơi chú ý, chủ thế giới văn minh biên giới sẽ ở ngày kế tiếp mở ra. Biên giới mở ra về sau, từng cái văn minh lãnh chúa có thể phái đại quân đi vào cái khác văn minh khu lẫn nhau công phạt. Đột nhiên, hệ thống nhắc nhở để ngay tại bố cục Bắc Địa Thương Vương sững sờ. Văn minh biên giới vậy mà mở ra.